Chương 1 Thiên Tế Sơn Mạch. Thiên Tế Sơn Mạch xem như sao kim bên trên lớn nhất, dài nhất sơn mạch một trong, tại nhiều cái quốc gia dọc theo đông đảo chi mạch. Mà sơn mạch chủ mạch nhưng là cổ thần quốc cùng cực bắc đế quốc quốc cảnh tuyến trọng yếu tạo thành bộ phận. Hai cái siêu cường quốc ở giữa vượt qua nửa số quốc cảnh tuyến cũng là Thiên Tế Sơn Mạch chủ mạch tạo thành. Lúc này, Thiên Tế Sơn Mạch đông nam bộ, ở vào cổ thần quốc cảnh nội mênh mông trong rừng rậm, một đầu màu đen bóng người to lớn đang không chút kiêng kỵ đi xuyên qua cây cối rậm rạp ở giữa. Đó là một đầu to lớn vô cùng hình rắn sinh mệnh, hình thể của nó quá lớn, đã vượt xa sao kim bên trên đã biết lớn nhất loài rắn. Toàn thân trải rộng màu đen nhánh vậy cự xà chiều cao ít nhất vượt qua 30m, thân thể thô nhất vị trí vượt qua 1m6, chỗ đi qua trên mặt đất lưu lại hết sức rõ ràng vết tích. Từ cái kia vết tích có thể đại khái suy đoán ra, đầu này cự xà trọng lượng ít nhất đạt đến 5-60 tấn, mặc dù cự xà hình thể không bình thường, nhưng cái này trọng lượng lại như cũ quá mức vượt chỉ tiêu. Xoát 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 kèm theo phần bụng lần tiến cùng trên mặt đất thảm thực vật cùng với thỉnh thoảng xuất hiện cục đá va chạm sinh ra tiếng ma sát, Vương Huy không chút kiêng kỵ du tẩu ở mảnh này mênh mông trong rừng rậm. Đối với hắn lúc này tới nói, ngoại trừ nhân loại, còn phải là đại lượng mang theo vũ khí hạng nặng nhân loại bên ngoài, khu rừng này bên trong không tồn tại có thể làm cho mình kiêng kỵ đồ vật. Rất nhanh, Vương Huy đi tới ở vào ngoài rừng rậm thành một chỗ hồ nước. Ở đây đã rất tiếp cận rừng rậm biên giới, thậm chí thường xuyên có nhân loại sẽ trải qua nơi đây. Mà tại ven rừng rậm chỗ lại hướng đông đi 150 km, chính là nhân loại thành thị, Huệ An. Đây đều là Vương Huy còn nhỏ yếu thời điểm đứng chờ ở ngoài chỗ này hồ nước phụ cận, nghe những cái kia tới đây du lịch mạo hiểm giả nói. Cũng bởi vậy mới khiến cho hắn đối với tự thân tình cảnh có ban đầu cơ bản nhất phán đoán. Hôm nay, đã trưởng thành lên thành rừng rậm một trong bá chủ hắn sở dĩ sẽ về tới đây, cái này đối với hắn mà nói xem như tân thủ thôn chỗ, cũng không phải là vì nhớ lại chính mình khi xưa tuế nguyệt. Dù sao Vương Huy từ chỉ có dài hơn một thước tiểu bất điểm trưởng thành đến bây giờ vượt qua 30 mét quái vật khổng lồ, cũng chỉ dùng không đến thời gian một năm mà thôi. Chút điểm thời gian này có gì có thể nhớ lại. Sở dĩ trở về, là bởi vì trước đây hắn còn ở nơi này lúc sinh sống, tại bên hồ duyên tới gần rừng rậm một bên, một người lo hình bí mật tiểu sơn cốc bên trong phát hiện vài quặng thần kỳ thực vật. Lúc đó xem như sinh mệnh bản năng thúc giục Vương Huy, muốn cho hắn ăn hết bọn chúng. Chỉ có điều xem như có chi khôn sinh mệnh, hắn có thể khắc chế chính mình bản năng. Hơn nữa trực giác nói cho hắn biết, cái kia vài quặng thực vật còn xa không tới thành thục thời điểm, bây giờ ăn hết quá lãng phí. Tốt ta, quan trọng nhất là cái kia thực vật bên cạnh là có động vật khác bảo vệ. Canh giữ ở thực vật bên cạnh là một cái gấu xám. Ngay lúc đó Vương Huy, lần đầu tiên nhìn thấy nó thời điểm liền biết đây không phải là một cái thông thường gấu xám. So sánh một chút lúc đó song phương mặt giấy số liệu, khi đó chính mình chắc chắn là không đánh lại, cho nên quả quyết lựa chọn rút lui. Cho đến ngày nay, Vương Huy sớm đã xưa đâu bằng nay. Hắn tốc độ phát triển thế nhưng là bất hắc, lường trước cái kia gấu xám bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Cho nên liền nghĩ về tới đây, xem cái kia thực vật còn ở đó hay không, nếu như còn tại đằng kia liền chiếm làm của riêng, thuận tiện ăn một bữa thịt gấu tiệc. Mặc dù lấy Vương Huy thực lực trước mắt, cái kia vài quặng thực vật hẳn là cũng cung cấp không là cái gì trợ giúp. Nhưng dù sao cũng là đã từng tâm tâm niệm niệm đồ vật, không trở lại xem luôn cảm thấy thiếu chút gì, coi như không có bao nhiêu hiệu quả cũng có chút ít còn hơn không à. Đi tới ngoại vi sau Vương Huy có ý thức khống chế thân thể của mình. Mà kết quả chính là hắn đi tới thời điểm, trên mặt đất vết tích càng ngày càng cạn, mặc dù không biết nguyên lý, nhưng đây quả thật là Vương Huy bản năng liền có thể làm được sự tình. Tiếp cận sơn cốc sau, Vương Huy khống chế cơ thể tiến thêm một bước giảm nhỏ động tĩnh, lặng yên không tiếng động hướng về chỗ cần đến tiếp cận. Tiến vào cỡ nhỏ sơn cốc sau, rất nhanh là đến chỗ cần đến. Đó là sơn cốc tận cùng bên trong nhất. Ở trong đó giống như là một người có cây tươi tốt tiểu hoa viên trung tâm có ba cây thực vật bắt mắt nhất. Vương Huy đối với thực vật không có cái gì hiểu rõ, cho nên cũng không biết bọn chúng kêu cái gì. Ba cây thực vật đại khái cao một thước, đứng thẳng trên cành cây đều sinh trưởng sáu mảnh rộng lớn lá cây. Thân cành đỉnh cao nhất, phân biệt mọc ra một đóa nhỏ nhắn xinh xắn đóa hoa, cái kia hoa màu sắc rất là quái dị, hơn nữa tản ra một chút xíu yêu ớt tự sắc con choáng. Quả nhiên còn tại, nhìn ta tới đúng lúc. Vương Huy ánh mắt bên trong mang theo một tia lửa nóng, nhưng cũng không có bởi vì cảnh tượng trước mắt buông lòng cảnh giác, ngược lại dùng cái kia băng lánh mắt rắn liếc nhìn một phía, tìm kiếm trước đây nhìn thấy cái kia gấu xám. Rất nhanh, cách ba đóa hoa không đủ 50m trên vách đá tìm được một chỗ cửa hang. Vương Huy phun ra chính mình cái kia tráng kiện phân nhánh đầu lưỡi bắt giữ lấy trong không khí tin tức. A, cái kia gấu xám khí tức không thấy. Bây giờ cái khí tức này là hồ ly. Mặc dù đầu lưỡi không có bắt được gấu xám khí tức, ngược lại bắt được hồ ly khí tức, nhưng mà Vương Huy có thể xác định, bên trong hang núi kia lúc này cũng không có sinh mệnh dấu hiệu. Khí tức rất mới mẻ, xem ra hẳn là ra ngoài bổ mồi, vận khí của ta cũng không tệ lắm, vừa vặn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Trong mắt Vương Huy để lộ ra một tia ý mừng. Mặc dù tự tin dựa vào thực lực của chính mình bây giờ giải quyết cái kia gấu xám hẳn là rất nhẹ nhàng, bây giờ gấu xám không thấy, đã biến thành hồ ly, nhưng kết quả sẽ không cải biến, chỉ có điều có thể nhặt nhạnh chỗ tốt vậy thì càng tốt hơn. Suy nghĩ, bụng cơ bắp kéo theo lân phiến nhanh chóng nhúc nhích đi tới ba đóa hoa bên cạnh. Nhìn xem trước mắt hơi hơi đong đưa hoa, Vương Huy biết, bọn chúng còn không có triệt để thành thục, hẳn là còn cần một chút thời gian. Nhưng mà không biết cái kia hồ ly lúc nào liền sẽ trở lại, vì để phòng vắng nhất, Vương Huy vẫn là quyết định bây giờ liền ăn hết bọn chúng. Ngay tại Vương Huy vừa mới hé miệng thời điểm, một tiếng rồn dập tê minh ở phía xa vang lên, ngay sau đó liền nghe được một trận gió bị xé nứt âm thanh, Vương Huy biết là cái kia hồ ly trở về. Không nghĩ nhiều, Vương Huy theo bản năng co lại cơ thể, đem ba đóa hoa bảo hộ ở giữa người, ngay sau đó, dư quang liền thấy một đạo thân ảnh màu trắng xẹt qua thân thể của mình. Bang bang móng đuốt sắc bén xẹt qua Vương Huy lân tiến, giống như kim loại đàn sen âm thanh vang lên. Vương Huy ngược lại là không có cảm giác gì, cái kia đen như mực trên lân phiến dấu vết gì cũng không có lưu lại, cái này khiến Vương Huy đối với con hồ ly này sức mạnh có bước đầu nhận thức. Quay đầu nhìn về phía hồ ly rơi xuống đất vị trí. Ú a, thế mà còn là chỉ bạch hồ. Chỉ thấy khoảng cách Vương Huy cách đó không xa, một cái toàn thân trắng như tuyết không một tia tạp sắc hồ ly đang một mặt giận dữ nhìn mình. Đuốt phải của nó run nhẹ nhẹ, hẳn là vừa mới công kích Vương Huy thời điểm bị phản chấn đến. Dáng dấp vẫn rất khả ái, chỉ có điều thực lực này đi, bình thường thôi, ta vẫn quá cẩn thận, đánh giá quá cao nó. Ngay tại Vương Huy nhiều hứng thú dò xét cái này chỉ bạch hồ thời điểm, bạch hồ cũng tương tự đang đánh giá trước mặt toàn thân đen như mực quái vật khổng lồ. Đối với không tính cái đuôi chiều cao chỉ có không đến 1m8 bạch hồ tới nói, Vương Huy cái này hình thể thật là lớn vô biên. Mặc dù bạch hồ chính mình hình thể tại đồng tộc ở giữa đã vô cùng siêu quy cách, nhưng cùng Vương Huy so sánh hoàn toàn không tại một người thứ nguyên. Vừa mới công kích của mình không chỉ không có làm bị thương Vương Huy, ngược lại kém chút chấn thương chính mình móng đuốt. Bạch hồ ý thức được chính mình tuyệt không phải Vương Huy đối thủ, thế nhưng là để nó từ bỏ ba đóa hoa nhưng lại thực sự không đỡ. Chính mình thế nhưng là thật vất vả mới đánh chết nguyên lai thủ tại chỗ này gấu xám, hơn nữa cũng tại ở đây trong hơn nửa năm. Mắt nhìn thấy lập tức có thể thu hoạch, kết quả nửa đường giết ra cái đại gia hỏa như vậy. Bạch hồ chỗ tiểu sơn cốc vị trí vẫn tương đối ở nút. Tăng thêm bên trong ngoại trừ hạch tâm nhất mảnh này tiểu hoa viên bên ngoài chỗ cũng không có gì hoa cỏ, chớ chủi. Cho nên bình thường căn bản là không có gì động vật sẽ đến ở đây, điều này cũng làm cho bạch hồ trong lòng buông lòng cảnh giác. Nhìn xem tựa hồ không có ý định từ bỏ bạch hồ, Vương Huy sinh ra một chút hứng thú. Cái này chỉ bạch hồ trí lực rõ ràng so động vật khác cao hơn nhiều, theo nó trong ánh mắt Vương Huy có thể nhìn thấy vô cùng phong phú cảm xúc. Nghĩ đến mình tại sơn mạch chỗ sâu kinh nghiệm, còn có thân thể của mình trong vòng vây ba đóa hoa, Vương Huy đã sớm ý thức được, cùng mình thế giới cũ so sánh, ở đây tựa hồ muốn đặc thù rất nhiều. Đến nỗi loại này đặc thù là sao kim từ xưa đến nay đều tồn tại, vẫn chỉ có bây giờ mới có, Vương Huy không quan tâm. Người muốn hoa? Bạch hồ bị trong đầu thanh âm đột nhiên xuất hiện giật mình kêu lên, thần sắc khẩn trương tìm kiếm khắp nơi nơi phát ra âm thanh. Bất quá ngay sau đó giống như là ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu, hai mắt gắt gao tập trung vào Vương Huy. Thấy thế, Vương Huy rất hài lòng, cái này chỉ bạch hồ trí lực so với hắn nghĩ còn cao hơn. Không tệ, vừa mới tại bạch hồ trong đầu nói chuyện chính là Vương Huy. Đây là Vương Huy trước đây không lâu mới vừa vặn nắm giữ sức mạnh, mà tại bạch hồ trong đầu xuất hiện cũng không phải là âm thanh, chỉ là Vương Huy đem muốn biểu đạt ý tứ lấy một loại đặc thù nào đó phương thức trực tiếp bắn ra tại bạch hồ trong đầu. Dù sao Vương Huy cũng sẽ không hồ ly ngôn ngữ, chỉ có điều loại phương thức này đối với tiếp thu giả trí lực hoặc có lẽ là linh trí vẫn có nhất định yêu cầu. Nếu như không có đầy đủ linh trí, như vậy tiếp thu giả cũng chỉ có thể lý giải đơn giản một chút chỉ lệnh, chỉ có như trước mắt bạch hồ loại này mới có thể đại khái hoàn chỉnh lý giải Vương Huy ý tứ. Đương nhiên, năng lực này chỉ là Vương Huy nắm giữ sức mạnh sau đó chính mình suy nghĩ ra được phương thức sử dụng một trong. Vương Huy nắm giữ sức mạnh còn rất nhiều phương diện trở lấy hắn đi phát hiện, nắm giữ, sáng tạo cái mới. Cũng chính là nắm giữ loại lực lượng này, tăng thêm bạch hồ linh trí đầy đủ, Vương Huy mới có thể ý tưởng đột phát nếm thử cùng bạch hồ câu thông. Đúng vậy, hắn tính toán tìm cho mình cái mã tử. Chương 2 bạch hồ bạch hạo kích bạch hồ tính thăm dò đối với Vương Huy kêu một tiếng. Vương Huy gật đầu một cái. Không tệ, chính là ta đang nói chuyện với ngươi. Lần nữa minh xác đúng là trước mặt đại gia hỏa đang cùng mình giao lưu. Bạch hồ sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn Vương Huy, ngay sau đó liền bắt đầu khí cấp bại phôi mà kêu lên. Chi 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 chi. Đối với Vương Huy tới nói, năng lực của hắn dĩ nhiên không phải đơn hướng, bởi vậy hắn cũng hợp lý đương nhiên có thể lý giải đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Vừa mới tiếng kêu tổng kết lại chính là tiểu bạch hồ đang chửi động. Nếu như phiên dịch thành nhân loại ngôn ngữ cái kêu mắng vẫn rất bẩn, trừ bỏ chửi động bộ phận, đại khái ý tứ chính là ngươi là ai? Tại sao muốn cướp ta bà bối, mau trả lại cho ta các loại. Còn cho ngươi là không thể nào, chẳng qua nếu như ngươi thần phục với ta, ba đóa hoa ta có thể phân cho ngươi một đóa. Tại Vương Huy cảm giác ở trong, cái này ba đóa hoa đối với mình bây giờ mặc dù có chỗ tốt, nhưng mà chỗ tốt cũng không có lớn như vậy, cho nên hai đóa ba đóa đối với chính mình không có ảnh hưởng gì. Nếu như có thể nhờ vào đó thu phục một cái linh trí cực cao, thực lực cũng không yếu tiểu tùy tùng cũng là không tệ. Đừng nhìn bạch hồ cái kia một chảo đối với Vương Huy không có tác dụng gì, đây chẳng qua là bởi vì cơ thể của Vương Huy quá cứng hãn, vậy lực phòng ngự quá mạnh mẽ. Nếu như đổi lại động vật khác, bạch hồ cái kia mau lẹ như gió tốc độ tăng thêm sắc bén kia móng vuốt, thật đúng là không nhất định ai thua ai thắng đâu. Có quyền lên tiếng nhất ví dụ chính là gấu xám tu hú chiếm tổ chim khách sau cái kia bị bạch hồ giết chết. Chủng tộc chênh lệch còn tại đó, nếu như bạch hồ không đủ mạnh, cũng giết không được hình thể vượt xa chính mình gấu xám. Nghe được Vương Huy lời nói, bạch hồ tức giận thẳng sù lông. Thật sao? Cầm ta đồ vật muốn thu phục ta? Mấu chốt còn không phải toàn bộ đồ vật, chỉ là một ba mà thôi. Thế là, cũng không để ý mình có thể hay không đánh thắng được Vương Huy, bạch hồ chân sau đạp một cái hóa thành một đạo bóng trắng, lao nhanh hướng Vương Huy lao đi. Hai cái chân trước như lưỡi dao đồng dạng không ngừng xẹt qua Vương Huy lân phiến, truyền đến dày đặc âm thanh. Bang, bang bang, bang từng tiếng kim loại giao thoa một dạng âm thanh rồn rập vang lên, giống như là một khúc đặc thù gõ nhạc. Vương Huy vững như Thái Sơn, tùy ý bạch hồ lần lượt mà công kích, hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí công kích kia để cho Vương Huy có một loại đấm bóp cảm giác, ngươi đừng nói, vẫn rất thoải mái. Một lát sau, mắt thấy công kích của mình hoàn toàn không có hiệu quả, bạch hồ thở hổn hển tại Vương Huy cách đó không xa ngừng lại. Một đôi tiêu chuẩn quyến rũ mắt nhìn chằm chằm Vương Huy cái kia không có chút sơ hở nào, hoàn toàn không có để lại một chút dấu vết thân thể, ánh mắt bên trong lộ ra không cam lòng. Nhưng thấy chuyện không thể làm, bạch hồ cũng có ý nghĩ lùi bước, ngược lại cũng đánh không lại, hoa ta từ bỏ còn không được sao? Nhìn ra Bạch Hồ tựa hồ có từ bỏ mục đích, Vương Huy nơi nào có thể đồng ý a? Ta nhận định tiểu tùy tùng, còn có thể nhường ngươi chạy không thành. Vương Huy cái kia màu vàng sẫm thụ đồng nhìn về phía Bạch Hồ, trong ánh mắt không có một tia nhiệt độ, tràn đầy băng lãnh vô tình. Toàn thân lông trắng nổi lên, cảm giác nguy cơ to lớn bao phủ Bạch Hồ. Không hề nghĩ ngợi, bản năng sử dụng khí lực lớn nhất, muốn dùng tốc độ nhanh nhất rời xa Vương Huy. Đáng tiếc, không còn kịp rồi. Một đạo màu đen tàn ảnh sẽ qua, cho dù lấy Bạch Hồ tốc độ cũng không có thấy rõ là cái gì. Ngay sau đó thân thể chấn động, toàn bộ thân thể bị một cỗ ngang ngược vô cùng sức mạnh đụng bay, bay ra ngoài tốc độ nhanh đều phải bạch ra tàn ảnh. Đụng. Bạch Hồ hung hăng đụng vào cách đó không xa trên vách đá. Lực xung kích cực lớn phía dưới, Bạch Hồ ý thức cũng bắt đầu xuất hiện mơ hồ, cơ thể càng là trực tiếp trọng thương, cơ hồ hoàn toàn mất đi lực hành động. Nhưng mà rất may mắn chính là loại trình độ thương thế này còn không đến mức muốn mạng của nó. Giữa lúc mơ mơ màng màng, Bạch Hồ thấy được công kích mình có thể, chính là cái kia đen như mực đại xà cái đuôi. Rất rõ ràng, Vương Huy đuôi phía dưới lưu tình. Mặc dù là xà, hắn tốc độ di chuyển chính xác không sánh được Bạch Hồ, thế nhưng là cái đuôi rút kích tốc độ công kích có thể so sánh hắn tốc độ di chuyển nhanh hơn nhiều. Chỉ cần Bạch Hồ tại công kích của hắn phạm vi bên trong, muốn đánh chúng nó dễ dàng. Chỉ có điều cuối cùng Vương Huy vẫn là đuôi phía dưới lưu tình, bằng không nếu như Vương Huy thật sự toàn lực rút kích, Bạch Hồ sớm đã bị rút thành một bãi nơi nào còn có thể bảo trì một điểm ý thức. Nô ra phân nhánh đầu lưỡi cảm giác tình huống xung quanh. Mặc dù Vương Huy ánh mắt cùng phổ thông loài rắn khác biệt, có thể đủ giống người quan sát thế giới xung quanh, thậm chí có thể đủ nhìn thấy màu sắc so với nhân loại có thể nhìn đến còn nhiều hơn. Nhưng mà xung quanh sơn cốc tầm mắt cũng không được tốt lắm, không được xem bao xa, lúc này liền lộ ra đầu lưỡi cảm giác tầm quan trọng. Xác định xung quanh trừ mình ra cùng với cái kia Bạch Hồ bên ngoài không còn cái khác sinh mệnh tồn tại. Vương Huy không nhanh không chậm thư giãn mở thân thể của mình, lộ ra bị hắn bao khỏa ba đóa hoa. Sau đó chậm rãi du tẩu đến trước mặt Bạch Hồ, nhẹ nhàng dùng cái đuôi đem hắn cuốn lại sau lại trở về ba đóa hoa bên cạnh. Đem Bạch Hồ để dưới đất, Vương Huy dựng thẳng lên nửa người trên, cư cao lâm hạ nhìn xem nó. "Bây giờ, ta cho ngươi thêm một cơ hội, có phục hay không?" Lúc này Bạch Hồ đã miễn cưỡng tỉnh táo lại, chỉ có điều thương thế trên người khiến cho nó không có cách nào đứng lên, nhưng nhìn Vương Huy trong ánh mắt đã mang tới kính ý thần sắc. Kích hưu khí vô lực kêu một tiếng. "Rất tốt." Vương Huy hài lòng nhìn xem tiểu Bạch Hồ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cái này tiểu bất điểm vẫn rất có nhãn lực độc đáo đi. Lúc này, ba đóa hoa mặt ngoài quang hoa bỗng nhiên lóe lên, sau đó bắt đầu thu liễm, rất nhanh, ba đóa hoa mặt ngoài liền không lại lóe ánh sáng, thậm chí ngay cả hương vị cũng không có. Xem bộ dáng là thành thục, thời gian vừa vặn. Nhìn xem ba đóa hoa biến hóa, Vương Huy không khỏi hô to may mắn. Nếu như mình hôm nay muộn một hồi, Bạch Hồ đã trở về ba đóa hoa thành thục sau nhất định sẽ bị trước tiên ăn hết, cái kết nhưng là mắc mù. Nghĩ tới đây, lại nhìn một chút một bên nằm trên mặt đất, khát vọng nhìn xem ba đóa hoa tiểu Bạch Hồ. Đột nhiên cảm giác chính mình giống như là một người trùm phản diện, thuần khiết tiểu hồ ly cố gắng thủ hộ lấy bảo vật của mình, kết quả đại ma vương từ trên trời giáng xuống đả thương nó, còn cướp đi bảo vật. Nghĩ gì thế? Ta tại sao có thể là trùm phản diện? Lắc đầu không còn suy nghĩ lung tung, Vương Huy dùng cái đuôi êm ái đem ba đóa hoa bên trong một đóa lấy xuống đưa tới Bạch Hồ trước mặt. Cũng đừng nói ta nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi như là đã thần phục, vậy cái này một đóa sẽ là của ngươi. Nhìn xem đặt ở trước mặt mình hoa, Bạch Hồ sửng sốt một chút, nó không nghĩ tới Vương Huy vậy mà thật sự nguyện ý cho chính mình một đóa. Mình bị đánh bại, cái kia ba đóa hoa dĩ nhiên chính là Vương Huy động vật thế giới từ trước đến nay là kẻ thắng làm vua, người thắng thông cật. Nhìn chăm chăm hoa, lại ngẩng đầu nhìn Vương Huy, không biết vì cái gì, Bạch Hồ đột nhiên cảm thấy thần phục với như thế một người lao đại tựa hồ cũng rất tốt. Nhìn chừng chừng cái gì, ăn a. Dùng cái đuôi điểm một chút Bạch Hồ, ra hiệu nó nhanh. Không chần chờ nữa, Bạch Hồ phí sức hé miệng, một ngụm đem hoa nuốt xuống, Vương Huy thì chờ ở một bên quan sát đến tiểu đệ của mình. Chỉ thấy Bạch Hồ nuốt vào đóa hoa sau không đến 10 giây liền có phản ứng. Thân thể của nó hơi hơi hiện ra tử sắc quang mang kia rất nhạt, bây giờ là ban ngày, nếu như không nhìn kỹ, cho dù là Vương Huy hai mắt cũng không nhìn thấy. Ngay sau đó, Bạch Hồ vết thương trên người bắt đầu nhanh chóng khỏi hẳn, đồng thời hình thể của nó cùng bề ngoài bắt đầu phát sinh biến hóa. Toàn bộ quá trình biến hóa đại khái kéo dài chừng 5 phút. Khi tử sắc quang mang tiêu thất về sau, Bạch Hồ đã hoàn toàn khôi phục bình thường, chỉ thấy nó một người xoay người liền đứng lên, toàn bộ hồ ly lộ ra thần thái sáng láng. Lúc đầu Bạch Hồ không tính cái đuôi đại khái chỉ có khoảng 1m8, mà bây giờ hình thể của nó đạt đến trên dưới 2m2. Lại thêm cái kia lớn mà rối bù cái đuôi, nhìn không giống như tầm thường lão hổ kém bao nhiêu, thậm chí bởi vì cái đuôi nguyên nhân còn muốn lớn hơn một chút. Trước đây Bạch Hồ toàn thân trên dưới cũng là thuần trắng, không có một chút màu tạp. Mà bây giờ Bạch Hồ cái trán, bốn cái trên móng vuốt đều xuất hiện màu tím nhàn nhạt hoa văn, mặc dù không biết có ích lợi gì, nhưng nhìn xem vẫn rất dễ nhìn. Ít sau khi khỏi hẳn thậm chí còn thực lực tăng nhiều, Bạch Hồ cũng không có lại đối với Vương Huy hiện lộ ra ý, mà là tứ chi quỳ xuống đất, kính ý nhìn xem Vương Huy kêu một tiếng. Vương Huy nhìn xem Bạch Hồ biểu hiện phi thường hài lòng. Vốn còn nghĩ nếu như nó còn dám nổ đầm, liền để nó biết biết cái gì là xã hội hiểm ác. Chính mình cái kia một cái đuôi nhưng vô dụng bao nhiêu khí lực, hiện tại xem ra thì không cần. Cũng tốt, còn bất chuyện. Quay đầu không còn quan tâm Bạch Hồ, nhìn xem còn lại hai đóa hoa, Vương Huy không do dự, trực tiếp một ngụm toàn bộ nuốt xuống. Cái này cũng không có hương vị a. Chậc chậc lưỡi. Vương Huy biểu thị rất thất vọng. Mặc dù mình vị giác cùng nhân loại khác biệt, nhưng vẫn là có thể nếm ra rất nhiều mùi vị, mà cái này hai đóa hoa thành quen về sau thế mà một điểm hương vị cũng không có. Bất quá rất nhanh, Vương Huy liền không lại chú ý cái này, bởi vì thân thể của hắn cũng bắt đầu phát sinh biến hóa rồi. Chỉ có điều lệnh Vương Huy cao hứng vừa bất đắc dĩ chuyện phát sinh. Cao hứng là cái này hai đóa hoa đối với chính mình thật có hiệu quả. Bất đắc dĩ là tác dụng không lớn, toàn bộ quá trình biến hóa chỉ kéo dài không đến một phút liền kết thúc, bộ dáng của hắn không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là bởi vì đối với mình cơ thể có hoàn mỹ năng lực trưởng khống, Vương Huy biết, cũng không phải không có biến hóa, chỉ là biến hóa quá nhỏ. Thân thể của hắn lại biến lớn, chỉ có điều liền lớn không đến dài nửa thước. Đối với hắn hình thể hiện tại tới nói, nửa thước biến hóa thực sự không quá lộ rõ, trừ cái đó ra cũng chính là thể trọng lại tăng lên non nửa tấn, tiếp đó liền không có khác. Cũng được à, có chút ít còn hơn không, tốt xấu lần này thu cái tiểu đệ, cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch. Nên làm chuyện đều xong xuôi, cũng nên trở về. Đuổi kịp, chúng ta cần phải đi. Quay đầu hướng Bạch Hồ đạo. Kích Bạch Hồ đứng dậy, đàng hoàng đi theo Vương Huy bên cạnh cùng một chỗ hướng về ngoại sơn cốc đi đến. Đúng, ngươi còn không có tên a, ta cho ngươi lên một người, liền kêu là Bạch Hạo, nhũ danh trắng. Nói xong, cũng không để ý Bạch Hồ có đồng ý hay không, tự mình hướng về ngoại sơn cốc mà đi. Nhìn xem Vương Huy bóng lưng, trong mắt Bạch Hồ hiện ra khác thường hào quang. Lần này tiến hóa càng nhiều hơn chính là để nó linh trí càng thêm hoàn thiện, đối với sức mạnh tăng trưởng ngược lại là thứ yếu. Bây giờ Bạch Hồ linh trí cùng nhân loại không kém bao nhiêu, nó có thể đủ hoàn toàn lý giải Vương Huy biểu đạt ý tứ. Bạch Hạo, sao? Bạch Hồ, không, Bạch Hạo hồ ly khỏe miệng hơi hơi dương lên, ngay sau đó liền đuổi theo Vương Huy vết tích đi theo. Chương 3 ban sơ điểm xuất phát. Vương Huy người làm tinh 28 tuổi sinh nhật ngày đó vốn định xuống quán ăn chúc mừng một chút. Kết quả tại băng qua đường thời điểm mặt đất bắt đầu kịch liệt run rẩy, tiếp lấy liền cho một chiếc mất khống chế xe ben đưa công trạng. Mà Vương Huy cuối cùng nhìn thấy hình ảnh, chính là đỉnh đầu bầu trời đã nứt ra. Xem như đông đảo trong cô nhi viện một thành viên, bình bình đạm đạm 28 năm, một buổi sáng thăng thiên, ngay cả một cái hoài niệm hắn người cũng không có, cũng là rất khổ. Bất quá cũng may, có lẽ là đuổi kịp xuyên qua đại thần công trạng cũng đủ, cho nên đem hắn cũng cho tính toán tiến vào. Cái này mắt tối sầm lại, trở lại tỉnh táo lại thời điểm liền thành bộ dáng bây giờ. Một con rắn một đầu hắc xà một đầu đen như mực vô cùng còn không lớn tí kẹo rắn đen nhỏ. Ngay từ đầu Vương Huy là cự tuyệt, là sụp đổ đáng tiếc cũng không có tác dụng gì. Thế là không thể làm gì khác hơn là thu thập tâm tình, tiếp nhận hiện trạng. Hướng về chỗ tôi nghĩ, không chỉ không chết, còn có thể sống thêm một lần, mặc dù là lấy một con rắn thân phận, nhưng cũng không có gì để oán trách. Mà từ khi vừa mới bắt đầu, Vương Huy liền hoàn mỹ thích ứng loài rắn cơ thể. Hắn cũng không biết vì cái gì, có thể hắn phía trước tiếp trước cũng là một con rắn. Mặc dù có thể đủ thích ứng, nhưng vừa ra đời không lâu Vương Huy tiểu thân bản thật sự là quá yếu đuối. Tại cái này nguy cơ giăng đầy trong rừng rậm có thể nói là nơm nớp lo sợ sống sót, trong lúc đó vô số lần cực kỳ nguy hiểm, càng có nhiều lần kém chút ném đi mạng nhỏ. Thẳng đến, hắn phát hiện tự thân tính đặc thù. Một lần ngoài ý muốn, Vương Huy phát hiện, mặc kệ hắn ăn cái gì đồ vật, cho dù là rễ cây thẳng có thậm chí là bùn đất hòn đá đều có thể nhanh chóng đem hắn tiêu hóa, đồng thời cấp tốc chuyển hóa làm cung cấp chính mình trưởng thành dinh dưỡng. Từ đó về sau, Vương Huy cũng không còn chuyên môn đi săn qua. Hắn tìm một chỗ đầy đủ bí mật địa phương an toàn, bắt đầu ăn cỏ, ăn vỏ cây thậm chí ăn đất ăn tảng đá thời gian. Đương nhiên, cũng không thể ăn hết những thứ này, ngẫu nhiên vẫn sẽ ăn chút côn trùng cái gì. Nếu như điều kiện cho phép, một chút hắn đủ khả năng, có thể đánh thắng được tiểu động vật cũng không có buông tha. Đây cũng không phải hắn sợ, chỉ là hắn kiếp trước thân là một cái người bình thường, đối với rừng rậm quá xa lạ. Để cho an toàn, Vương Huy không thể không làm ra quyết định này. Thậm chí về sau nữa, Vương Huy ăn đủ những vật kia, có một lần không đói bụng, liên tục hai ngày cũng không có lại vào ăn. Kết quả lại ngạc nhiên phát hiện, dù là cái gì cũng không ăn, chính mình cũng sẽ không bị chết đói. Không chỉ không đói chết, dù là không ăn bất kỳ vật gì, thân thể của hắn cũng tại trưởng thành, chỉ có điều tốc độ trưởng thành sẽ thành chậm. Mà liền tại ăn quá trình bên trong, Vương Huy phát hiện, chính mình hình thể không riêng gì đang lớn lên. Đồng thời tiến hành thân thể mình mật độ, sức mạnh, vậy lực phòng ngự các loại cũng tại cùng tỷ lệ thậm chí nhiều hơn tăng trưởng. Cái này khiến Vương Huy tại người chỉ dài có 3-4 mét thời điểm, thể trọng đã so rất nhiều 7-8 mét thậm chí 10 m cự mãng còn nặng hơn. Nhưng dù cho như thế, cơ thể của Vương Huy cũng không có giống những cái kia cự mãng trở nên càng ngày càng cồng kềnh. Ngược lại càng ngày càng linh hoạt, tốc độ cùng năng lực phản ứng cũng càng lúc càng nhanh, sức mạnh càng ngày càng mạnh, lân phiến càng ngày càng kiên cố. Cho nên khi hình thể của hắn đạt đến 5 m, liền quyết định không còn thi hành cầu đạo nguyên tắc. Hắn dứt khoát kiên quyết rời đi ngoài rừng rậm vây cái này khu vực an toàn, bắt đầu hướng về chỗ sâu rừng rậm tìm tòi. Mà ở trong quá trình này, mặc dù Vương Huy thực lực đã không tệ, nhưng dù sao vẫn còn không tính là vô địch. Bởi vậy cũng tao ngộ qua rất nhiều lần nguy cơ, chịu không ít đau khổ, chỉ có điều đều bị hắn gắng gượng đi qua. Đánh giết kinh nghiệm tích lũy không thiếu, thậm chí nhân họa đắc phúc phát hiện, thường xuyên chiến đấu cũng sẽ gia tốc chính mình trưởng thành. Mà khi Vương Huy hình thể đạt đến 10 m về sau, mặc dù chưa chắc đã biến xâm lâm vô địch thủ, nhưng ngoại trừ cực kỳ cá biệt tồn tại, cũng rốt cuộc không có gặp phải có thể uy hiếp được tính mạng hắn tồn tại. Kết quả chính là, Vương Huy dưới tình huống bảo đảm an toàn, ở mảnh này trong rừng rậm nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Vô số động thực vật bị hắn nuốt luôn, trở thành hắn nhanh chóng trưởng thành chất dinh dưỡng. Quá trình này kéo dài hơn một tháng, toàn bộ rừng rậm giống loài tính đa dạng cảm giác đều khó khăn không ít. Cũng may theo Vương Huy hình thể càng lúc càng lớn, hắn phát hiện ăn gì nữa đối với mình trưởng thành đã không có gì tác dụng, lúc này mới đình chỉ chính mình đi săn. Ngay lúc đó Vương Huy hình thể đã đạt đến 20 m, mà 20 m đối với hắn mà nói dường như là một đạo cảm. Ngày tới sau Vương Huy ngạc nhiên phát hiện, bản thân có thể nhìn thấy giữa thiên địa tồn tại một loại không cách nào bị quan trắc được vật chất hoặc là năng lượng. Loại kia nhìn cũng không phải mắt thường quan sát, càng giống là thông qua đặc thù cảm giác nhận ra được. Mà trưởng thành đến 20 m sau Vương Huy đang lo không có cách nào từ thức ăn bình thường ở bên trong lấy được lớn lên. Kết quả trong lúc vô tình phát hiện có thể thông qua cảm giác cũng thôn vệ hấp thu loại vật chất này hoặc là năng lượng xem như tiếp tục trưởng thành chất dinh dưỡng. Lại trưởng thành hiệu quả so trước đó chính mình trắng trợn săn mồi nuốt luôn động thực vật còn tốt hơn. Từ đó về sau, Vương Huy trên cơ bản liền không có ăn qua thứ gì. Vẫn luôn là dựa vào nuốt luôn nguyên lực, Vương Huy chính mình cho loại vật chất này hoặc là năng lượng đặt tên, bởi vì loại lực lượng này có thể giúp chính mình trưởng thành tiến hóa, giống như là sinh mệnh quá trình tiến hóa bên trong cần phải muốn bản nguyên, thỏa mãn tự thân cần. Đương nhiên, ngẫu nhiên vẫn sẽ săn giết mấy cái động vật đánh một chút nha tế. Không có cách nào, nguyên lực nuốt luôn đã dậy chưa bình thường trên ý nghĩa hương vị, bởi vậy cảm giác giống như là ăn không khí. Trong quá trình này, Vương Huy còn lần lượt phát hiện giữa thiên địa ngoại trừ ban đầu bị hắn cảm giác được cũng tăng thêm thôn vệ nguyên lực, lại lục tục xuất hiện lực lượng khác. Hơn nữa không chỉ một loại, mà là muôn hình muôn vẻ thiên kỳ bách quái rất nhiều loại, nhưng mà số lượng lại không biện pháp cùng nguyên lực so sánh, hơn nữa cũng không quá hoạt động mạnh. Những lực lượng này cùng nguyên lực hình thái có chút tương tự, cho nên Vương Huy ban đầu cũng thử nghiệm nuốt luôn một chút. Nhưng làm Vương Huy nuốt luôn sau phát hiện, những lực lượng này mặc dù loẹ loẹt rất đa dạng, thế nhưng là đối với chính mình trưởng thành tác dụng xa xa không cách nào cùng nguyên lực đánh đồng. Dù là nuốt luôn gấp 10 gấp trăm lần lượng còn không có nuốt luôn một ngụm nguyên lực hữu dụng, từ đó liền không có từng chú ý có lúc Vương Huy cũng đang suy nghĩ, lực lượng của mình đến cùng là thế nào tới đâu. Kiếp trước chính mình chỉ là một cái người bình thường, tựa hồ cũng không có tiếp xúc qua cái gì thần kỳ bà bối. Thế nhưng là mình bây giờ cái kia dị thường tốc độ phát triển, nuốt luôn nguyên lực không biết tên tiên phú, còn có thể câu thông động vật khác sức mạnh các loại, nhìn thế nào cũng không giống là sau khi sống lại cỗ thân thể này hẳn là có được. Theo chính mình trưởng thành, tương lai vẫn sẽ hay không lại nắm giữ lực lượng khác, hắn cũng không biết. Chỉ là trong cõi u minh trực giác nói cho hắn biết, mình bây giờ nhìn thấy có thể chỉ là không đáng kể một điểm thôi. Cho đến ngày nay, chiều cao vượt qua 30 mét, thể trọng vượt qua 50 tấn mình tại bên trong dãy núi này sớm đã không có có thể đủ những người uy hiếp chính mình. Có đôi khi Vương Huy cũng nghĩ rời đi rừng rậm đi bên ngoài đi một chút. Thế nhưng là đối với người ngoại giới loại, Vương Huy thật sự là không có cái gì tự tin có thể đủ đối kháng hiện đại hóa vũ khí mà không chết, cuối cùng chỉ có thể coi như không có gì. Bất quá mặc dù không có rời đi rừng rậm, nhưng mà nhỏ yếu thời kỳ ở ngoại vi âm thầm mai phục, nghe tới đây du lịch người nói chuyện phiếm. Thuận tiện thừa dịp có người cắm trại dã ngoại thời điểm lặng yên không tiếng động từ bọn hắn trong doanh trướng từng trộm một cái điện thoại di động. May mắn điện thoại không có mật mã lại dùng cái đuôi của mình cũng có thể miễn cưỡng thao tác, Vương Huy đến cùng vẫn là đối với mình vị trí thế giới có một cái so sánh cụ thể khái niệm. Vương Huy hiện nay sinh tồn tinh cầu tên là Sao Kim, trên cái tinh cầu này tồn tại gần trăm cái tất cả lớn nhỏ quốc gia. Trong đó cường đại nhất quốc gia hiện ra tam cường to lớn cục diện, ba cái siêu cường quốc Đức gây thức cường đại, xa xa dẫn đầu tại quốc gia khác. Phía dưới chính là hơn 10 cái nhất lưu cường quốc, hơn 20 cái nhị lưu quốc gia cùng mấy chục cái tiểu quốc cùng với man hoang địa mang nguyên thủy bộ lạc. Ba cái siêu cường quốc theo thứ tự là ở vào phương đông cổ xưa nhất quốc độ cổ thần quốc. Cùng cổ thần quốc lấy thiên tế sơn mạch vì bộ phận quốc cảnh tuyến cực bắc đế quốc. Còn có cùng hai cái siêu cường quốc nhìn nhau từ hai bờ đại dương tự do liên bang. Ba bên ngoài, cho dù là cái kia hơn 10 cái nhất lưu cường quốc cũng chỉ có thể ngưỡng vọng có thể sinh tồn. Mà thiên tế sơn mạch ở vào cổ thần quốc phạm vi khu vực thì bị phân chia đến ba cái tỉnh lớn bên trong, theo thứ tự là phía chân trời tỉnh, thiên khung tỉnh cùng lâm hải tỉnh. Vương Huy trước mắt sinh hoạt vụ nguyên xâm lâm ngay tại lâm hải tỉnh cảnh nội, nhân xâm lâm quanh năm nhiều xương không biết khởi nguyên lại quanh năm không tiêu tan mà có tên. Trừ cái đó ra, Vương Huy còn thông qua điện thoại biết được rất nhiều liên quan tới thế giới này tin tức, ở đây liền tạm không thuyết minh. Cho tới khi điện thoại dùng đến không có điện, Vương Huy lúc này mới lặng yên không tiếng động đưa điện thoại di động thả trở về. Đến nỗi điện thoại di động người mất liên quan tới mất mà được lại chuyện này nhìn thế nào, vậy thì không liên quan Vương Huy sự tình. Chương 4 không tồn tại hồ nước vụ nguyên xâm lâm trùng trải qua hơn nửa ngày gấp rút lên đường sau, đi bộ cực nhanh Vương Huy cùng hắn tiểu tùy tùng Bạch Hạo đã tiến vào rừng rậm chỗ sâu. Ở đây đã coi như là vụ nguyên xâm lâm vị trí hạch tâm phóng nhãn toàn bộ thiên tế sơn mạch, ở đây cũng là nội vi khu vực. Vô số năm qua, ở đây cơ hồ không có nhân loại đặt chân. Dù là cho tới bây giờ, bên ngoài xã hội nhân loại đã vô cùng hiện đại hóa, đủ loại đủ kiểu tiên tiến thiết bị bị phát minh ra. Thế nhưng là ở đây lại như cũ thuộc về nhân loại trước mắt không cách nào hoặc có lẽ là rất khó đặt chân khu vực. Cuối cùng về tới địa bàn của mình, Vương Huy dựng thẳng lên nửa người trên nhìn khắp bốn phía. Dù là chỉ có chiều cao một năm, thế nhưng là vẫn như cũ có hai tầng lầu nhiều độ cao, quả thực nhiếp nhân tâm phách. Không thấy đi theo hắn cách đó không xa Bạch Hạo đang kính ý nhìn xem trước mặt quái vật khổng lồ đi. Đầu ngẩng cao bộ bên trên, giữ tợn lân giáp hướng phía sau nhô lên nhưng lại hướng ở giữa tụ lại, tựa như một đỉnh đặc thù vương miện đội ở trên đầu. Một đôi ám kim sắc thụ đồng băng lãnh vẫn nhìn bốn phía, thật giống như uy nghiêm vương giả giống như dò xét lãnh địa của mình. Trong miệng lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào lấy thu thập chung quanh tin tức. Bạch Hạo biết, lão đại nhà mình đây là đang lục soát có hay không khác đỉnh cấp kẻ săn mồi xâm nhập địa bàn của hắn. Số đông động vật, nhất là ở vào đỉnh kẻ săn mồi đều sẽ có lấy địa bàn của mình. Tùy tiện xâm nhập sẽ bị địa bàn chủ nhân coi là khiêu khích, bình thường sẽ trước tiên cho cảnh cáo. Nếu như không được, vậy thì đánh một trận, người thắng lưu lại, thua xéo đi hoặc bị giết chết. Rất tốt, xem ra không có cái kia không có mắt khiêu khích ta. Quan sát một hồi, xác định không có khác kẻ săn mồi xâm nhập, Vương Huy hài lòng phun ra lưỡi. Đuổi kịp. Quay đầu chào hỏi Bạch Hạo một tiếng. Vương Huy mặt sau mà đi, Bạch Hạo thì bước nhanh theo ở phía sau lần nữa xuyên qua một mảnh rậm rạp đại thụ che trời tạo thành rừng rậm sau, một mảnh sóng nước nhộn nhạo hồ lớn xuất hiện ở trước mắt. So với ven rừng rậm cái kia phiến hồ lớn mấy trăm km diện tích, trước mắt hồ nước nhỏ rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có gần trăm km diện tích, vẫn có thể coi là hồ lớn. Toàn bộ vụ nguyên xâm lâm, từ Vương Huy gần đã qua một năm du tẩu biết được, to lớn như vậy hồ nước chỉ một nhà ấy. Còn lại phần lớn là một chút đầm sâu hoặc là dòng suối tiểu sông, không tầm thường có cái lớn một chút hồ nước thôi, cho dù là còn có một số hồ nước, cũng liền mấy km thôi. Nhưng mà, Vương Huy trước đây xem xét điện thoại di động thời điểm không có tra tìm qua vụ Nguyên Xâm Lâm ảnh vệ tinh, chẳng qua là trọng tra nhìn có liên quan nhân loại sự tình. Bởi vậy hắn cũng không biết, hắn đang ở mảnh này hồ lớn tại trên địa đồ là cũng không tồn tại. Trên bản đồ vị trí này vẫn là sương mù tràn ngập rừng rậm, nếu có hồ, dù là bị sương mù che chắn, nhưng tóm lại là có thể phân biệt ra được. Ta cũng là gần nhất mới phát hiện nơi này, cũng là kỳ quái, lớn như thế hồ, ta đã sớm nên tìm đến, trong nước tôm cá vẫn là rất nhiều, hoặc ngươi cũng có thể ở trong rừng chính mình săn mồi, ta bình thường liền chờ trong hồ cái kia phiến trên đảo nhỏ. Nói xong quay đầu nhìn một chút Bạch Hạo. Ngươi nếu là muốn, cũng có thể cùng ta cùng tiến lên đảo. Chi chi Bạch Hạo kêu vài tiếng sau, nhìn một chút cách đó không xa mặt hồ, thân trên thấp phục, sau đó hai đầu chân sau đạp một cái, toàn bộ thân thể liền bọt ra ngoài. Ua, tốc độ này so trước đó nhanh hơn không ít ta. Vương Vi hai mắt tỏa sáng, xem ra cái kia hoa mặc dù đối với chính mình không có hiệu quả nhiều, nhưng mà đối với Bạch Hạo thay đổi vẫn là rất khả quan. Sớm biết ba đóa hoa đều cho nó được, ngược lại đối với ta cũng không nhiều tác dụng lớn. Đúng lúc này, Vương Huy nhìn thấy lập tức liền muốn xông vào hồ Bạch Hạo trên tứ chim màu tím hoa văn tựa hồ lóe lên một cái. Tiếp đó liền thấy Bạch Hạo cùng mặt nước tiếp xúc dưới móng đuốt kết một tầng thật mỏng tầng băng. Mà Bạch Hạo mỗi một lần đặt chân, dưới chân đều biết cái băng. Cứ như vậy, dựa vào cái kia thật mỏng tầng băng lực, Bạch Hạo thế mà ở trên mặt nước bắt đầu chạy, hướng về trong hồ đảo mà đi. Có ý tứ, nước đá sức mạnh. Cái này tiểu bất điểm thật đúng là mang cho ta không ít kinh hỉ a. Suy nghĩ, Vương Huy lượn thân thể xuống thủy, theo thân thể đong đưa nhanh chóng ở trong nước xuyên thẳng qua. Trong chớp mắt liền đuổi kịp Bạch Hạo, tiếp đó Bạch Hạo liền bị vượt qua. Mặc dù trên mặt đất Vương Huy tốc độ không sánh bằng Bạch Hạo, nhưng mà trong nước nhưng là không nhất định. Nhìn thấy mình bị siêu việt, Bạch Hạo ngược lại là bị khơi dậy lòng háo thắng, dưới chân tầng băng biến đến dày, có thể thừa nhận được càng nhiều sức mạnh hơn. Thứ chi càng thêm giãn ra, nhanh chân lưu tinh đuổi theo Vương Huy. Trong lúc nhất thời, liền thấy trên mặt hồ một cái thần tuấn bất phàm bạch hồ đạp mặt nước lao nhanh. Cách đó không xa trong nước, một đầu màu đen cự xà ở trong nước chập chững tiến lên, hình ảnh quỷ dị bên trong lại dẫn điểm duy mỹ. Trong hồ đảo cách Vương Huy hai thú lên đường bên bờ không xa, đại khái chỉ có 3 cây số không đến. Lấy hai thú tốc độ, khoảng cách ngắn như vậy chớp mắt đã tới. Tiếp cận bên bờ sau, Bạch Hạo dưới chân tầng băng chợt thêm dày. Sau đó Bạch Hạo hơi nhún chân đạp một cái, toàn bộ hồ ly nhảy lên thật cao, tiếp lấy bình ổn và ưu nhã rơi vào cách đó không xa bên bờ. Còn không đợi Bạch Hạo quay người, cực lớn tiếng nước vang lên, tiếp lấy Vương Huy liền dẫn cực lớn bọt nước sông lên bờ. Bởi vì khoảng cách quá gần, Bạch Hạo hoàn toàn không thể phản ứng lại. Vừa mới quay đầu nhìn thấy Vương Huy thân ảnh, ngay sau đó liền bị Vương Huy mang theo bọt nước phủ đầu dội xuống. Thật tốt một cái ưu nhã bạch hồ, trong nháy mắt liền biến thành một cái lông trắng rơi thang hồ, khí chất cao quý không còn sót lại chút gì. Ha ha ha, nhường ngươi buồn lịch, đáng đời. Vương Huy thân thể khổng lồ cao hứng dãy rủa mấy lần, nhìn xem chật vật Bạch Hạo, trong nháy mắt tâm tình vui vẻ. Vừa mới nhìn xem Bạch Hạo tại mặt nước chạy trốn bộ dáng, Vương Huy hâm mộ muốn chết. Bạch Hạo bản thân dáng vẻ tăng thêm trên mặt nước chạy trốn tư thái thật sự là quá đẹp rồi. Vương Huy thừa nhận, hắn ghen ghét. Mà nhìn xem Bạch Hạo bộ dáng bây giờ, trong nháy mắt cũng cảm giác tâm lý thăng bằng. Da lông đẹp trai đi nữa có gì dùng, dính thủy còn không phải biến thành ngất sũng. Bạch Hạo mắt thấy lao đại nhà mình hành vi, đó là không dám giận cũng không dám lời. Dùng sức chấn động rất xuống trên người thủy sau nhanh chóng rời xa, ngược lại bắt đầu quan sát cái hồ này bên trong đảo. Liếc mắt nhìn qua, toàn bộ đảo giữa hồ diện tích không tính quá lớn, hẳn là chỉ có không đến tứ bình phương km. Ở trên đảo cơ bản không có bao nhiêu che chắn, một mắt liền có thể nhìn tới đâu, duy nhất đặc thù đại khái chính là trung ương đảo cây kia đại thụ che trời. Chỉ thấy cái kia đại thụ cao tới 150m có thừa, cường tráng trụ cột cần hơn 10 người vây quanh mới có thể vây quanh. Đại thụ từ hơn 50m đi lên liền bắt đầu chia ra thân cành mãi cho đến đỉnh cao nhất. Xanh úng tươi tốt thân cành lẫn nhau giao thoa không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài, tạo thành một mặt to lớn vô cùng tán cây, cơ hồ đem hơn phân nửa đảo giữa hồ bao phủ ở bên trong. Xa xa nhìn lại một cây thành rừng, cực kỳ hùng vĩ. Bạch Hạo nhìn xem đại thụ trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Nó chưa bao giờ từng thấy cây cối to lớn như vậy, trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm sao. Mà tại Bạch Hạo bên cạnh Vương Huy nhìn thấy Bạch Hạo dáng vẻ không để bụng. Nhớ ngày đó chính mình mới vừa đến nơi này, đối với cái này quả đại thụ cũng là kinh thán không thôi, không chỗ ở cảm thán thiên nhiên thần kỳ. Dùng cái đuôi điểm một chút Bạch Hạo để nó hoàn hồn, sau đó mình thì hướng về đại thụ trụ cột bò đi. Đi, đừng ngốc thấy, về sau có nhiều thời gian từ từ xem. Lấy lại tinh thần Bạch Hạo đuổi theo sát. Đi tới dưới cây, Vương Huy thuần thục leo lên đại thụ trụ cột đi tới cách mặt đất gần nhất trên cành cây co lại cơ thể. Đại thụ này chung quanh có không ít rễ cây tạo thành cửa hàng, trên cành cây cũng có một chút hốc cây, ngươi có thể xem có hay không thích hợp xem như xảo huyệt của ngươi. Nghe vậy, Bạch Hạo đánh giá chung quanh rồi một lần, rất nhanh liền tại cách đó không xa trên cành cây chọn chúng một chỗ hốc cây. Nhẹ nhàng nhảy lên cây cằn, tiếp lấy bò vào bên trong hốc cây, trong động rất rộng rãi. Ít nhất lấy Bạch Hạo trước mắt hình thể ở chỗ này dư xài. Ân, cũng không tệ lắm. Ghé vào bên trong hốc cây Bạch Hạo duỗi lưng một cái, hôm nay phát sinh hết thảy đều quá đột nhiên, Bạch Hạo tinh thần đã sớm vô cùng mỏi mệt. Bây giờ hết thảy đều kết thúc, nó cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút. Đúng, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, đói bụng liền tự mình đi săn mồi, ngày mai theo ta ra ngoài. Vương Huy âm thanh đột ngột xuất hiện tại Bạch Hạo trong đầu, dọa Bạch Hạo giật mình. Nghe được Vương Huy lời nói, Bạch Hạo không có hỏi vì cái gì, mà là kích một tiếng tỏ ra hiểu rõ. Chương 5 quyết định, đỉnh cấp kẻ săn mồi. Lúc này, thông báo xong Bạch Hạo Vương Huy đang quận tại đại thụ cường tráng trên cành cây suy xét. Ta cái này mới nắm giữ sức mạnh tới rất đúng thời điểm, vốn đang định đem bọn chúng hết thảy xử lý, miễn cho tương lai tìm phiền toái cho mình, bây giờ có Bạch Hạo thành công tiểu mẫu, có thể nếm thử đem bọn nó thu sạch phục. Ngẩng đầu, ánh mắt tựa như xuyên thấu vô tận rừng rậm nhìn về phía mấy cái phương hướng khác nhau. Đó là toàn bộ trong rừng số lượng không nhiều có thể để Vương Huy coi trọng một chút kẻ săn mồi vị trí. Bốn phương tám hướng đại biểu cho bốn cái đỉnh cấp kẻ săn mồi. Vương Huy cơ hồ không có cùng chúng nó đánh qua đối mặt. Thật giống như giữa hai bên ngầm hiểu lẫn nhau, giữa lẫn nhau duy trì lấy vi diệu cân bằng. Đã từng Vương Huy sức mạnh còn không có bây giờ cường đại như vậy thời điểm, sự cân bằng này có thể đủ rất tốt tránh Vương Huy quá sớm cùng chúng nó đối đầu. Chỉ cần mình không chủ động tiến vào lãnh địa của bọn chúng tựa hồ cũng không có hứng thú hướng ra phía ngoài quyết trương. Cũng không biết là bởi vì lười nhác quyết trương vẫn là nguyên nhân gì khác. Mà lúc này hôm nay, Vương Huy thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Tương tại hắn cảm giác ở trong vô cùng nguy hiểm cái kia mấy đạo khí tức, lúc này xem ra sớm đã không còn là đối thủ của mình. Chính mình hoàn toàn chắc chắn có thể nhẹ nhõm đánh bại bọn chúng. Luôn cảm giác tương lai sẽ phát sinh cái gì, mặc dù chưa chắc là chuyện xấu, nhưng nhanh chóng thu phục bọn chúng cũng có thể nhiều một phần bảo đảm. Vương Huy trong ánh mắt lóe lên một tia hờ hững. Nếu như coi là thật thu phục không được, vậy cũng chỉ có thể để bọn chúng chết đi. Mạnh được yếu thua, khôn sống mống chết, tin tưởng bọn chúng sẽ lý giải trước đây Vương Huy giấu nghề cơ tra tìm tin tức thời điểm liền biết. Sao Kim bên trên, mặc dù có rất nhiều chỉ tốt ở bề ngoài tin tức hoặc thiết mời, nhưng ít ra trên mặt nổi là không có sức mạnh siêu tự nhiên tồn tại. Mà loại tình huống này cũng chỉ có hai loại khả năng. Nếu không phải là thật sự không có, bằng không chính là có, thế nhưng là nút trong bóng tối, giống như là cái gì lý thế giới các loại, hoặc là sức mạnh siêu tự nhiên ở giữa có hiệp nghị, không thể bại lộ tại người bình thường trước mắt, giống như chính mình kiếp trước nhìn những cái kia tiểu thuyết. Nếu như không phải hai cái này nguyên nhân, vậy thì khả năng cao chứng minh, Vương Huy tại vụ Nguyên Sâm Lâm chúng phát hiện những động vật này, bao quát Bạch Hạo, bốn cái đỉnh cấp kẻ săn mồi thậm chí chính mình có sức mạnh, xuất hiện thời gian nhất định không dài. Hẳn là tại trước đây không lâu mới xuất hiện, cho nên cũng không có như vậy phổ biến, bởi vậy tại bình thường trên internet mới phát hiện không được. Có thể sao Kim bên trên quốc gia đã phát hiện dị thường, nhưng bởi vì cũng không phổ biến, cho nên tất cả quốc gia hoặc thế lực đều không hẹn mà cùng lựa chọn che cái nắp, khống chế dư luận, sau đó tiến hành thầm lén nghiên cứu. Nếu quả thật chính là dạng này, kia đối Vương Huy tới nói tuyệt đối là tin tức tốt. Dù sao cứ như vậy tất cả mọi người là đứng tại cùng chạy một đường, Vương Huy cảm thấy ít nhất mình bây giờ sẽ không thua bất kỳ người nào. Sở dĩ phải ra cái kết luận này, là bởi vì ngoại trừ Bạch Hạo còn có cái kia bốn cái đỉnh cấp kẻ săn mồi, Vương Huy trong rừng còn phát hiện qua một chút đồng dạng không giống bình thường sinh vật. Chỉ có điều lực lượng của bọn chúng thực sự quá tại không có ý nghĩa. Liên nuốt luôn đóa hoa thuế biến phía trước Bạch Hạo đều xa xa không bằng, lại càng không cần phải nói cùng mình so sánh với. Mà chính mình nắm giữ thực lực bây giờ hết thệ cũng liền dùng một năm không đến thôi. Theo thời gian trôi qua, tương lai mình nhất định sẽ càng ngày càng mạnh. Có lẽ có một ngày, chính mình thật sự có thể không sợ bất cứ uy hiếp gì. Cho dù là trong xã hội loài người những cái kia đại sát khí cũng không biện pháp tại thương tổn tới hắn. Tính toán, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, thời gian sẽ cho ra câu trả lời. Không nghĩ nhiều nữa, Vương Huy đầu gối ở co lại trên thân thể, miệng rắn khẽ nhếch, một hít một thở ở giữa dường như đang phun ra nuốt vào lấy cái gì. Mà toàn thân hắn huyết nục, xương cốt, lân giáp thậm chí là tạm thời cảm giác không tới phương diện tinh thần chờ theo Vương Huy hô hấp cũng tại có quy luật chấn động. Mà tại mắt thường thậm chí linh hồn đều không thể chạm đến không biết phương diện bên trên. Tại Vương Huy cái kia đặc biệt cảm giác ở trong, toàn bộ thiên địa mỗi một tấc đều tràn đầy vô tận nguyên lực. Mà lần hai nhất cấp phương diện bên trên, đủ loại màu sắc tràn ngập trong đó, đó là bị Vương Huy ghét bỏ sức mạnh. Theo Vương Huy hô hấp, từng sợi nguyên lực bị dẫn dắt thôn vệ, sau đó vì Vương Huy trưởng thành cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng. Mà Vương Huy cũng liền tại cái này hô hấp ở giữa có vẻ như vĩnh vô chỉ cảnh trở nên mạnh mẽ lấy. Tại Vương Huy tỉ mỉ cảm giác phía dưới phát hiện, theo thời gian trôi qua, cái kia đủ loại sức mạnh không biết nguyên nhân gì đang trở nên càng ngày càng hoạt động mạnh, lưu động tốc độ đang tăng nhanh, số lượng cũng đang tăng thêm. Chỉ là loại này biến hóa còn không tính quá mức rõ ràng, mà theo bọn chúng hoạt động mạnh, tựa hồ cũng kéo theo bản chất càng cường đại hơn nguyên lực. Thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa, Vương Huy có thể thôn vệ nguyên lực tổng lượng đang gia tăng, chuyện này với hắn tới nói đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng là những lực lượng này hoạt động mạnh đến cuối cùng đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, Vương Huy không biết. Nhưng hắn biết, chính mình dự cảm ở trong có thể sẽ phát sinh biến hóa hẳn là cùng những lực lượng này có liên quan. Thời gian một đêm đi qua rất nhanh. Sắc trời vừa mới tảng sáng, Vương Huy liền đình chỉ thôn vệ nguyên lực, đương nhiên cái này ngừng chỉ nói là Vương Huy đình chỉ chủ động thôn vệ, nhưng cơ thể của Vương Huy vẫn sẽ bản năng liên tục không ngừng thôn vệ nguyên lực, chỉ là hiệu suất xa xa không cách nào cùng chủ động thôn vệ cùng so sánh thôi. Vương Huy đoán chừng tại chính mình vẫn không có thể cảm giác được nguyên lực, không cách nào chủ động thôn vệ thời điểm, chính là loại này cơ thể đối với nguyên lực bản năng thôn vệ mới khiến cho chính mình dù là cái gì cũng không ăn cũng sẽ không chết đói, thậm chí còn có thể tiếp tục trưởng thành. Chậm rãi mở ra cái kia băng lãnh xâm nghiêm ám kim sắc mắt rắn, mặc dù nhìn bằng mắt thường đi lên không có cái gì biến hóa lớn, nhưng Vương Huy biết mình lại trở nên mạnh mẽ. Tối trực quan chính là hình thể lại tăng trưởng thêm mấy cm, không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhìn mình sinh mệnh không ngừng tiến hóa, thực sự là trên thế giới này để cho người viễn sự tình a. Thường ngày cảm khái một chút sau, Vương Huy cúi đầu nhìn về phía hốc cây nơi Bạch Hạo đang ở cùng trong lúc nhất thời, giống như là cảm thấy Vương Huy nhìn chăm chú, Bạch Hạo chậm rãi từ bên trong hốc cây đi ra thân cái đại đại lưng mỏi. Ngẩng đầu nhìn đến Vương Huy đang nhìn chăm chú chính mình, Bạch Hạo mau đánh cái bắt chuyện. Trong hồ đồ ăn phong phú, ăn no rồi liền chuẩn bị xuất phát. Vương Huy giao phó một tiếng liền không lại nhiều lời, mà là quay đầu tiếp tục nuốt luôn nguyên lực. Nghe được Vương Huy phân phó, Bạch Hạo không dám trì hoãn. Mặc dù có chút hiếu kỳ lão đại nhà mình vì cái gì không ăn đồ ăn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn chạy đến trên mặt hồ. Đạp băng nổi, dùng cái kia nhanh như tốc độ tia chớp mò mấy con cá xem như đồ ăn. Bạch Hạo ăn tốc độ rất nhanh, không đầy một lát, mấy con cá liền bị nó ăn đến sạch sẽ. Mà Vương Huy cũng vừa hảo từ trên cây bò lên xuống. Tất nhiên đã ăn xong, vậy chúng ta liền xuất phát ra. Ít đến ngươi sẽ biết. Hai thú thi triển thủ đoạn xuyên qua hồ lớn, lần nữa tới đến bên hồ. Vương Huy hướng về bốn phương tám hướng nhìn một chút, quyết định cuối cùng đi trước giải quyết cảm giác ở trong tối cường một cái kia. Thế là thay đổi cơ thể, hướng về hồ lớn phía đông bắc mà đi. Đến nỗi Bạch Hạo đi, ta cũng không dám hỏi, liền theo lao đại bước chân đi là được rồi. Mặc dù không có chạm qua mặt, nhưng ở Vương Huy cảm giác ở trong, hướng đông bắc tồn tại mang đến cho hắn một cảm giác chắc địch, trầm trọng nhưng lại mang theo cuồng bạo. Ít nhất so đã thuế biến qua Bạch Hạo mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù không biết là động vật gì, nhưng mà cũng có thể để cho ta tốt hoạt động một chút. Mà liền tại Vương Huy mang theo Bạch Hạo xuyên thẳng qua tại dày đặc trong rừng rậm, khí thế hung hăng chuẩn bị làm một vố lớn lúc. Vương Huy mục tiêu đang lười biếng tại một cái sơn động to lớn trung tiểu khế. Đó là một cái hình thể to lớn vô cùng gấu nâu. Lúc này ghé vào hang động trên mặt đất liền tựa như sườn núi nhỏ đồng dạng. Dày đặc lông tóc phía dưới là thật dày mỡ, mà mỡ phía dưới nhưng là cực kỳ kinh khủng bắp thịt. Gấu nâu lông tóc thỉnh thoảng còn tản ra yếu ớt màu vàng đất buồn sáng, lông tóc ở giữa thì thỉnh thoảng thoáng qua từng đạo ánh chớp. Hô thô trọng mà nhẹ nhàng, phảng phất như sấm rền hô hấp thỉnh thoảng tại từ trong sơn động truyền ra. Đến từ cấp cao nhất kẻ săn mồi cảm giác áp bách, khiến cho gấu nâu chỗ sơn động vương biên vài dặm cũng không có động vật dám tiếp cận. Thật không biết nó bình thường là thế nào lực thực. Đúng lúc này, trong động tiếng hít thở đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, trong động truyền đến những động tĩnh khác, sau đó liền thấy gấu nâu chậm rãi đi ra sơn động. Đứng thẳng người lên gấu nâu chiều cao ước chừng 8m, hai tầng bán lâu chiều cao vượt xa khỏi chủng tộc cực hạn, kinh khủng cảm giác áp bách lan ra. Gấu nâu ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phía tây nam. Nơi đó đang có hai đạo khí tức cường đại nhanh chóng hướng mình phương hướng mà đến. Trong đó một đạo khí tức so với mình yếu đi không thiếu, nhưng một đạo khác khí tức lại làm cho gấu nâu cảm thấy hết sức bất an. Nó nhớ kỹ đạo kia khí tức là một năm qua mới xuất hiện. Vừa mới xuất hiện thời điểm còn rất nhỏ yếu, nhưng là bây giờ cũng đã cường đại đến lệnh gấu nâu cảm thấy dùng mình. Nó biết đây là vì mình mà đến. Mặc dù bất an, thế nhưng là xem như cấp cao nhất kẻ săn mồi, nó có sự kiêu ngạo của mình, chạy trốn hai chữ không tại lựa chọn của nó ở trong. Hít sâu một hơi, ngay sau đó, giống một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ vang lên, đây là gấu nâu đáp lại, cũng là chiến thư. Nhanh chóng đi tới Vương Huy đột nhiên ngừng lại. Bên người Bạch Hạo mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là đi theo ngừng lại, quay đầu nghi hoặc nhìn Vương Huy. Vương Huy không có cho nó giải hoặc, mà là nhìn chằm chằm phía đông bắc. Giống. Lúc này, rít lên một tiếng từ phương xa truyền đến, Bạch Hạo mới chợt hiểu ra. Mà Vương Huy thì thưởng thức nhìn xem gấu nâu phương hướng. Rất tốt, không hổ là ta thứ hai cái tiểu đệ, có tính khí, ta thế. Ngay sau đó hai mắt lạnh lẽo. Xem như so gấu nâu còn mạnh hơn siêu cấp kẻ săn mồi, nguyên bản ẩn ẩn thu liễm khí tức không giữ lại chút nào lan ra. Cương đại, ngang ngược, uy nghiêm khí tức để cho gần trong gang tấc Bạch Hạo áp lực núi đè. Mà phương viên 10 dặm động vật kém xa Bạch Hạo cương đại. Mặc dù khoảng cách Vương Huy càng xa, nhưng vẫn như cũ hết sức hoảng sợ, chen lấn rời xa Vương Huy, chỉ sợ muộn một chút liền ném đi mạng nhỏ. Tất nhiên chủ động hạ chiến thư, vậy liền để ta không khách khí. Sau đó, mang theo lòng tin tất thắng hướng về gấu nâu phương hướng chạy đi. Mà Bạch Hạo bởi vì Vương Huy khí thế quá cường đại, không thể làm gì khác hơn là theo ở phía sau xa xa đi theo. Chương 6 cự thú chi chiến. Không bao lâu, Vương Huy liền đi tới gấu nâu hang động phụ cận. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy một cái to lớn thân ảnh đang trận địa sẵn sàng đón quân địch bây giờ tại chỗ. Nguyên lai là chỉ gấu nâu, cái này khổ người thật đúng là không nhỏ a. Mà liền tại Vương Huy quan sát gấu nâu thời điểm, gấu nâu cũng phát hiện Vương Huy tồn tại. Giống. Hướng về phía Vương Huy lại là rít lên một tiếng. Gấu nâu đứng thẳng người lên, cơ cực lớn vừa dày vừa nặng tay gấu, cảnh giác nhìn xem Vương Huy. Vương Huy dựng thẳng lên một ba thân thể, 10m độ cao đang có thể cư cao lâm hạ nhìn xem gấu nâu. Hai người ở giữa im lặng đỏ sức bắt đầu. Gấu nâu tại trên thân Vương Huy cảm nhận được cực lớn cảm giác áp bách. Dần dần, vốn là hơi có vẻ nóng nảy gấu nâu cũng không kiềm chế được nữa. Giống. Kèm theo lại rít lên một tiếng, gấu nâu đất trên người tia sáng màu vàng tăng mạnh. Ngay sau đó, Vương Huy liền cảm thấy một hồi áp lực cực lớn buông xuống tại trên người mình. Cảm giác kia thật giống như đeo lên mấy vạn cân vật nặng, liền thể nội tạng đều cảm giác được một hồi áp lực. Nhưng mà Vương Huy cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì tính thực chất đồ vật. Sau đó, Vương Huy liền thấy trước mặt đất quay cuồng một hồi. Từng cây bén nhọn gai đá đột ngột từ mặt đất phi tốc chui ra, mục tiêu chính là Vương Huy. Đối mặt gai đá, Vương Huy liền tránh ý tứ cũng không có, mặc cho gai đá đánh trúng vào chính mình. Phanh, 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 phanh. Kèm theo từng tiếng trầm muộn tiếng va chạm, tất cả gai đá thuận lợi đánh trúng vào Vương Huy. Đáng tiếc, đồng thời không thể đối với Vương Huy tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trọng lực, tảng đá, không, có lẽ là đại địa. Ngay tại Vương Huy tự mình cảm thụ được đặt ở trên người mình trọng lượng, ngờ tới gấu nâu sức mạnh đến tuột cùng là cái gì thời điểm. Cảm thấy mình bị khinh thị gấu nâu càng thêm nổi giận. Ngay sau đó liền lại một lần nữa triển khai công kích. Ý thức được gai đá đối với Vương Huy không có tác dụng, gấu nâu trên thân nổi lên từng đợt ánh chớp. Trong đó đặc biệt song trưởng là nhất. Tiếp lấy, gấu nâu phóng tới Vương Huy, cơ đầy ánh chớp bàn tay chụp về phía Vương Huy. Trong không khí truyền đến nhàn nhạt vị khét, đây là ánh chớp đâm xuyên qua không khí đưa đến. Mặc dù vẫn như cũ không cảm thấy gấu nâu có thể làm bị thương chính mình, nhưng luôn đứng bất động cũng không phải Vương Huy tính cách. hoàn toàn không thấy đặt ở trên người mình trọng lực. Vương Huy ỷ vào càng thêm linh hoạt thân thể nhanh chóng lướt mình, dễ như trở bàn tay tránh thoát gấu nâu công kích. Tiếp lấy thân thể uốn éo, cái đuôi nhanh như tia chớp quất hướng gấu nâu hai chân. Đây hết thể biến cố quá nhanh, gấu nâu hoàn toàn không kịp tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Huy cái đuôi đánh trúng vào hai chân của mình. Ba. Đầu tiên là cảm thấy một hồi ngang ngược vô cùng sức mạnh rơi vào trên đùi của mình. Ngay sau đó là đau đớn một hồi, lại tiếp đó, gấu nâu trong mắt hình ảnh bắt đầu ưu tiên. Phanh. Chỉ nhất kích, Vương Huy liền đánh bại gấu nâu. Gấu nâu thân thể ngã xuống đất, trên người ánh chớp cùng mặt đất tiếp xúc sau một trận tán loạn. Trong đó một cỗ vừa vặn bỏ hướng mới vừa đến nơi này Bạch Hạo. Bạch Hạo vừa đuổi kịp lão đại nhà mình, còn chưa kịp nhìn kỹ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, liền thấy một chùm ánh chớp hướng mình đánh tới. Không kịp nghĩ nhiều, Bạch Hạo trên người tử văn tia sáng lóe lên. Trong rừng rậm hơi nước nhanh chóng tụ tập, sau đó tại trước mặt Bạch Hạo ngưng kết thành một mặt 2m vuông tường băng. Lốt buốt, dòng điện cùng tường băng chạm vào nhau, sau đó sinh ra phạm vi nhỏ nổ tung. Bạch Hạo tường băng phá thoái, may mắn dòng điện cũng đã tiêu tan. May mắn vụ nguyên xâm lâm trung độ ẩm đủ lớn. Mặc dù gấu nâu dòng điện bộ phát khiến cho không khí chung quanh bên trong đều tràn đầy điện tích, nhưng còn xa không đến mức dẫn tới hỏa hại. Thở dài một hơi, Bạch Hạo lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy cách đó không xa, một cái thể hình to lớn gấu nâu đang ngã trên mặt đất, mà lão đại nhà mình thì nâng lên nửa người trên cư cao lâm hạ nhìn xem gấu nâu. Giống gấu nâu đau đớn gầm nhẹ. Mặc dù Vương Huy không có sử dụng toàn lực đánh gãy gấu nâu xương đùi, nhưng cũng làm cho xương đùi của nó sinh ra vết rạn. Coi như lấy gấu nâu cái kia vượt xa bình thường thể chất, cũng phải hơn nửa tháng thời gian mới có thể khỏi hẳn. Nhưng lúc này rõ ràng không có thời gian để cho gấu nâu chữa thương. Gấu nâu rất rõ ràng cũng không có ý định cứ như vậy chịu thua, nó chịu đựng đau đớn bò lên. Trên thân hào quang màu vàng đất hiện lên bao phủ tại trên thân thể của mình. Đồng thời từng đạo ánh chớp thoáng qua, toàn bộ hùng khí thế tăng mạnh. A, còn có thủ đoạn. Vương Huy ánh mắt ngưng lại, hướng về phía gấu nâu lại là một cái đôi văng ra ngoài, lần này so vừa rồi dùng càng nhiều sức mạnh hơn. Phanh. Gấu nâu bị đánh lui mấy bước, càng là chuyển tầm vài vòng, thế nhưng lại cũng không có thụ thương. Vương Huy vừa mới nhất kích cũng không có đánh vỡ gấu nâu trên người phòng ngự. Phòng ngự trở nên mạnh mẽ sao? Vương Huy bình tĩnh, mà gặp Vương Huy lần này không có thể gây tổn thương cho đến chính mình, gấu nâu lòng tin tăng mạnh. Lần nữa gầm thét phóng tới Vương Huy, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng Vương Huy tấp tới. Vương Huy lạnh lùng nhìn xem gấu nâu động tác, thẳng đến gấu nâu gần trong gang tấc mới nghiêng đầu, nguy hiểm lại càng nguy hiểm né tránh hung truy. Sau đó không đợi gấu nâu động tác kế tiếp, thân thể một quyển liền cuốn lấy gấu nâu. Phát giác được Vương Huy động tác, gấu nâu ý thức được không ổn, bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Quay đầu muốn cắn Vương Huy, nhưng bị lại một lần nữa tránh khỏi. Phanh! Theo tứ chi đều bị Vương Huy cuốn lấy, chân đứng không vững gấu nâu lại một lần té ngã trên đất. Tử vong gần ngay trước mắt, gấu nâu liều mạng nghiền ép sức mạnh của bản thân. Hào quang màu vàng đất càng ngày càng trầm trọng, chật vật chống đỡ Vương Huy cuốn quanh. Đôn đốt đôn đốt. Lốt buốt, ánh chớp cuồng bạo khơi thông, lần lượt đánh trúng Vương Huy lân phiến, thậm chí bắn ra từng trận hỏa hoa. Ầm ầm, ầm ầm, kèm theo gấu nâu lăn lộn dãy rủa, cây cối chung quanh cùng thổ địa xem như gặp tai vạ. Ánh chớp bắn ra, thỉnh thoảng đánh trúng mặt đất, lưu lại một cái đen như mực hố nhỏ. Từng cây cây cối bị điện quang đánh trúng hóa thành than cốc. Bạch Hạo thối lui đến nơi xa thận trọng nhìn xem. Lúc này chiến đấu đã hoàn toàn không phải nó có thể nhúng tay. Cái này ma huyễn tràng diện nếu như lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ tại thế giới loài người gây nên sóng to gió lớn. Đáng tiếc hiện trường người xem chỉ có Bạch Hạo một người, ngạch, thú. Không đúng, còn có một thú. Bạch Hạo trái hậu phương, một cây đại thụ trên nhánh cây. Tại dày đặc lá cây che chắn phía dưới, một đầu hồng sắc thân ảnh như ẩn như hiện. Đó là một đầu màu đỏ đỏ liên xà, nhưng mà rất rõ ràng, cùng với những cái khác đồng loại so sánh, nó là cái tuyệt đối dị loại. Toàn thân trên dưới lân phiến tựa như một loại ruby tinh khiết, cũng không có cái khác đồng loại nhiều như vậy loại màu sắc. Óng ánh trong suốt dáng vẻ nhìn giống như là tuyệt đẹp tác phẩm nghệ thuật. Thế nhưng ngẫu nhiên há miệng bên trong, một đôi dài nhỏ lại nhọn trên hàm răng lập lòe màu đỏ tím tia sáng, biểu thị hắn kịch độc vô cùng thuộc tính. Điểm này cũng khác hẳn hoàn toàn tại nó đồng tộc nhóm. Hình thể của nó còn lâu mới có được Vương Huy cực lớn, đại khái chỉ có khoảng 4-5 mét. Nhưng mà đối với nó chủng quần tới nói, cái hình thể này đã là lớn vô biên. Lúc này, đầu này đặc thù đỏ liên xà đang hết sức chăm chú nhìn phía xa hai cái cự thú chiến đấu. Nhất là đã sớm chiếm thượng phong Vương Huy, một đôi màu xanh biếc giống như phỉ thúy một dạng mắt rắn trừng trừng nhìn chằm chằm. Đỏ liên xà thu liễm toàn thân khí tức, giống như là một kiện tinh xảo vật trang sức. Bởi vậy mặc kệ là Bạch Hạo vẫn là đang tại chiến đấu Vương Huy cùng gấu nâu cũng không có phát hiện nó. Vài phút đi qua, Vương Huy thân thể càng quấn càng chặt, gấu nâu trên thân cái kia vừa dày vừa nặng hào quang màu vàng đất đã ảm đạm đến cực hạn. Đến nỗi những cái kia cuồng bạo ánh chớp, càng là đã sớm không thấy tung tích. Lúc này, hào quang màu vàng đất đột nhiên lóe lên một cái, truyền đến từng tiếng tựa như pha lê bể tan cảnh âm thanh. Tiếp lấy liền triệt để phai nhạt xuống. Sau cùng dựa dẫm cũng dùng hết rồi, gấu nâu triệt để lâm vào tuyệt cảnh. Theo Vương Huy thân thể không ngừng rút lại, gấu nâu có thể rõ ràng nghe được xương cốt toàn thân chu chéo, hô hấp cũng càng thêm khó khăn. Ánh mắt của nó ảm đạm, trong lòng tràn đầy bi ai. Xem như vụ nguyên xâm lâm cường đại nhất kẻ săn mồi một trong, kể từ nó đã thức tỉnh lực lượng cường đại kia sau, tự thân linh trí cũng càng ngày càng cao. Dần dần, toàn bộ trong rừng rậm ngoại trừ mấy cái kia đồng dạng không kém tồn tại sau, liền sẽ không có thể đủ những người uy hiếp chính mình. Mà mấy cái kia tồn tại không biết là nguyên nhân gì, vẫn luôn không hề rời đi qua địa bàn của mình, mà chính mình cũng không thích chạy loạn, cứ như vậy, giữa hai bên tạo thành vi diệu cân bằng. Cho tới hôm nay, Vương Huy đến phá vỡ cái này cân bằng. Phải chết sao? Gấu nâu trong lòng thầm than, thần phục, còn lại chính là tử vong. Trong đầu đột nhiên vang lên một hồi thanh âm uy nghiêm. Gấu nâu sửng sốt một chút, tưởng rằng trước khi chết nguyên tính, nhưng ngay sau đó, âm thanh xuất hiện lần nữa trong đầu. Ta biết, ngươi có thể nghe hiểu, thần phục với ta, còn lại chính là tử vong. Ý thức được không phải nguyên tính, chật vật quay đầu, nhìn xem đang cúi đầu dùng cái kia băng lánh mắt rắn nhìn chăm chú chính mình cự xà. Gấu nâu xác định là nó đang cùng mình nói chuyện. Giống, ta nguyện ý thần phục, nhận được gấu nâu trả lời, Vương Huy không có lập tức buông ra nó, vẫn như cũng nhìn chăm chú nó. Phản phất ý thức được cái gì, gấu nâu chật vật nhìn chăm chú lên Vương Huy. Cứ như vậy, lại qua vài phút, Vương Huy cuối cùng chậm rãi buông lỏng ra gấu nâu. Được cứu, gấu nâu tham lam hít thở mấy ngụm không khí sau, không lo được trên thân ẩn ẩn truyền đến đau đớn, phí sức xoay người lại, tiếp lấy mặt hướng Vương Huy tứ chi quỳ xuống đất, đồng thời cúi thấp đầu. Chương 7 địa lôi, linh hồn chi lực. Vương Huy co lại thân thể, thật cao dựng thẳng lên đầu, trầm mặc nhìn chăm chú lên gấu nâu động tác. Đợi đến gấu nâu làm xong một loạt động tác sau, Vương Huy lúc này mới đáp lại nó. Đứng lên đi, từ nay về sau, tên của ngươi gọi đất lôi. Cái tên này là Vương Huy căn cứ vào năng lực của nó trực tiếp sử dụng, đơn giản thô bạo. Giống là địa lôi chịu đựng cả người đau đớn, chật vật đứng dậy. Nhìn về phía Vương Huy ánh mắt cùng ngày hôm qua Bạch Hạo một dạng tràn đầy kính sợ. Vương Huy rất hài lòng, tiếp lấy miệng rắn khẽ nhếch, chậm rãi phun ra một đoàn mang theo nhàn nhạt màu tím sương mù bao phủ địa lôi. Mặc dù đối với Vương Huy hành vi cũng không lý giải, nhưng mà địa lôi cũng không có bất kỳ động tác gì, tùy ý Vương Huy hành động. Tiếp đó nó liền phát hiện, thương thế của mình đang nhanh chóng khôi phục. Ngay cả phía trước chiến đấu tiêu hao thể lực cũng tại chậm rãi khôi phục. Địa lôi trừng lớn nhỏ bé hai mắt, cái kia một đôi trừng đến trong lớn nhất cũng chỉ có từng chút một mắt nhỏ tràn đầy chấn kinh. Mà cách đó không xa Bạch Hạo càng thêm khiếp sợ không thôi, bởi vì ở đó màu tím nhạt trong sương mù, Bạch Hạo cảm thấy cùng mình hôm qua ăn hết đóa hoa kia giống nhau y hệ sức mạnh. Mấy phút sau, sương mù tiêu tan, địa lôi thương thế trên người đã khép lại hơn phân nửa, còn lại thương thế lấy thể chất của nó ngủ một giấc cũng liền tốt lắm rồi. Rất tốt, xem ra suy đoán của ta là đúng. Vương Huy hết sức hài lòng thành quả của mình. Hôm qua ăn cái kia hai gốc đóa hoa sau, mặc dù Vương Huy sức mạnh không có tăng thêm bao nhiêu, nhưng lại cảm giác bén nhạy đến trong đóa hoa ẩn chứa một số bí mật. Loại tình huống này từ đó đến giờ chưa từng có. Vương Huy phỏng đoán, cái này hẳn cùng mình nắm giữ lực lượng mới có liên quan. Nói là lực lượng mới, kỳ thực vẫn luôn tồn tại ở trên thân Vương Huy. Vương Huy sử dụng tự thân đặc biệt thiên phú cảm giác cũng thôn vệ nguyên lực sau, biến thành tự thân trưởng thành cần có chất dinh dưỡng. Mà trưởng thành phương hướng, dựa theo Vương Huy xuyên qua phía trước thuyết pháp, nói trắng ra là chính là tự thân tinh khí thần. Vương Huy kiếp trước cũng chỉ là một người bình thường, đối với rất nhiều huyền diệu khó giải thích đồ vật cũng không hiểu rõ. Ý gì theo chính hắn lý giải, cái gọi là tinh khí thần bên trong tinh đối ứng chính là vật chất, cũng chính là thân thể của mình. Mà trên thực tế, mặc kệ là ban sơ nuốt luôn hoa cỏ cây cối, phi cầm đầu thú, vẫn là sau đó bắt đầu thôn phệ nguyên lực sơ kỳ. Mặc dù cũng là tinh khí thần toàn diện cường hóa trưởng thành, nhưng mà thiên về điểm vẫn là thân thể của mình. Nhưng ở 3 tháng trước, thật giống như tích lũy đầy đủ, trong cơ thể của Vương Huy sinh ra một cỗ năng lượng. Mặc dù vừa mới sinh ra, thế nhưng là năng lượng trong cơ thể là như vậy bằng bạc. Toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều bị cỗ lực lượng này tràn ngập, cả người thật giống như rong chơi tại năng lượng trong hải dương. Cỗ lực lượng này tại Vương Huy cái kia nông cạn năng lực phân tích xem ra, đối ứng chính là tinh khí thần bên trong khí. Mà cỗ này tràn ngập toàn thân, bàng bạc mênh mông năng lượng bị Vương Huy đơn giản thô bạo mệnh danh là nguyên lực. Tại Vương Huy cảm giác ở trong cơ thể mình sức mạnh cùng hắn thôn vệ nguyên lực tại trên bản chất hẳn là không sai biệt lắm. Chỉ có điều ban sơ, thể nội những thứ này nguyên lực ngoại trừ để cho thân thể của mình càng thêm cường đại. Vương Huy cũng không biết làm như thế nào sử dụng cỗ lực lượng này, cũng không biết cỗ lực lượng này còn có cái gì tác dụng khác. Mà gần nhất, Vương Huy sức mạnh lại một lần nữa có đột phá mới. Mà lần này đột phá chính là tinh khí thần ba bên trong thần. Tại trong Vương Huy lý giải, cái gọi là thần chính là linh hồn, ý chí, tâm linh, chân linh mấy người ý tưởng gọi chung. Một lần này đột phá cũng làm cho Vương Huy lần thứ nhất trực quan quen biết linh hồn của mình. Đáng nhắc tới chính là, Vương Huy linh hồn cùng trong tưởng tượng khác nhau rất lớn. Theo lý mà nói, linh hồn cùng nhục thể hẳn là một đôi tương đối độc lập nhưng lại thống nhất tồn tại. Theo lý thuyết, nếu như linh hồn đủ cường đại, trên lý luận là có thể thoát ly nhục thể độc lập tồn tại. Thế nhưng là tại Vương Huy cảm giác ở trong, linh hồn của mình đã cùng nhục thể hoàn mỹ hợp lại là một. Theo lý thuyết, thân thể của mình là linh hồn cũng là nhục thể. Kỳ diệu là, hai người mặc dù hợp làm một thể, nhưng lại cũng không ảnh hưởng Vương Huy độc lập vận dụng sức mạnh linh hồn, này liền, rất vi diệu. Chỗ tốt như vậy chính là, tất cả đơn độc nhằm vào linh hồn thủ đoạn đối với Vương Huy cũng là vô hiệu. Muốn công kích linh hồn của hắn, nhất định phải công kích trước thân thể của hắn. Mà Vương Huy cường đại nhất, vừa vặn là hắn cái kia cường hành vô cùng thân thể. Mà chỗ xấu chính là, từ nay về sau, Vương Huy linh hồn liền cũng không còn cách nào rời đi nhục thể. Đồng dạng, nếu như Vương Huy nhục thể thụ thương cũng sẽ ảnh hưởng đến linh hồn. Nhưng coi như linh hồn đi theo thụ thương, chỉ cần không có nghiêm trọng đến trình độ nhất định, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng Vương Huy tư duy. Đương nhiên, tương ứng tình huống phía dưới, nhục thân khôi phục hoặc là trưởng thành, linh hồn cũng sẽ đi theo khôi phục cùng trưởng thành. Vốn là Vương Huy chỉ cho là lần kia đột phá chính là để cho chính mình linh nhục hợp nhất mà thôi, nhân tiện khai phá ra cùng với những cái khác động vật năng lực giao lưu. Thế nhưng là hôm qua thôn vệ hai đóa hoa sau đó, Vương Huy lần nữa phát hiện mới phương thức sử dụng. Hiện nay, tại Vương Huy xem ra, linh nhục hợp nhất tăng thêm nguyên lực tồn tại, để cho chính mình sơ bộ thực hiện tinh khí thần đồng thời tiến bộ. Toàn diện trưởng thành để cho chính mình cũng không còn rõ ràng được điểm. Lúc đó đóa hoa nhập thể sau ngắn ngủi mấy hơi thở, liền bị Vương Huy thân thể phân giải làm chất dinh dưỡng. Mà cùng lúc đó, Vương Huy cảm giác bén nhạy đến, linh hồn của mình, hoặc có lẽ là linh hồn diễn sinh linh hồn chi lực tựa hồ có thể đủ giải thích cái kia đóa hoa bản chất. Sau đó lại có thể sử dụng linh hồn chi lực giao phó thể nội nguyên lực giống nhau hiệu quả. Phát hiện này để cho Vương Huy kinh hỉ vô cùng. Nguyên bản định để cho Bạch Hạo xem như thí nghiệm chuột bạch cống hiến một chút, nhưng về sau suy nghĩ một chút thôi được rồi. Dù sao cũng là đầu của mình hào tiểu đệ, vẫn có chút không nỡ nha. Hôm nay bị chính mình đánh bại, lại thụ thương không nhẹ địa lôi liền thành tốt nhất đối tượng thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm Vương Huy phi thường hài lòng. Bạch Hạo, tới. Vương Huy âm thanh tại Bạch Hạo trong đầu vang lên. Trở lại bình thường, Bạch Hạo nghe được Vương Huy lời nói, chạy mau đi qua, đứng ở địa lôi bên cạnh. Đứng bước sau, Bạch Hạo hiếu kỳ quay đầu nhìn một chút địa lôi, mà địa lôi đồng dạng hiếu kỳ đánh giá Bạch Hạo. Đối mặt địa lôi dò xét, Bạch Hạo cảm nhận được không nhỏ áp lực. Mặc dù địa lôi đã thần phục với Vương Huy, nhưng đó là bởi vì Vương Huy quá cường đại, cùng nó nhưng không có nửa xu quan hệ. Không tính Vương Huy, địa lôi y nguyên vẫn là toàn bộ vụ nguyên xâm lâm trung cường đại nhất kẻ săn mồi một trong. Coi như Bạch Hạo thức ăn đóa hoa sau thực lực tăng thêm không thiếu, cùng địa lôi chênh lệch lại như cũ không nhỏ. Đây là Bạch Hạo, đồng dạng thần phục với ta. Vương Huy nhìn xem mà lôi đạo. Giống, ngươi tốt. Địa lôi gầm nhẹ một tiếng, đối với so với mình nhỏ yếu không ít Bạch Hạo, địa lôi cũng không có quá để vào mắt. Phanh. Vương Huy một cái đuôi đem địa lôi rút cái lảo đảo. Nghiêm túc một chút, Bạch Hạo là cái thứ nhất thần phục với ta, tại ta chỗ này địa vị cao hơn ngươi. Mặc dù bị đánh, thế nhưng là địa lôi cũng không có bất mãn, mà là quay đầu lần nữa đối với Bạch Hạo nhẹ giọng giống lên một tiếng chào hỏi. Mà Bạch Hạo cũng không có phản ứng gì, ngược lại nghi hoặc nhìn địa lôi. A, quên bọn chúng không phải một người giống loài, không hiểu được đối phương ngôn ngữ, lần này nhưng có chút phiền toái. Vương Huy dùng cái đuôi gãi đầu một cái, có chút phiền não, sau đó lại nghĩ tới chính mình linh hồn chi lực. Có thể thử một chút đang nghĩ ngợi, một hồi khó mà nhận ra nhìn trộm cảm giác cắt đứt Vương Huy tự hỏi. Đột nhiên quay đầu, hướng rừng cây xa xa nhìn lại. Nhìn xem Vương Huy đột nhiên động tác, Bạch Hạo cùng địa lôi cũng ý thức được cái gì, đồng dạng xoay người nhìn. Xoát 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 kèm theo từng đợt nhỏ nhẹ tiếng ma sát, một đạo hồng sắc thân ảnh xuất hiện tại trước mặt ba thú, chính là đầu kia đặc thù đỏ liên xà. Ân. Vương Huy kinh ngạc nhìn xem giống như tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật một dạng đỏ liên xà. Lúc này đỏ liên xà không có tiếp tục thu liễm tự thân khí tức, Vương Huy đã nhận ra đối phương khí tức, chính là trừ địa lôi bên ngoài còn lại ba vị đỉnh cấp kẻ săn mồi một trong. Không riêng gì Vương Huy, địa lôi cũng nhận ra đối phương khí tức. Giống. Ánh mắt cảnh giác nhìn xem đỏ liên xà, địa lôi trong miệng phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Bạch Hạo đồng dạng không người sù lông, đỏ liên xà cho nó cảm giác cùng địa lôi tương tự, đồng dạng đánh không lại. Thậm chí tới một mức độ nào đó, đỏ liên xà cho Bạch Hạo áp lực so địa lôi còn lớn hơn. Mà lúc này đỏ liên xà hoàn toàn không có phản ứng địa lôi cùng Bạch Hạo ý tứ, vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng Vương Huy du động. Hai con mắt thì thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Huy. Gì tình huống? Con rắn này trạng thái có chút kỳ quái a. Vương Huy ánh mắt cổ quái nhìn xem đỏ liên xà, ngăn trở sao động bất an Bạch Hạo cùng địa lôi. Cứ như vậy lặng lặng nhìn xem đỏ liên động tác của rắn. Lúc này, đỏ liên xà ở cách ba thú đại khái khoảng 10 mét vị trí ngừng lại, miệng rắn khẽ nhếch. TTT, ta muốn cùng ngươi, chương 8 xích luyện, mục tiêu kế tiếp. Vương Huy bị đỏ liên xà đột nhiên xuất hiện lời nói kinh hãi không nhẹ, liền thụ đồng đều làm lớn ra không thiếu. Ngâm, ngươi nói cái gì? Đây là Vương Huy lần thứ nhất phát ra âm thanh, ít nhất Bạch Hạo là lần đầu tiên nghe được. Vương Huy âm thanh khác hẳn hoàn toàn tại loài rắn. Tại Vương Huy trong nhận thức biết, thanh âm của mình càng giống là rồng ở trong thần thoại truyền thuyết âm thanh. TTT, ta muốn cùng ngươi, tốt a. Vương Huy cuối cùng xác định mình không phải là nghe lầm. Ngâm, vì cái gì? TTT, ta muốn cùng ngươi, mặc kệ Vương Huy hỏi cái gì, đỏ liên xà mãi mãi cũng là một câu nói kia. Dứt khoát không hỏi nữa, mà là thân trên nghiêng về phía trước hướng về phía trước vài mét, chăm chú nhìn chằm chằm cặp mắt của nó. Mà đỏ liên xà đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém, kiên định nhìn xem Vương Huy. Địa lôi cùng Bạch Hạo chố mắt nhìn nhau nhìn đối phương, đầy đầu dấu chấm hỏi, hoàn toàn không biết hiện tại là gì tình huống. Bất quá cũng không dám lên tiếng quấy rầy Vương Huy. Cứ như vậy, trang diện an tĩnh bị dị xuống dưới. Kế tiếp, tối sầm đỏ lên hai đầu xà hướng về phía nhìn ước chừng 10 phút. Cuối cùng vẫn Vương Huy chống cự không nổi đỏ liên xà cái kia chân thành lại ánh mắt kiên định mà bại phía dưới chợt tới. Thu hồi nô ra cơ thể, Vương Huy thở dài. Ngâm, tốt a. Mặc dù không biết vì cái gì đỏ liên xà cố chấp như vậy muốn cùng lấy chính mình, nhưng mà vừa mới trong lúc giằng co, Vương Huy nếm thử tính chất dùng linh hồn chi lực rót vào đỏ liên xà linh hồn. Bởi vì là lần thứ nhất, Vương Huy cũng không thông thạo. Nhưng cũng may đỏ liên xà hoàn toàn không có muốn ngăn cản ý tứ, tùy ý Vương Huy hành động. Bởi vậy, Vương Huy nếm thử vô cùng thuận lợi. Cũng xác định đỏ liên xà đích xác chỉ là muốn đi theo chính mình, cũng không có tâm tư dư thừa, lúc này mới đáp ứng nó. Nhận được Vương Huy trả lời, đỏ liên thịt rắn mắt có thể thấy được bắt đầu vui vẻ. Liền trên người lân phiến đều giống như càng thêm sáng một chút. Một đôi sáng lấp lánh con mắt không che giấu chút nào chính mình vui vẻ, thân thể nhanh chóng du động đến bên người Vương Huy. Tiếp đó, không chút do dự bò lên trên Vương Huy phía sau lưng nằm xuống. Vương Huy choáng váng. Không chỉ là Vương Huy, liền Bạch Hạo cùng địa lôi đều bị đỏ liên xà hành vi làm động. Ngâm, xuống. Vương Huy quay đầu hướng trên lưng đỏ liên xà kêu lên. Đỏ liên xà hoàn toàn bất vi sở động, một bộ hạ quyết tâm không tới, ai nói cũng vô ích tư thế. Vương Huy ha to miệng, vẫn là không có ép buộc đỏ liên xà xuống. Hắn biết, cần xuống thời điểm nàng sau đó tới. Không tệ, đây là một đầu rắn mẹ. Chỉ có điều dựa theo nàng bây giờ bản chất đến xem, vẫn chỉ là một đầu thú con, xa xa không có trưởng thành. Tiềm lực của nàng rất lớn, thậm chí so Bạch Hạo cùng địa lôi còn lớn. Nhìn xem sau lưng đỏ liên xà, Vương Huy không hiểu cảm thấy có một tí thân thiết. có lẽ là bởi vì đồng tộc nguyên nhân, có lẽ là nguyên nhân khác, Vương Huy không biết. Nhưng liền băng lánh mắt rắn nhìn về phía Đỏ Liên Xà thời điểm đều ôn hòa một kia. Ngâm ngâm, về sau, ngươi liền theo Xích Luyện à? Xích Luyện ngẩng đầu nhìn Vương Huy cực lớn đầu rắn, méo đầu một chút. Tê, hảo, tiếp lấy, lần nữa nằm xuống. Lắc đầu, không còn xoắn xuýt Xích Luyện vấn đề, quay đầu nhìn về phía Địa Lôi. Kế tiếp ngươi liền cùng chúng ta cùng đi a. Giống, là, Địa Lôi gật đầu một cái không có dị nghị, hoàn toàn không quan tâm lãnh địa của mình. Vương Huy quay đầu nhìn về phía phải phía trước, nơi đó chính là chính mình mục tiêu kế tiếp chỗ phương hướng. Mà cái mục tiêu này, là trước hôm nay, trong bốn cái đỉnh cấp kẻ săn mồi Vương Huy duy nhất đánh qua đối mặt. Đối với lúc đó còn rất nhỏ yếu Vương Huy tới nói, một lần kia đối mặt thế nhưng là để cho hắn rất là được lợi a. Mặc dù trước đây bị thất thế, nhưng ta vẫn rất đại độ, nếu như nguyện ý làm ta tiểu đệ, ta liền không truy cứu chuyện lúc trước, nếu như không muốn Vương Huy trong ánh mắt lộ ra hai phần trêu tức, nhưng sâu trong ánh mắt lại tràn đầy băng lãnh. Đuổi kịp. Nói xong không tiếp tục để ý Bạch Hạo cùng Địa Lôi, trực tiếp hướng xuống một mục tiêu địa điểm đi tới. Không giống với thu phục Địa Lôi xáo lộ, lần này Vương Huy không có ý định thu liễm tự thân một bộ phận khí tức, ngược lại khí thế toàn bộ triển khai, phất cờ giống trống đi tới. Dọc theo đường đi, Vương Huy những nơi đi qua rối loạn. Tất cả động vật chỉ hận thiếu lớn mấy chân, toàn bộ đều chen lấn rời xa Vương Huy. Mà bức bách tại bật hết hỏa lực Vương Huy cảm giác gáp bách quá mạnh, Bạch Hạo cùng Địa Lôi chỉ có thể đi theo sau người trăm mét. Lúc này Địa Lôi mới biết được, vừa mới chiến đấu, chính mình là liều mạng. Nhưng đối với Vương Huy tới nói, nhiều nhất coi như cái làm nóng người thôi, không khỏi đối với Vương Huy vị lao đại này càng thêm kính sợ. Nhắc tới cũng kỳ quái, Vương Huy cực tốc đi tới lúc thân thể đồng đưa biên độ rất lớn. Thế nhưng là Xích Luyện lại có thể vững vàng ghé vào sau lưng của hắn, hoàn toàn không có rớt xuống ý tứ. Hơn nữa liền Địa Lôi tại Vương Huy thời khắc này trạng thái dưới cũng không dám cách quá gần, chỉ dám xa xa theo sau lưng. Nhưng Xích Luyện lại bình chân như vậy, hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Thật là chuyện lạ, tiểu gia hỏa này đến cùng gì tình huống, thật chẳng lẽ cùng mình có liên hệ gì? Bao Tác đột tiến Vương Huy thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại quan sát Xích Luyện, trong lòng càng nhiều chút nghi hoặc. Xích Luyện thành thành thật thật ghé vào Vương Huy trên lưng, an tĩnh giống như một tuyệt đẹp vật trang sức. Không nghĩ, có một số việc xoắn xuýt cũng không có ý nghĩa, sớm muộn cũng sẽ có câu trả lời. Khoảng cách Địa Lôi hang động gần 100 km bên ngoài, một chỗ ước chừng 5-6 km cỡ nhỏ hồ nước. Một đạo màu xanh đen thân ảnh chậm rãi nổi lên mặt nước. Thân ảnh kia thô sơ giản lược nhìn nước chừng hơn 10m dài, một đôi nô ra ánh mắt đống nhiên mở ra. Màu vàng xám thụ đồng bên trong thoáng qua một tia bạo ngược, càng nhiều là tràn đầy kiên kỵ. Đây là một đầu môn lang ngạc, xem như cổ thần quốc đặc hữu cá sấu chủng loại. Chủ yếu phân bố tại cổ thần quốc phương bắc các đại trong rừng rậm nguyên thủy, Vũ Nguyên Sâm Lâm chính là một cái trong số đó. Bất quá môn lang ngạc hình thể phổ biến còn hơi nhỏ, đồng dạng tại 2m5 đến khoảng 3m. Trước mắt nhân loại phát hiện lớn nhất cá thể là tại Thiên Khung Tiết Kiệm Bích Lan Giang phát hiện, nhưng cũng chỉ có không đến dài 4m mà thôi. Trước mắt đầu này môn lang ngạc thân dài vượt qua 10m, không thể nghi ngờ là ví dụ. Tại nó cách đó không xa còn có mấy đạo màu xám xanh thân ảnh, những thứ này thân ảnh đồng dạng là môn lang ngạc. Chỉ có điều bộ dáng của bọn nó cùng hình thể liền bình thường nhiều, đại khái đều tại 2m trên dưới 7-8. Lúc này, cự hình môn lang ngạc nhìn phương hướng chính là Vương Huy vị trí. Dù sao Vương Huy không có thu liễm khí tức của mình, đi tới động tĩnh lớn như vậy, xem như không kém gì Địa Lôi đỉnh cấp kẻ săn mồi, đây nếu là không phát hiện được thật là chính là mắt bị mù. Sớm tại Vương Huy đi tới Địa Lôi hang động lúc, cự hình môn lang ngạc liền đã phát giác. Không riêng gì nó, bốn cái đỉnh cấp kẻ săn mồi đều có thể phát giác được, bằng không thì Xích Luyện làm sao có thể xuất hiện tại đó, đây cũng không phải là trùng hợp. Mà bây giờ, Vương Huy khí thế hung hăng hướng tới phương hướng của mình mà đến. Ở phía sau hắn, cự hình môn lang ngạc còn phát giác mặt khác ba đạo khí tức, trong đó hai đạo chính mình rất quen thuộc. Mặc dù biết rõ Vương Huy là hướng về phía tự mình tới, nhưng cự hình môn lang ngạc cũng không dự định chạy, ngược lại trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ lấy Vương Huy đến. Dù sao coi như mình không biết xấu hổ chạy trốn, thế nhưng là lại có thể chạy đi nơi đâu đâu. Vương Huy khí tức để nó vô cùng kiêng kỵ, nhưng chỉ là khí tức còn chưa đủ hù đến nó, ngược lại kích phát nó hung tính. Khát máu bản năng chiến thắng lý trí, nó bây giờ chỉ muốn xé nát Vương Huy. Đến đây đi, đến đây đi. Kiềm chế lại muốn xông ra xúc động. Cự hình môn lang ngạc trên hai mắt cách ngăn bao trùm, thân thể khổng lồ chậm rãi chìm vào trong hồ, im lặng chờ đợi con mồi tới cửa. Mà tại một phương hướng khác, khoảng cách cự hình môn lang ngạc vượt qua trên 100 km mặt phía bắc, đồng dạng có người ở chú ý Vương Huy hành tung. Đây là Vụ Nguyên Sâm Lâm phía bắc xa xôi, cây cối đã thưa thớt rất nhiều, thay vào đó là quái thạch gầy trơ xương sơn mạch. Lại hướng bắc chính là Thiên Tế Sơn mạch chủ mạch. Nhìn về phương xa, tuyết trắng mênh mang từ sườn núi chỗ bắt đầu bao trùm, càng đi mặt phía bắc, tuyết động càng dày. Mà ở vào chân núi, cùng Vụ Nguyên Sâm Lâm tương tiếp đích mảnh này quái thạch khu, một tôn đen như mực vô cùng thân ảnh nhìn chăm chú phương xa. Thân ảnh của nó cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Chỉ vì phiến khu vực này toàn bộ đều là từ màu đen mặc nham tạo thành. Đây là nó sân nhà, cũng là vua của nó quốc. Một đôi đồng dạng đen như mực hai mắt bình tĩnh vô cùng, nhưng không chết động cái đôi bán rẻ tâm tình của nó, rất rõ ràng, nội tâm của nó cũng không có nó biểu hiện ra bình tĩnh như vậy. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng lúc nào cũng phải đối mặt, vậy thì tới đi. Ta ở chỗ này chờ ngươi, nếu như Trương Chín nghiền ép cự hình cá sấu. Mặc dù là đang đổi lộ, thế nhưng là Vương Huy cảm giác bén nhạy còn có thể phát giác được dị thường. Cự hình cá sấu khí tức không có di động dấu hiệu, lại trong đó để lộ ra tràn đầy ác ý khiêu khích sao? Đến cùng là cái ngạo mạn ra hỏa. Trong lòng Vương Huy cười lạnh, hy vọng chờ một lát ngươi sẽ không hối hận. Sau đó lại nghiêng đầu quan sát phương bắc. Đó là chính mình mục tiêu cuối cùng, khí tức của nó vô cùng mịt mờ, là một cái duy nhất Vương Huy không mò ra mạnh yếu tồn tại. Cũng không lâu lắm, Vương Huy một nhóm liền đã tới mục tiêu chỗ hồ nước. Lúc này chung quanh hồ sớm đã không có động vật hoạt động dấu hiệu, bởi vậy lộ ra an tĩnh dị thường. Ngẩng lên thân, nhìn chăm chú trước mặt hồ nước. Mặc dù cự hình cá sấu giấu ở trong nước, nhưng Vương Huy vẫn như cũ nhẹ nhõm phong tỏa vị trí của nó. Lúc này, Địa Lôi đi lên phía trước. "Giống, lão đại, ta tới trước đi." Địa Lôi chủ động xin đi, muốn biểu hiện một phen. Không có cách nào, ai bảo nó tại Vương Huy dưới tay thua nhanh như vậy, khiến cho chính mình giống như cái hàng lợm. Cái này không thể biểu hiện một chút, nhân tiện tìm cho mình tìm tự tin đi. Vương Huy lắc đầu. "Không, lần này không cần ngươi đạo thủ, ta muốn đích thân tới." Nhìn một chút Địa Lôi còn có cách đó không xa Bạch Hạo. "Mục tiêu kế tiếp, ta cho phép các ngươi ra tay." Nghe vậy, Bạch Hạo cùng Địa Lôi đều hai mắt tỏa sáng. Đối với Bạch Hạo tới nói, chính mình hôm qua vừa mới sức mạnh tăng nhiều. Mặc dù so Địa Lôi còn kém không thiếu, kế tiếp hẳn là cũng không đánh được chủ lực, nhưng khi cái phụ trợ vẫn là không có vấn đề. Mà đối với Địa Lôi tới nói, toàn bộ trong rừng rậm ngoại trừ Bạch Hạo, nó ai cũng không sợ, cũng là đỉnh cấp kẻ săn mồi, ai sợ ai à. Thế là, hai thú thành thật thật lui ra phía sau, chờ tại bên bờ cách đó không xa. Lúc này, dọc theo đường đi ghé vào Vương Huy trên lưng không có một chút động tĩnh, Xích Luyện mơ mơ màng màng mở mắt ra. Tiếp đó chậm rãi từ Vương Huy trên lưng bò lên xuống. "Tê, nhanh lên trở về." Nói xong, leo đến một bên trên đồng cỏ cuộn thành một đoàn không còn động tĩnh. Vương Huy sạm mặt lại, im lặng nhìn một chút Xích Luyện. Hợp lấy nàng một mực đang ngủ, thế mà không có bị chính mình bỏ rơi tới, lợi hại. Hơn nữa nàng đối với chính mình cái này không hiểu thấu lòng tin là từ lâu tới, cũng bởi vì chính mình đánh bại Địa Lôi. Lần nữa thở dài, không nghĩ thêm chút có không có. Quay đầu chậm rãi tiềm nhập trong nước. Hồ nước không chỉ là cự hình cá sấu sân nhà, càng là Vương Huy sân nhà, chỉ có thể nói, đầu này ngốc cá sấu tuyển sai chỗ. Vương Huy dài nhỏ nhưng lại thân thể cường tráng vô thanh vô tức không vào nước bên trong, cơ hồ không có gây nên bao nhiêu mặt hồ ba động. Nhưng vừa mới lặn xuống nước, Vương Huy liền phát giác một cơn chấn động. Rất rõ ràng, không chỉ chính mình phát hiện cự hình cá sấu, nó cũng phát hiện chính mình. Đong đưa cơ thể đi về phía trước tiến. Rất nhanh, hai cái cự thú đánh liền đối mặt. Vương Huy không chút kiêng kỵ đánh giá đối phương. Đối với mấy tháng trước, cự hình cá sấu bề ngoài cũng không có biến hóa lớn, ngay cả hình thể cũng không tăng thêm bao nhiêu. Mấy tháng không thấy, không có gì tiến bộ a. Mấy tháng, ngạch, đại khái là hơn nửa năm trước. Vương Huy mới vừa rời đi hắn cái gọi là khu vực an toàn, bắt đầu ở trong rừng rậm du đãng. Khi đó hắn vẫn còn tương đối nhỏ yếu, đương nhiên, cái nhỏ yếu này là cùng ngay lúc đó bốn cái đỉnh cấp kẻ săn mồi so sánh. Hơn nữa lúc ấy hắn đối với trong rừng rậm hết thảy cũng không quen thuộc. Bởi vậy đánh bậy đánh bạ đi tới cự hình cá sấu địa bàn, cũng chính là mảnh này hồ nước phụ cận. Hắn lúc đó cảm giác không có cường đại như vậy, hơn nữa cũng không quá sẽ sử dụng. Bởi vậy cũng không biết chính mình xông vào địa bàn người khác. Chuyện sau đó cũng rất dễ đoán. Không phòng bị chút nào, Vương Huy lần thứ nhất trực quan cảm thụ thiên nhiên tàn khốc, cự hình cá sấu không có dấu hiệu nào tập kích hắn. May mắn ngay lúc đó cự hình cá sấu không có đem Vương Huy coi ra gì, chỉ coi là xông lầm địa bàn mình tiểu nắm sắp đồ ăn, bởi vậy cũng không có toàn lực ứng phó. Cho nên khi Vương Huy toàn lực giãy giụa, khinh thường cự hình cá sấu miệng bị đánh văng ra, khiến cho Vương Huy chạy thoát, nhặt về một cái mạng. Thoát hiểm sau Vương Huy chịu đựng đau đớn lao nhanh cách xa ở đây. Dứt khoát cự hình cá sấu không có đuổi tới, bởi vậy Vương Huy thuận lợi đào thoát. Lúc đó cự hình cá sấu tập kích cũng không có đánh vỡ chính mình lần tiến, nhưng mà kinh khủng lực cắn sinh ra áp lực vẫn là xuyên thấu qua lân phiến thương tổn tới Vương Huy nội tạng. Dứt khoát thương thế không nghiêm trọng lắm, mấy ngày sau liền khỏi hẳn. Nhưng từ đó về sau, Vương Huy ngoại trừ càng thêm cố gắng trở nên mạnh mẽ sau, cũng càng ngày càng cẩn thận, đồng thời bắt đầu chú trọng cảm giác phương diện rèn luyện. Ban sơ không có linh hồn chi lực thời điểm, Vương Huy chủ yếu dựa vào thân thể lân phiến cảm giác trong không khí chấn động, cùng với thông qua đầu lưỡi thu thập trong không khí sinh vật khí tức. Chính là khi đó, Vương Huy phát hiện vụ nguyên xâm lâm bốn cự đầu tồn tại, đồng thời lựa chọn sáng suốt cách xa bọn chúng. Hôm nay, đổi lấy ngươi xui xẻo. Vương Huy không có cùng nó câu thông ý nghĩ, trước tiên đánh gần chết lại nói. Nếu như đến lúc đó hay không thần phục, vậy thì cho mình còn có Bạch Hạo bọn chúng thêm một cái cơm. Lúc này, đối diện cự hình cá sấu cũng nhận ra đối phương khí tức. Đó chính là rất lâu phía trước từ chính mình miệng phía dưới đào tẩu con mồi, thậm chí lúc đó còn chấn rơi mất chính mình mấy quả răng. Cự hình cá sấu hung lệ trong ánh mắt lộ ra mấy phần chấn kinh. Nó không nghĩ tới ban đầu ở trong miệng mình chạy trốn đồ ăn bây giờ thế mà trở nên cường đại như vậy, lúc này mới qua bao lâu à. Mặc dù chấn kinh tại Vương Huy trưởng thành, nhưng cự hình cá sấu không hổ là cấp cao nhất kẻ săn mồi, lập tức liền đem ý tưởng dư thừa quên sạch sành sanh. Sau lưng cường tráng cái đuôi đột nhiên vung dậy, toàn bộ thân thể phi tốc hướng Vương Huy phóng đi. Dài đến 2m hôn bộ trưởng lớn, trong miệng là từng khóa so le sắp xếp răng nhọn, dữ tợn đáng sợ. Cùng lúc đó, từng đạo dòng nước vờn quanh tại bên cạnh của nó, vì nó cung cấp trợ lực. Mà tương phản chính là, Vương Huy bên người hồ nước bao trùm thân thể của hắn, ý đồ hạn chế Vương Huy động tác. Thủy sức mạnh, thật đúng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh a. Vương Huy giãy giụa thân thể một cái, "Ân, không có vấn đề." Rất rõ ràng, cự hình cá sấu thao túng dòng nước còn xa xa không đủ để ảnh hưởng Vương Huy hành động. Đối mặt đâm đầu vào cự hình cá sấu, Vương Huy không có ý định để cho hắn cắn. Dù sao cái kia kinh khủng lực cắn không phải cái gì đùa giỡn, bị cắn chúng vẫn là rất phiền phức. Không nhìn hạn chế nước của mình lưu, Vương Huy đong đưa thân thể như lợi kiếm vậy lao ra ngoài. Tiếp cận cự hình cá sấu sau, chỉ hơi hơi một người chết đi liền né tránh cái kia trương huyết buồn đại khẩu. Sau đó lập lại chiêu cũ, mạnh mà hữu lực cái đuôi rút ra. Lực lượng mạnh mẽ phía dưới khiến cho cái đuôi chỗ đi qua hồ nước đều xuất hiện ngắn ngủi khoang trống, có thể thấy được một kích này kinh khủng. Phanh, một tiếng vang trầm. Từ đôi đến đầu nhất kích quất vào cự hình cá sấu tương đối mềm mại phần bụng. Nói là mềm mại, đây chẳng qua là đối với trên lưng nó còn cứng rắn hơn giáp da. Nhưng liền xem như phần lưng phòng ngự, tại cái này kinh khủng rút kích trước mặt cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Bị đánh trúng cự hình cá sấu giống như một người ngang xoay tròn con quay chuyển mấy vòng. Thật vất vả sau khi dừng lại liền cảm thấy phần bụng một hồi đau đớn kịch liệt. Không chờ nó có chỗ phản ứng, Vương Huy lấn người mà lên, cuốn quanh chiến thuật tái hiện. Đợi đến cự hình cá sấu trở lại bình thường lúc, phát hiện mình đã bị cẩn thận cuốn lấy. Liên miệng cùng tứ chi đều bị cuốn lấy, hoàn toàn mất đi phản kích thủ đoạn. Đại cục đã định. Động vật ở giữa chiến đấu chính là như thế giản dị tự nhiên, thường thường trong chốc lát liền quyết định thắng bại. Nhất là song phương thực lực sai biệt khác xa tình huống phía dưới càng là như vậy. Ý thức được không ổn cự hình cá sấu điên cuồng dãy rủa. Đồng thời duy nhất còn có thể sử dụng vũ khí, đầu kia cường tráng cái đuôi có rúm, ý đồ công kích Vương Huy thân thể. Nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thần phục, còn lại chính là tử vong. Chế trụ cự hình cá sấu sau, Vương Huy âm thanh tại trong đầu của nó vang lên. Tình cảnh này, Địa Lôi nhìn thấy nhất định phi thường quen thuộc. Cự hình cá sấu cơ thể dừng lại một chút, sau đó càng thêm điên cuồng dãy rủa. Màu vàng xám thụ đồng xung huyết biến đỏ, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng cùng bạo ngược. Thậm chí ngay cả dãy rủa cường độ so vừa rồi đều lớn rồi không thiếu. Hơn nữa Vương Huy có thể đủ cảm thấy bốn phía hồ nước bắt đầu điên cuồng quấy động, ngay cả Vương Huy cũng nhận một chút ảnh hưởng. Ân, đây là cuồng hóa. Thậm chí ngay cả khống thủy năng lực cũng bị tăng cường. Vương Huy hơi kinh ngạc. Tất nhiên không có ý định thần phục, vậy thì đi chết đi. Mặc dù kinh ngạc tại cự hình cá sấu cuồng hóa, nhưng tất nhiên không chịu thần phục, Vương Huy cũng lười tiếp tục gõ một cái đi. Dù sao có thủ. Vương Huy biểu thị, có thể hỏi một lần đã rất đại độ tất nhiên không biết điều, quên đi. Vương Huy ánh mắt xâm nhiên nhìn chăm chú lên. Mà cự hình cá sấu mặc dù cuồng hóa, nhưng vẫn là chú ý tới Vương Huy ánh mắt. Bản năng điên cuồng báo cảnh sát, nguy cơ tử vong bao phủ mà đến, khiến cho cự hình cá sấu càng thêm điên cuồng, liều mạng muốn tránh thoát Vương Huy khống chế. Chết ở trong tay ta, ngươi cũng không có tiếng với. Nói xong, nguyên bản chậm rãi cuốn quanh thân thể chợt ra tốc có bảo. Kéo kẹt cự hình cá sấu cơ thể bắt đầu chậm rãi và mèo. Toàn thân trên dưới bắt đầu truyền đến xương cốt chu chéo, nội tạng tại cường đại đè ép phía dưới vỡ tan chảy máu. Thể nội, nhất là phổi bên trong dưỡng khí nhanh chóng trôi qua, cảm giác hít thở không thông đánh tới. Nói đến rất kỳ quái, Vương Huy tự nhận còn tính là gốc cắt bọn sinh mệnh, thế nhưng là hắn lại cũng không cần hô hấp dưỡng khí duy trì sinh mệnh. Giống như bây giờ, cự hình cá sấu tại thiếu dưỡng phía dưới dây rủa biên độ bắt đầu yếu bớt, mà chính mình cảm giác gì cũng không có, hắn ở trong nước hoàn toàn không cần hô hấp, chỉ cần có nguyên lực tồn tại chỗ, chính mình liền có thể sinh tồn. Coi như không ra tốt cuốn quanh, chỉ là kéo lây cự hình cá sấu ở trong nước ở lâu một đoạn thời gian, liền đầy đủ nó ngạt thở chỉ vong. Chương 10 đồ nướng tiệc. Đại lượng huyết dịch từ cự hình cá sấu trong miệng chảy ra, rất nhanh liền nhuộm đỏ một mảng lớn hồ nước xương cốt đứt gãy, nội tạng vỡ tan tăng thêm tùy theo mà đến ngạt thở, tử vong gần ngay trước mắt. Cự hình cá sấu hai mắt huyết sắc rút đi, khôi phục lúc đầu màu vàng xám. Nó đình chỉ dãy rủa, nhưng cho tới giờ khắc này, ánh mắt của nó vẫn là như vậy hung ác, hoàn toàn không có nửa điểm thần phục ý tứ. Vương Huy ngược lại có chút bội phục nó. Bất quá lại không có tha hắn một lần dự định, như là đã không chết không thôi, vậy cũng chớ do dự. Người thăng sống, kẻ bại chết. Trước đây suýt nữa trở thành miệng của ngươi lương, bây giờ chết trong tay ta cũng không có gì có thể nói. Chợt tăng lực, giáp cự hình cá sấu đại truy bị hoàn toàn bật gãy. Con ngươi của nó tản ra, đã triệt để mất đi sinh cơ. Bên hồ trên đồng cỏ, hai thú chăm chú nhìn chằm chằm mặt hồ. Mà lúc này xích luyện, ân, không đề cập tới cũng được. Vương Huy vừa mới lúc hạ thủy mặt hồ một mảnh yên tĩnh, nhưng qua không đầy một lát, liền thấy xa xa mặt hồ bắt đầu nhấc lên từng trận gợn sóng. Ngay sau đó, mặt hồ bắt đầu sôi trào, cuối cùng thậm chí tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Hai thú ánh mắt khẩn trương nhìn qua vòng xoáy. Mặc dù không nhìn thấy tình huống cụ thể, nhưng chỉ là nhìn xem cái kia to lớn vòng xoáy liền biết dưới nước tình huống nhất định phi thường kịch liệt. Lại một lát sau, vòng xoáy bắt đầu thu nhỏ, mãi đến hoàn toàn tiêu thất. Sau đó, một tia màu đỏ trên mặt hồ chói mở, diện tích càng lúc càng lớn. Hai thú biết, kết thúc chiến đấu. Hoa lạc mặt hồ bị phá ra, Vương Huy đầu chui ra mặt hồ, sau đó chậm rãi hướng bên hồ bơi lại. Sau cùng người thắng là lão đại nhà mình. Hai thú liếc nhau, mặc dù trước mắt ngôn ngữ không thông, nhưng vẫn là có thể cảm giác được đối phương hưng phấn. Theo tiếp cận bên hồ, Vương Huy thân ảnh dần dần hiện lộ. Chỉ thấy hắn dưới nước thân thể đang quấn quanh lấy một cái cự thú thi thể. Địa Lôi thấy thế rụt cổ một cái, nếu như trước đây chính mình không có thần phục, kết quả hẳn là bộ dáng này. Ai nhìn xem Vương Huy đã tiếp cận bên bờ, Địa Lôi chạy chậm hai bước nhảy xuống nước đi tới bên cạnh Vương Huy. "Giống, ta đến đây đi." "Lão đại." Vương Huy liếc nó một cái, không nói gì, mà là trực tiếp buông lỏng ra quấn quanh ở trên thi thể thân thể sau hướng bên bờ bơi đi. Địa Lôi nhìn xem trước mắt so với mình hình thể còn muốn lớn hơn một chút cá sấu, hai cái tay gấu bắt được cá sấu cái đuôi hướng bên bờ kéo đi. Vương Huy vừa mới lên bờ, liền thấy một màn màu đỏ thoáng qua, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, Xích Luyện lại một lần nữa nằm ở trên lưng của mình. "Ngươi đến tột cùng là vì cái gì, sẽ thuần thục như vậy a?" Trong lòng Vương Huy cảm thán, sau đó không tiếp tục để ý tiểu gia hỏa này. Thế nhưng là, vừa mới quay đầu Vương Huy đột nhiên cảm giác một cỗ nhiệt lượng bao phủ thân thể của mình. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy Xích Luyện đang hơi hơi hiện ra hồng quang. Nhìn kỹ lại, chỗ nào là hồng quang, rõ ràng là một tầng dán chặt lấy vảy ngọn lửa màu đỏ thắm. Hỏa. Vương Huy bừng tỉnh, tiểu gia hỏa không chỉ ngoại hình biến dị, có độc tố thủ đoạn, lại còn có thể nhóm lửa. Vương Huy có thể đủ cảm thấy, Xích Luyện đối với chính mình không có ác ý, lúc này giấy lên hỏa diễm cũng không phải muốn thương tổn chính mình, ngược lại là đang giúp mình bốc hơi trên người lượng nước. Ngâm ngâm, ta không sao, không cần giúp ta sưởi ấm. Vương Huy cho là Xích Luyện là lo lắng cho mình, sự thật chứng minh, mình cả nghĩ quá rồi. Tê, ở bước, không thoải mái. Hợp lấy là bởi vì chính mình trên thân quá ướt, chính nàng ghé vào phía trên không thoải mái. Vương Huy đều bị chọc giận quá mà cười lên. Ngâm, ngươi nghĩ nướng liền nướng à? Về sau ta sẽ thường xuyên xuống nước. Nghe nói như thế, Xích Luyện rõ ràng ngây ngốc một chút. Sau đó ngẩng đầu, sững sờ nhìn chằm chằm Vương Huy. Ngay tại Vương Huy bị nhìn không được tự nhiên thời điểm, nàng lại thu hồi ánh mắt, ghé vào trên lưng tiếp tục bắt đầu bốc hơi hơi nước. Mặc dù mới vừa quen không lâu, nhưng Xích Luyện hành vi vẫn là để Vương Huy càng ngày càng mơ hồ. Lúc này, tiếng nước vang lên, địa lôi kéo lấy cự hình cá sấu trên thi thể bờ. Phanh! Trầm trọng thi thể rơi xuống đất truyền đến một tiếng vang trầm. Bạch Hạo ưu nhã vờn quanh thi thể xoay mấy vòng, sau đó quay đầu nhìn về phía Vương Huy. Xử lý như thế nào? Xem như chúng ta đồ ăn. Đang nói, Vương Huy hai mắt tỏa sáng, sinh ra một cái ý nghĩ. Quay đầu nhìn Xích Luyện. Ngâm, hỏa diễm của ngươi có thể ngoại phóng bao lớn? Nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn Vương Huy. Tê, rất lớn, mặc dù nghi hoặc, nhưng Xích Luyện hay là trở về đáp Vương Huy. Vương Huy dùng cái đuôi chỉ cự hình cá sấu thi thể. Ngâm, có thể bao phủ nó sao? Xích Luyện quay đầu nhìn một chút, suy nghĩ một chút, tiếp đó gật đầu một cái. Nhận được trả lời chắc chắn, Vương Huy con mắt sáng lên. Bạch Hạo, địa lôi, hai người các ngươi cùng một chỗ đem cá sấu vỏ ngoài rút ra, tiếp đó lại đem nội tạng đều móc ra. Địa lôi nháy máy mắt, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng vẫn là thành thật thật bắt đầu chuyển động. Mà Bạch Hạo nhưng lại đăm chiêu nhìn một chút Vương Huy còn có Xích Luyện, sau đó cũng gia nhập lột ra đại nghiệp. Mặc dù nói Hùng Khoa còn có họ chó móng vuốt bởi vì lộ ra ngoài cho nên sẽ có mài mòn, không giống họ mèo như vậy sắc bén. Nhưng Bạch Hạo cùng Địa Lôi rõ ràng không ở trong đám này, dù sao bọn chúng cũng không phải thông thường động vật. Mặc dù lần đầu thao tác không phải là rất quen thuộc, nhưng hai thú vẫn là rất nhanh liền làm xong Vương Huy yêu cầu. Quá trình bên trong, Vương Huy một mực tại cùng Xích Luyện nói chuyện. Đợi đến hai thú giải quyết về sau, Vương Huy để bọn chúng đem cự hình cá sấu thi thể đặt ở cách hồ hơi gần chỗ. Nơi đó không có cái gì thực vật, thuận tiện thao tác. Tiếp lấy, liền thấy Xích Luyện bất đắc dĩ từ Vương Huy trên lưng bò lên xuống, khoan thai chậm rãi đi tới bên cạnh thi thể. Sau đó liền thấy Xích Luyện bắt đầu phát sáng, nhưng lần này cũng không có giống vừa rồi như thế giấy lên hỏa diễm. Khi tia sáng đạt đến một cái cực hạn sau, chỉ thấy Xích Luyện xà hé miệng, một đạo thật nhỏ hỏa tuyến từ miệng từ bắn ra. Cái kia hỏa tuyến ban đầu lúc cực nhỏ, nhưng ở rời đi Xích Luyện một khoảng cách sau liền bắt đầu cấp tốc mở rộng. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa liền đem cự hình cá sấu thi thể hoàn toàn bao phủ. Bạch Hạo cùng Địa Lôi bị cái này đại hỏa sợ hết hồn. Mặc dù vụ nguyên xâm lâm khí ẩm nặng hơn, bởi vậy cực ít phát sinh hỏa hoạn, khiến cho hai thú, nhất là Địa Lôi cũng không có nhận chạm qua hỏa diễm. Nhưng mà xem như số đông động vật sợ lửa bản năng, vẫn là để hai thú cấp tốc cách xa thi thể và Xích Luyện. Vương Huy bất đắc dĩ nhìn xem hai thú, sau đó lắc đầu không có ý định lý tới hai cái này hàng, mà là chuyên tâm nhìn chằm chằm trước mặt tiệc, một bên tùy thời chuẩn bị để cho Xích Luyện ngừng hỏa, miễn cho đem tiệc cháy rủi. Rất rõ ràng, Xích Luyện toàn lực phun ra hỏa diễm nhiệt độ vô cùng cao, ít nhất so ngọn lửa thông thường cao hơn mấy cái cấp bậc. Không phải sao, mới qua vài phút, tiệc liền đã quen không sai biệt lắm. Thấy thế, Vương Huy vội vàng để cho Xích Luyện đình chỉ đổ nướng. Hỏa diễm chậm rãi qua vào, mấy hơi thở sau liền hoàn toàn dập tắt. Xích Luyện trên dưới há to miệng, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Tiếp đó liền hiếu kỳ nhìn mình cái tác. Lúc này, mặt khác hai thú gặp hỏa diễm dập tắt, cũng tò mò xuống tới. Xem như siêu phàm sinh mệnh, kết cấu thân thể của bọn chúng cùng thông thường động vật, nhất là bọn chúng đồng tộc sớm đã có khác nhau trời vực biến hóa. Phải biết, rất nhiều động vật ăn thịt cũng không thích quen đồ ăn, thậm chí ngay cả bọn chúng dạ dày cũng không quá thích ứng. Nhưng nhìn trước mặt tiệc, Vương Huy bọn chúng cũng không có loại tình huống này, không thấy Địa Lôi nước bọn đều chạy tới trên mặt đất. Đi, chớ ngẩn ra đó, dọn cơm. Nói xong, liền một ngụm kéo xuống một tảng thịt lớn nuốt xuống. Đáng nhắc tới chính là, Vương Huy miệng có thể trèo chống tự mình hoàn thành đơn giản cắn xé động tác. Thấy thế, Bạch Hạo cùng Địa Lôi cũng sẽ không do dự, chen lấn hưởng dụng lên nhân sinh ở trong bữa thứ nhất thực phẩm chi tiệc. Chưa bao giờ đã thử cảm giác cùng hương vị để cho hai thú kinh hỉ vô cùng. Mà Xích Luyện miệng không có cách nào cắn xé, chỉ có thể mắt lom lom nhìn. Ngược lại tội nghiệp nhìn qua Vương Huy. Vương Huy thấy thế, bật cười liếc Xích Luyện một cái, sau đó kéo xuống mấy khối nhỏ một chút khối thịt đặt ở trước mặt Xích Luyện. Ngâm, ăn đi. Xích Luyện nhìn một chút Vương Huy, tiếp đó chọn chúng một miếng thịt không nhanh không chậm cắn, tiếp đó từ từ nuốt xuống. Trước nay chưa có thể nghiệm để cho Xích Luyện hai tròng mắt đều phóng đại, hiển nhiên là hưởng thụ cực kỳ. Mà Vương Huy cũng không có ăn bao nhiêu, chỉ là ăn mấy khối lớn liền ngừng lại. Lần này ý tưởng đột phát chỉ là muốn ôn lại một chút ăn đồ chín khoái hoạt mà thôi, sau đó liền đem còn lại đại bộ phận đều để lại cho hai thú một xả. Chính hắn thì đem ánh mắt nhìn phía những cái kia bị hai thú móc ra nội tạng, chuẩn xác mà nói hẳn là cự hình cá sấu trong trái tim. Chương 11 sau cùng mục tiêu. Đối với cự hình cá sấu hơn 10m dài hình thể, trái tim của nó chỉ có nhân loại bình thường 2-3 cái to bằng nắm đấm, cùng hắn cái kia to lớn hình thể hoàn toàn không được tỷ lệ. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết áp xúc chính là tinh hoa? Nhìn lên trước mắt tiểu xảo đến vừa đủ cho mình nét kẽ răng trái tim, Vương Huy không khỏi nghĩ đạo. Trước mắt trái tim không phải truyền thống màu đỏ, ngược lại hiện ra một loại hóng ánh trong suốt màu đỏ nhạt. Nhìn thật giống như từ màu đỏ nhạt thủy tinh chế tạo tác phẩm nghệ thuật. Trực giác nói cho Vương Huy, ăn hết quả tim này đối với chính mình sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Đến nỗi chỗ tốt là cái gì, Vương Huy tạm thời không biết được. Luôn cảm thấy bây giờ ăn hết nó sẽ dẫn tới cái gì không cần thiết biến cố. Mặc dù có chỗ tốt, còn có thể là rất nhiều chỗ tốt. Nhưng trực giác cũng nói cho Vương Huy, ăn nó về sau nhất định sẽ phát sinh cái gì. Nghĩ một hồi, Vương Huy vẫn là có ý định đi trước thu phục mục tiêu cuối cùng. Chờ mọi chuyện cần thiết đều trần ai là định, trở lại đảo giữa hồ sau đó lại ăn đi quả tim này. Quay đầu, nhìn về phía đang ăn quên hết tất cả Bạch Hạo. Vương Huy vốn định để cho Bạch Hạo đem trái tim đưa về đảo giữa hồ, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có cần thiết này, dù sao cái này một lần cũng cần thời gian. Thế là, Vương Huy nhìn một chút một bên khác bị hai thú lột bỏ tới về sau tùy ý ném ở một bên ra cá sấu. Dùng miệng kéo qua một khối lớn nhỏ thích hợp ra, đem trái tim đặt ở phía trên, sau đó dùng miệng đem hắn bọc lại rồi. Bạch Hạo, chờ một lát chúng ta rời đi thời điểm, ngươi phụ trách ngầm nó, cũng đừng vứt bỏ. Bên hai chuyển đến Vương Huy âm thanh. Ăn trên mặt lông tóc đều dầu Bạch Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Vương Huy, đã hoàn toàn nhìn không ra lông tóc nguyên bản màu sắc. Vương Huy im lặng nhìn vẻ mặt bóng loáng Bạch Hạo. Một trận đồ nướng mà thôi, không đến mức ca. Mà Bạch Hạo thì nhìn về phía Vương Huy nói tới đồ vật, một cái túi lên ra cá sấu. Bạch Hạo mặc dù nghi hoặc thứ này có ích lợi gì, nhưng vẫn là gật đầu một cái biểu thị nghe được. Tiếp đó lại một lần nữa bắt đầu cắm đầu cơm khô đại nghiệp. Lúc này, đem Vương Huy xé cho nàng mấy khối thịt ăn sạch xích luyện, tại ăn no uống đã sau lại một lần lười biếng bò lên trên Vương Huy phía sau lưng. Đối với xích luyện cái này thuần thục hành vi, Vương Huy biểu thị hắn thậm chí đã có chút quen thuộc. Lại một lát sau, Bạch Hạo cùng Địa Lôi cũng đã hoàn thành ăn. Lúc này cự hình cá sấu bị ăn đến chỉ còn lại có một đống xương đầu còn có lẻ tẻ cặn bã. Đừng nhìn cự hình cá sấu hình thể vô cùng khổng lồ, nhưng trên người hắn chân chính có thể ăn thịt kỳ thực cũng không nhiều. Trừ bỏ vào ngoài, xương cốt còn có nội tạng bên ngoài, còn sót lại bộ phận cũng liền vừa vặn đủ hai thú nhét đầy cái bao tử thôi. Ở trong đó, Địa Lôi sức ăn lớn nhất, đại đa số thịt cũng là bị nó tiêu diệt. Mà đừng xem Bạch Hạo ăn được ngon, kỳ thực lấy nó sức ăn chỉ là ăn một phần rất nhỏ. Nếu đều ăn no rồi, vậy thì lên đường đi, tranh thủ đêm tối buông xuống phía trước thu phục mục tiêu cuối cùng. Vương Huy ngóc đầu lên, trước tiên hướng về mục đích sau cùng tiến phát. Địa Lôi theo sát phía sau, mà Bạch Hạo đầu tiên là ngậm lên Vương Huy lời nhắn nhủ đồ vật, sau đó mới cất bước đi theo. Cứ như vậy, ăn uống no đủ chúng thú lần nữa xuất phát, hướng về vụ nguyên xâm lâm phương bắc, cái kia phiến quái thạch gầy trơ xương mặc nham mà đi. Theo không ngừng đi tới, Vương Huy có thể rõ ràng cảm thấy nhiệt độ không khí biến hóa. Cây cối bắt đầu giảm bớt, nhiệt độ càng ngày càng thấp. Bạch Hạo cùng Địa Lôi cũng không quan tâm, dù sao hai người trên thân đều có thể giữ ấm thật dày da lông. Mà Vương Huy cũng không cảm thấy có cái gì khó chịu. Mặc dù trên người của nó không có lông tóc bảo hộ, nhưng mà theo Vương Huy trưởng thành, nó lân phiến cũng không chỉ là lực phòng ngự càng ngày càng mạnh, liền kháng lạnh chịu nhiệt năng lực đều trở nên vô cùng xuất sắc. Vương Huy thậm chí cảm thấy phải, chiếu trưởng thành tiếp như vậy, sớm muộn cũng có một ngày trên thế giới này liền không có chính mình không thích ứng được hoàn cảnh. Trừ bọn họ, xích luyện trạng thái bây giờ liền có một chút nóng nảy. Trên người nàng từ lúc nửa giờ trước liền bắt đầu hơi hơi phát sáng, mà Vương Huy cũng có thể rõ ràng cảm thấy trên người mình lân phiến, xích luyện nằm chỗ, nhiệt độ so địa phương khác cao rất nhiều. Rất rõ ràng, xích luyện vô cùng không thích hoàn cảnh bây giờ. Nếu đã như thế, vậy thì tranh thủ tốc chiến tốc thắng a. Vương Huy thầm nghĩ. Lại qua hơn 10 phút, một mảnh mênh mông mặc nham xuất hiện tại Vương Huy trước mắt. Nói là mặc nham khu, đương nhiên không có khả năng hoàn toàn đều là màu đen. Chỉ có điều phiến khu vực này phân bố từng mảng lớn màu đen khu vực thôi. Trừ cái đó ra đương nhiên cũng có thổ nhưỡng cùng với các màu sắc nham thạch tồn tại, thậm chí còn có không ít thực vật xanh tồn tại. Đều cẩn thận một chút, ta cảm giác được không chỉ một khí tức. Vô cùng kỳ quái, theo Lý mà nói trước đây Vương Huy cảm giác được cái phương hướng này chỉ có một đạo khí tức cường đại. Mặc dù tương đối mịt mờ, nhưng vẫn là có thể đủ cảm giác được đối phương đại thể cường độ. Nhưng bây giờ, khí tức còn tại. Thế nhưng lại đã biến thành ba đạo, hơn nữa ba đạo khí tức đồng dạng cường đại, cái này khiến Vương Huy có chút không nghĩ ra. Không chỉ Vương Huy, Địa Lôi mấy người thú cũng phát giác dị thường. "Giống, lão đại, ta đi thử một chút." Vương Huy gật đầu một cái, lại nhìn về phía Bạch Hạo. "Ngươi cũng cùng lên đi." Bạch Hạo đi đến bên cạnh Vương Huy, đem trong miệng ngậm bao khỏa tim ra cá sấu thả xuống, sau đó cùng Địa Lôi cùng một chỗ hướng cảm giác được ba đạo khí tức một trong đi đến. "Giống." Theo gầm nhẹ một tiếng, Địa Lôi trên thân hiện ra hào quang màu vàng đất. Màu sắc nhìn qua so cùng Vương Huy thời điểm chiến đấu sâu một kia. Tiếp đấy, vô số dòng điện tuôn ra, hội tụ tại Địa Lôi trên thân. Trong lúc nhất thời, cả đầu gấu nhìn bá đạo lại uy nghiêm. Ngay sau đó, Địa Lôi đột nhiên đem tay gấu chụp về phía mặt đất. Chỉ một thoáng, dòng điện bắn ra bốn phía. Mà Địa Lôi thì khống chế đại bộ phận dòng điện tuôn hướng hai cái phương hướng. Cùng lúc đó, Bạch Hạo cũng không có nhà rỗi. Trung quanh băng tuyết cùng với rét lạnh hoàn cảnh vì nó sáng tạo ra rất tốt ưu thế sân nhà. Bạch Hạo trên thân một hồi yếu ớt hào quang màu tím thoáng qua. Từng đạo băng thứ tại trung quanh thân thể của nó ngưng kết, tất cả băng thứ mũi nhọn đều hướng Bạch Hạo nhìn phương hướng. Sau đó, Bạch Hạo tâm niệm khẽ động. Tất cả băng thứ thật giống như đạn ra khỏi nòng lao nhanh bay tới đằng trước. Đồng thời, Bạch Hạo thân thể quỳ xuống đất làm xông vào hình dáng. Theo hai thú công kích, ba phương hướng mặc nham đồng thời xảy ra mắt trần có thể thấy bầm mèo. Ba đạo bóng người đen nhánh hiện lộ ra, đồng thời nhanh chóng né tránh. Địa Lôi trong đôi mắt ánh chớp lóe lên. Sau đó một cái khác tay gấu dòng điện tăng nhiều, đột nhiên vung hướng hai đạo bóng đen. Lốt buốt. Giống trong đó một đạo hắc ảnh né tránh không kịp bị dòng điện đánh trúng, kèm theo một thân trầm muộn gầm nhẹ, té lăn trên đất. Đồng thời, gặp một đạo khác bóng đen tránh thoát công kích, Địa Lôi muộn giống một tiếng. Ỷ vào toàn thân hào quang màu vàng đất cường đại phòng ngự đụng phải đi qua. Bóng đen cũng không tính cùng Địa Lôi cứng đối cứng. Thân hình lóe lên, linh hoạt tránh thoát Địa Lôi dã man va chạm. Mà lúc này, bị dòng điện đánh trúng bóng đen cũng lần nữa đứng dậy, hai đạo bóng đen đồng thời nhào về phía Địa Lôi. Địa Lôi thấy thế cũng không thèm để ý đất trên người tia sáng màu vàng ổn định thu phát, chọn chúng một thân ảnh lần nữa vọt tới. Giống. Lúc này, hai đạo bóng đen đồng thời phát ra một tiếng không thấp có thể nghe tiếng giống. địa lôi động tác lập tức cứng lại, liền ánh sáng trên người đều ảm đạm đi khá nhiều. Thấy vậy thời cơ, hai đạo bóng đen cùng nhau vào tới. Phanh phanh phanh. Lợi trảo huy động liên tục phía dưới, địa lôi đất trên người tia sáng màu vàng lại một lần nữa bị kích phá. Mà đánh vỡ địa lôi phòng ngự sau, hai đạo bóng đen cũng không có tiến thêm một bước, mà là ngừng lại, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Vương Huy. Đạo thứ ba bóng đen thuận lợi tránh thoát Bạch Hạo băng thứ, nhưng còn chưa kịp có chỗ phản kích, liền thấy một đạo màu trắng tàn ảnh đánh tới. Chính là tấn công bất ngờ mà đến Bạch Hạo. Mắt thấy Bạch Hạo móng đuôi sắc bén liền muốn đánh trúng mục tiêu thời điểm, bóng đen đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Hạo, Bạch Hạo ánh mắt cùng bóng đen đen như mực, thâm thúy con mắt đối đầu. Ông Bạch Hạo chỉ cảm thấy đại não đột nhiên một hồi nhói nhói, thân hình không khỏi chậm lại, cùng bóng đen gặp thoáng qua. Rất kỳ quái, tránh thoát Bạch Hạo công kích bóng đen cũng không có lập tức phản kích, mà là đồng dạng đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa quan chiến Vương Huy. Lúc này, Vương Huy cũng cuối cùng thấy rõ bóng đen chân diện mục. Đó là ba con giống nhau như lúc đen tuyền lão hổ. Chương 12 Hắc Hổ Thiên Nam. Lúc này, địa lôi cùng Bạch Hạo trở lại bình thường, đang định tiếp tục chiến đấu. Nhưng Vương Huy kịp thời ngăn trở bọn chúng. Bạch Hạo, địa lôi, trở về, không cần tiếp tục. Nghe được Vương Huy âm thanh, hai thú thân hình dừng lại. Nhìn một chút đứng tại chỗ không có động tác ba con hắc hổ, mang theo không cam lòng lui trở về bên người Vương Huy. Giống, lão đại, ta còn có thể đánh, địa lôi không cam lòng muộn giống một tiếng, nhìn có chút hiểu xỉu nhi. Lão đại, không đánh sao? Bạch Hạo ngược lại là không có không cam lòng, chỉ là có chút nghi hoặc vì cái gì không tiếp tục đánh. Vương Huy không có trả lời hai thú, mà là cẩn thận quan sát đến ba con hắc hổ. Liếc nhìn lại, ba con hắc hổ hình thể không tính cái đuôi đều tại khoảng 4 mét. Liền lão hổ hình thể mà nói, mặc dù lớn không thiếu, nhưng còn không đến mức quá kinh ngạc. Mặc dù toàn thân đen như mực vô cùng, vốn lấy Vương Huy ánh mắt đến xem còn có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Ba con hắc hổ vô luận là hình thể, lông tóc, thần thái thậm chí là ánh mắt đều là giống nhau như lúc. Lại càng không cần phải nói Vương Huy cảm giác được khí tức. Trên thế giới này coi như thật sự có ngoại hình gần như giống nhau như lúc sinh mệnh, nhưng tuyệt không có khả năng ngay cả khí tức đều là giống nhau. Tiếp lấy, Vương Huy trong ánh mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Phân thân? Sao? Dường như là xem hiểu Vương Huy ánh mắt, ba con hắc hổ đứng dậy tiến tới cùng nhau song song đứng thẳng. Sau đó một tả một hưu hắc hổ chậm rãi hướng ở giữa tới gần, cùng ở giữa hắc hổ chậm rãi hòa thành một thể. Bạch Hạo cùng địa lôi ánh mắt trừng lớn. Trước mặt một màn hoàn toàn vượt ra khỏi bọn chúng năng lực phân tích. Vương Huy thì lộ ra biểu tình quả nhiên như thế. Theo ba con hắc hổ hợp lại là một, còn lại cái này duy nhất một cái hắc hổ hình thể bắt đầu biến lớn, rất nhanh liền đạt đến 6m trên dưới 5. Mặc dù vẫn là không có địa lôi hình thể lớn, nhưng cũng chênh lệch không tính nhiều lắm. Mà tại Vương Huy cảm giác ở trong, hình thể biến hóa đồng thời, hắc hổ khí tức cũng tại không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nguyên bản ba con hắc hổ mỗi một cái khí tức mặc dù giống nhau, đều so địa lôi yếu đi một chút, cùng Vương Huy sở cảm ứng đến cũng không nhất trí. Nhưng theo dung hợp, hắc hổ khí tức rất nhanh liền đuổi kịp đồng thời vượt qua địa lôi. Mà lúc này, hắc hổ tán phát khí tức liền cùng Vương Huy ban sơ cảm giác được khí tức đối mặt. Vương Huy đang quan sát hắc hổ đồng dạng đang quan sát Vương Huy một nhóm. Chủ yếu quan sát chính là Vương Huy, thứ yếu là Bạch Hạo. Đến nỗi địa lôi cùng xích luyện, mặc dù không có đánh qua đối mặt, thế nhưng là khí tức vẫn là hết sức quen thuộc. Bạch Hạo khí tức không kém, thế nhưng là còn chưa đủ để cho hắc hổ qua xem trọng. Mà mặc dù cách khoảng cách rất xa đã cảm thụ qua Vương Huy khí tức, nhưng khi chân chính đối mặt Vương Huy, mới có thể trực quan cảm nhận được Vương Huy khí tức cường đại cỡ nào. Nhất là đến từ linh hồn cùng ý chí cảm giác các bách. Mặc dù Vương Huy nhục thể đã cường đại đến cực điểm, nhưng bởi vì hắc hổ chính mình có sẵn sức mạnh phương diện linh hồn, bởi vậy mới có thể phát giác được dấu ở cường đại nhục thân ở dưới linh hồn có sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Hắc hổ nhìn xem Vương Huy, linh hồn truyền lại ra một tia ba động, mục tiêu chính là Vương Huy. Vương Huy phát giác hắc hổ cử động, đồng thời cũng không có phát giác được nguy hiểm, liền chủ động tiếp nạp cái này tia chấn động. Ta gọi Thiên Nam. Vương Huy trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Kinh ngạc tại cái này chỉ hắc hổ linh trí cao như thế, liền Bạch Hạo so với đều kém không thiếu. Đây vẫn là Vương Huy lần thứ nhất nhìn thấy cho mình lấy tên động vật. Ngươi có thể gọi ta Huy. Đây là Vương Huy đã sớm suy nghĩ xong xưng hô. Đến nỗi Vương Huy cái tên này, liền lưu lại trong lòng của mình làm kỷ niệm a. Hơn nữa cũng là vì phòng ngừa ngoài ý muốn, ai biết về sau có thể hay không gặp phải loại kia biết tên thật liền có thể bày ra công kích năng lực đâu. Đối với Vương Huy giới thiệu tên, Thiên Nam ngược lại là không có gì đặc biệt cảm thụ. Dù sao mình đều có danh tự người khác cũng có tên có cái gì kỳ quái đâu. Ngươi rất cường đại, ta đánh không lại ngươi. Thiên Nam một mặt bình tĩnh nói nhận đúng lời nói. Đã như vậy, thần phục với ta, giống như bọn họ, như thế nào? Nên đón Vương Huy chính là một trận trầm mặc. Vương Huy không có gấp, mà là cứ như vậy nhìn xem Thiên Nam. Bởi vì là phương diện tinh thần đối thoại, Bạch Hạo cùng Địa Lôi nghe không được. Bởi vậy bọn chúng chỉ có thể nhìn thấy Vương Huy cùng cái kia hắc hổ tại mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trong lúc nhất thời, bọn chúng cũng không dám có hành động, lại không dám phát ra âm thanh. Cứ như vậy, phía khu vực này an tĩnh bị dị xuống dưới. Lại một lát sau, lần này, trước tiên không kiên nhẫn mà khai thác hành động lại là Xích Luyện. Chỉ thấy Xích Luyện trên người hồng quang càng thêm sáng tỏ, nâng lên cái đầu nhỏ, dùng sức tại Vương Huy trên lưng dập đầu một người. Bất thình lình hành vi choáng váng Vương Huy. Đây cũng là hành động gì nghệ thuật? Liên Thiên Nam đều ánh mắt quỷ dị nhìn xem Xích Luyện, mà Bạch Hạo cùng Địa Lôi thì rất an ý giữ vững trầm mặc, đồng thời đồng loạt hướng bên cạnh giật giật. Xích Luyện cũng mặc kệ nhiều như vậy, gặp Vương Huy quay đầu nhìn nàng, liền trở về nhìn sang, ánh mắt tức giận, gương mặt không cao hứng. TTT, lúc nào rời đi nha? Vương Huy bình tĩnh, tiểu gia hỏa không thích hoàn cảnh nơi này, đây là tại thúc giục chính mình nhanh rời đi đâu. Ngâm, rất nhanh, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Thiên Nam. nói cho ta biết quyết định của ngươi. Thiên Nam đầu tiên là nhìn xem Vương Huy, sau đó lại nhìn một chút Xích Luyện, Bạch Hạo cùng Địa Lôi. Vì cái gì? Không hiểu, Vương Huy biết nó đang hỏi cái gì, hắn muốn biết mục đích của mình. Ngươi hẳn phải biết ngoài rừng rậm nhân loại a. Thiên Nam gật đầu một cái. Bọn hắn rất cường đại, hơn nữa số lượng rất nhiều, mà giống chúng ta loại tồn tại này, một khi bị bọn hắn phát hiện, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Nghe được Vương Huy lời nói, Thiên Nam không khỏi nghĩ tới trước đó kinh nghiệm của mình. Ban đầu Thiên Nam cũng không phải một cái hắc hổ, cũng không phải là sinh hoạt ở nơi này, mà là sinh hoạt tại hai nước giao giới, nhưng cũng không phải Thiên Tế Sơn mạch khu vực. Bởi vậy may mắn mắt thấy qua nhân loại chiến tranh. Mặc dù lúc đó cũng không có phát hiện ở linh trí, thế nhưng là nhân loại nắm giữ vũ khí cường đại vẫn như cũ rung động đến nó. Mà sau đó nó cũng nhìn thấy qua một chút thợ săn trộm, gặp qua rất nhiều động vật thậm chí là đồng loại của mình chết ở trên tay của bọn hắn. Bởi vậy, coi là mình tỉnh lại sau giấc ngủ đã biến thành một cái hắc hổ, linh trí mở rộng, hơn nữa nắm giữ sức mạnh xưa nay chưa từng có sau, cũng không có bất kỳ động tác gì, ngược lại một đường di chuyển đến nơi này. Bởi vậy, nó đối với Vương Huy lời nói rất tán đồng. Bởi vậy, ta muốn tìm được một chút giống chúng ta loại tồn tại này, đại gia tụ tập cùng một chỗ, dạng này cũng có thể tốt hơn sinh tồn tiếp, coi như về sau cùng nhân loại xảy ra chiến đấu, một đám dù sao cũng so một người mạnh. Đương nhiên, loại này tụ tập khẳng định muốn có một thủ lĩnh, mà người thủ lĩnh này chính là ta. Đến nỗi cái kia cá sấu, nó đã từng muốn ăn ta, cho nên bị ta giết chết cũng không có gì có thể nói. Sau khi nói xong, Vương Huy liền không lên tiếng nữa, mà là nhìn chằm chằm Thiên Nam. Cuối cùng, Thiên Nam gật đầu một cái, sau đó cúi đầu làm thần phục hình dáng. Thủ lĩnh, mắt thấy thế mà nhẹ nhàng như vậy liền thu phục Thiên Nam, Vương Huy rất là vui vẻ. Đến nỗi ngay cả miệng lưỡi đều không phí, quả quyết cho không xích luyện, hoàn toàn không tại Vương Huy cân nhắc phạm vi. Rất tốt. Mà một bên Bạch Hạo cùng Địa Lôi gặp vẫn không có động tĩnh, Vương Huy cùng Hắc Hổ cứ như vậy im lặng đối với nhìn. Kết quả chẳng được bao lâu, Hắc Hổ liền đè thấp thân thể thần phục. Trong đôi mắt nho nhỏ là nghi ngờ thật lớn, Địa Lôi đã hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Ngược lại là Bạch Hạo một đôi hồ ly mắt đi lòng vòng, hiểu rồi tình huống trước mắt. Tất nhiên hiện tại đã gia nhập chúng ta, vậy thì cùng chúng ta cùng rời đi a. Mỗi ngày Nam giống như có chút do dự, Vương Huy nói lần nữa. Mặc dù ngươi có thể dung nhập hắc ám năng lực, nhưng nhân loại có một loại sức mạnh, có thể từ trên trời quan sát chúng ta, bởi vậy ngươi ở đây cũng không an toàn, trong rừng rậm có cây cối cùng đồng bộ che chắn, càng thêm an toàn. Ngay vậy, Thiên Nam theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ có điều không thấy gì cả. Nhưng tất nhiên Vương Huy nói có, vậy thì chắc chắn là có. Thế là không do dự nữa, đối với Vương Huy gật đầu một cái. Thế thế, Vương Huy quay người đối với hai thú đạo. Nó gọi Thiên Nam, về sau cũng cùng các ngươi một dạng. Sau đó lại đối Thiên Nam nói, cái kia hồ ly gọi Bạch Hạo, gấu nâu gọi Đất Lôi, trên lưng ta tiểu gia hỏa gọi Xích Luyện. Các ngươi tốt, ta gọi Thiên Nam. Thiên Nam âm thanh tại Bạch Hạo mấy người thú trong đầu vang lên. Rõ ràng, lực lượng của bọn chúng còn làm không được Vương Huy như thế lựa chọn có tiếp nhận hay không Thiên Nam ba động, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Hai thú một xà ánh mắt kinh dị nhìn về phía Thiên Nam, nhất là Điệu Lôi, nó không thể tin được cái này mới gia nhập gia hỏa lại có cùng lao đại năng lực giống nhau. Bạch Hạo hâm mộ nhìn xem Thiên Nam, loại năng lực này thực sự là thuận tiện, nó cũng thật muốn có a. Xích Luyện mặc dù bắt đầu kinh ngạc một chút, nhưng rất nhanh liền không cần thiết, tiếp tục vui sướng ghé vào Vương Huy trên lưng nát đại giác. Tốt, chúng ta xuất phát, trở về đại bản doanh. Kích, hảo, giống, là, gạo, là, Xích Luyện, ngủ bên trong, chớ quấy rầy. Chương 13 bí cảnh. Vẫn là đầu tiên. Một đường đi nhanh chỉ thấy mấy đạo tản ra khí tức khủng bố thân ảnh xuyên thẳng qua tại trong rừng cây, những nơi đi qua đàn thú tránh lui. Dẫn đầu chính là Vương Huy. Lúc này Vương Huy đã không kịp chờ đợi muốn nhanh chóng trở lại đảo giữa hồ. Dạng này liền có thể ăn hết viên kia trái tim. Mặc dù không biết ăn hết về sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng tóm lại là chuyện tốt. Vương Huy tin tưởng mình trực giác. Khi Vương Huy một nhóm bước vào một mảnh càng thêm dày đặc rừng rậm lúc, Thiên Nam thân thể hơi chấn. Nhưng cước bộ không ngừng, đi theo đại bộ đội tiếp tục hướng phía trước chạy, chỉ có điều ánh mắt liếc nhìn hậu phương mang theo vài phần suy tư. Rất nhanh, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Bao la vô cùng, sóng nước nhộn nhạo hồ lớn xuất hiện ở trước mắt. Lúc này, Thiên Nam cùng Địa Lôi nhìn xem trước mặt hồ lớn rơi vào trầm tư, có vẻ hơi hoài nghi ánh mắt của mình. Bọn chúng cùng Bạch Hạo còn có Vương Huy khác biệt. Ban đầu Bạch Hạo chỉ là một cái sinh hoạt tại vụ nguyên xâm lâm ranh giới Bạch Hồ, cơ hồ không có xâm nhập qua xâm lâm, càng không có tới qua phụ cận đây. Trở thành siêu phàm sinh mệnh sau lại tại đánh bậy đánh bạ phía dưới phát hiện cái kia ẩn nút sơn cốc. Tại đánh chết gấu xám sau đó vẫn trở tại sơn cốc phụ cận, bởi vậy cũng không có cảm thấy nơi này có cái gì không đúng. Nhưng Thiên Nam cùng Địa Lôi khác biệt, bọn chúng tại bên trong vùng rừng rậm này sinh hoạt thời gian so Bạch Hạo dài hơn rất nhiều. Liền xem như Thiên Nam thời gian dài sinh hoạt tại Mặc Nham khu chỉ ngẫu nhiên xâm nhập rừng rậm săn thức ăn, nhưng cũng đã tới phụ cận đây mấy lần. Bởi vậy biết phụ cận đây là tuyệt đối không có cái hồ này, lại càng không cần phải nói cả một đời đều sinh hoạt tại trong rừng rậm Địa Lôi. Trước đó phụ cận đây Địa Lôi tới qua rất nhiều lần, tuyệt đối có thể chắc chắn, khi đó ở đây không tồn tại hồ nước. Giống giống, lão đại, ở đây tại sao có thể có hồ nước? Địa Lôi đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn xem Vương Huy. Nhìn thấy Địa Lôi phản ứng, Thiên Nam mắt sáng lên. Ở đây quả nhiên có vấn đề. Ân, ở đây không phải vốn là có hồ nước sao? Vương Huy nghi ngờ nhìn một chút Địa Lôi. Giống, giống giống, giống, tuyệt đối không có. Ta tới qua ở đây rất nhiều lần, 30 đêm tối buông xuống phía trước ta còn tới qua, Địa Lôi cấp hống hống giảng giải, một bên giảng giải còn vừa vô vô bộ ngực của mình. Mà một bên Thiên Nam cũng kịp thời nói. Thủ lĩnh, Địa Lôi nói không sai, ở đây trước tiên là không có hồ, ta cũng đã tới ở đây. Nghe được hai thú đều nói như vậy, Vương Huy cuối cùng ý thức được không thích hợp. Địa Lôi nói tới 30 đêm tối phía trước hẳn là nói một tháng trước, khi đó mình đã ở tại đảo giữa hồ. Nếu như Địa Lôi tới qua, chính mình không có khả năng không có cảm giác được. Hắn trước đó cũng cảm giác không thích hợp, nhưng chỉ tưởng rằng mình tại ở đây sinh hoạt thời gian quá ngắn, đến mức nhớ lộn địa điểm. Hiện tại xem ra, ở đây có vấn đề lớn a. Thủ lĩnh, vừa mới tại trải qua phía sau một rừng cây lúc, ta cảm thấy một chút khác thường. Ân, nói kỹ càng một chút. Vương Huy ngưng trọng nhìn xem Thiên Nam. Vừa mới đi qua nơi đó thời điểm, thật giống như xuyên qua một tầng thứ gì cảm giác. Ta có thể dung nhập trong hắc ám, cảm giác mới vừa rồi cùng ta dung nhập hắc ám thời điểm có chút tương tự. Nghe Thiên Nam giảng giải, Vương Huy đại khái hiểu rồi. Trước đây chiến đấu Vương Huy toàn trình quan sát, Thiên Nam năng lực có thể để nó dung nhập hắc ám. Loại năng lực này tại Vương Huy xem ra cùng không gian cũng có thể dính bên trên. Nếu như đem hắc ám xem là một không gian khác, như vậy Thiên Nam làm chính là vượt qua hai cái không gian cách trở, đem chính mình giấu ở trong một không gian khác. Nhưng mà lúc trước Địa Lôi công kích của bọn nó có thể đủ công kích được Thiên Nam, bảo ngày mai Nam năng lực nắm giữ thời gian cũng không dài. Nó còn không có biện pháp hoàn mỹ dung nhập hắc ám, cho nên mới sẽ bị phát hiện khí tức, cũng bởi vậy mới có thể bị Địa Lôi công kích của bọn nó ép ra ngoài. Mà vừa mới đi qua rừng cây thời điểm, Thiên Nam nói cảm giác có điểm giống là chính mình dung nhập hắc ám cảm giác. Như vậy tương tự xuống chính là bọn hắn cái này một nhóm có khả năng tập thể tiến nhập một không gian khác. Vẫn còn cần xác nhận một chút. Vương Huy nhìn về phía Thiên Nam. Thiên Nam, mang ta đi một chuyến, ngươi cảm thấy chỗ không đúng. Thiên Nam gật đầu một cái, quay người hướng trong rừng chạy đi. Vương Huy theo sát phía sau, Bạch Hạo, Địa Lôi lẫn nhau cũng đi theo. Đến nơi xích luyện đi, ân, tại Vương Huy trên lưng. Rất nhanh, chúng thú liền đi tới một cây đại thụ phía trước, Thiên Nam dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Vương Huy. Thủ lĩnh, chính là chỗ này. Nghe vậy, Vương Huy nhìn xem trước mặt đại thụ, phía trước hắn còn thật sự không có cẩn thận chú ý tới, bây giờ nhìn kia phía dưới quả nhiên có chỗ phát hiện. Lấy đại thụ vì đường ranh giới mà nói, lại hướng phía trước phương rừng cây rậm rạp trình độ rõ ràng không có bọn hắn lúc này vị trí tươi tốt. Loại này khác biệt cũng không tính lớn, bởi vậy nếu như không phải đã phát giác được không đúng, Vương Huy có lẽ còn là sẽ không chú ý tới. Quả nhiên có khác nhau. Nói xong, hai mắt nhắm lại, Vương Huy lần thứ nhất toàn lực điều động chính mình linh hồn chi lực cảm giác xung quanh. Quả nhiên, tại Vương Huy toàn lực cảm giác phía dưới, rất nhanh liền phát hiện một tầng không nhìn thấy che chắn. Bình phong này hướng xung quanh mở rộng ra, không biết phạm vi rốt cuộc lớn bao nhiêu. Nhưng Vương Huy đoán chừng, hồ lớn tăng thêm hồ lớn hướng ra phía ngoài kéo dài khoảng 10 dặm phạm vi hẳn là có. Vương Huy sử dụng linh hồn chi lực nếm thử tính chất tiếp xúc một chút tầng bình chứng này. Rất thuận lợi. Vương Huy linh hồn chi lực hoàn toàn sáp nhập vào che chắn, nhưng ngay sau đó, một cỗ cường đại áp lực xuất hiện, linh hồn của hắn giống như là đột nhiên lưng đeo một tòa núi lớn trầm trọng. Nếu như đổi lại là những người khác, cho dù là đồng dạng có thể sử dụng linh hồn chi lực Thiên Nam, cũng sẽ bị cỗ này đáng sợ áp lực trong nháy mắt đè sập. Cũng may, Vương Huy linh hồn là thủ. Cùng lục thể hợp hai làm một linh hồn đối mặt cổ áp lực này, mặc dù cảm thấy áp lực nặng nề, nhưng còn xa không đủ để đè sập hắn. Một lát sau, thật giống như thông qua được khảo nghiệm, áp lực cực lớn chậm rãi tiêu tan. Sau đó, một cố khó hiểu không hiểu tin tức bị Vương Huy bắt. Ngay tại Vương Huy tiêu hóa bắt giữ tin tức lúc, Bạch Hạo mấy thú thì trừng lớn hai mắt nhìn xem trước mặt đột nhiên phát sinh biến hóa. Ngay tại Vương Huy nhắm mắt không lâu sau, bọn hắn liền thấy trước mắt trong không khí đột nhiên xuất hiện một tầng ẩn ẩn hiện ra màu bạc trong suốt màng mỏng. Cái kia màng mỏng mặt ngoài giống như là chất lỏng bắt đầu nhỏ nhẹ ba động. Nhưng hiện tượng này cũng không có kéo dài thời gian rất dài liền kết thúc. Tiếp lấy, cái kia màu bạc màng mỏng lại một lần nữa biến mất ở trước mắt, giống như chưa từng có xuất hiện qua. Cùng lúc đó, Vương Huy mở hai mắt ra. Thì ra là thế, thực sự là trời cũng giúp ta. Vương Huy trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Thiên Nam bọn chúng không có nói sai, ở đây trước đó chính xác không có hồ nước. Liền xem như bây giờ cũng giống vậy không có. Đơn giản là Vương Huy phát hiện mảnh này hồ nước cùng hồ nước hướng ra phía ngoài khoảng 10 dặm rừng cây cùng vụ nguyên xâm lâm vị trí này ở vào hai cái khác biệt không gian ở trong, nhưng lại trùng điệp vào nhau lại với nhau. Đây là một chỗ độc lập với không gian thực tế bên ngoài không gian. Nếu như nói cứng mà nói, giống như là Vương Huy tiếp trước nhìn trong tiểu thuyết nâng lên bí cảnh, động tiên hoặc là tiểu thế giới không sai biệt lắm. Trước hôm nay, trừ mình ra, còn thỉnh thoảng sẽ có những thứ khác sinh mệnh đánh bậy đánh bạ tiến vào ở đây. Nhưng là bây giờ, loại tình huống này sẽ lại không xảy ra. Về sau không có Vương Huy cho phép, trừ phi đối phương có cưỡng ép đánh vỡ sức mạnh không gian, bằng không thì ai cũng vào không được, cũng tương tự không xuất được. Hết thảy đều là bởi vì vừa mới chính mình dung nhập che chắn bên trong linh hồn chi lực. Xem như còn rất non nớt bí cảnh không gian, Vương Huy bên dưới trời xui đất khiến đem không gian nhận chủ. Cái kia tối tâm tin tức chính là bí cảnh không gian trưởng khống chi pháp, mặc dù bây giờ công năng chỉ là đơn thuần khống chế không gian xuất nhập các loại. Đã như thế, an toàn cuối cùng có cam đoan. Không cần lo lắng mơ mơ hồ hồ bị loài người phát hiện. Vừa nghĩ, Vương Huy lợi dụng quyền hạn triệt để phong tỏa toàn bộ bí cảnh không gian. Đồng thời đơn độc giao cho Bạch Hạo bọn người xuất nhập không gian quyền hạn. Nhưng sau đó, Vương Huy lại cảm thấy triệt để phong tỏa không tốt lắm. Dù sao bây giờ trong không gian sinh vật số lượng không nhiều, về sau không gian sẽ còn tiếp tục tăng trưởng, triệt để phong tỏa bất lợi cho không gian phát triển. Thế là lần nữa bung ra không gian, tiếp đó đơn độc thiết trí một hạng. Đó chính là không cho phép vụ nguyên xâm lâm bên ngoài sinh mệnh tiến vào, đây là vì phòng ngừa nhân loại đến. Đến nỗi mảnh không gian này là thế nào phân biệt người tới là không là vụ nguyên xâm lâm sinh mệnh, nguyên lý này Vương Huy liền không hiểu rồi. Suy nghĩ một chút vừa mới vẫn là rất nguy hiểm a. Nếu như không phải tình huống của ta đặc thù, vừa mới lô mãng tiếp xúc làm không tốt sẽ ném đi mạng nhỏ a. Còn tốt kết cục là tốt. Vương Huy hài lòng gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Thiên Nam bọn hắn. Về sau nơi này chính là chúng ta đại bản doanh, ta đã vừa mới hoàn toàn nắm giữ ở đây, về sau chỉ cần ở lại đây, cũng không cần lo lắng nhân loại tìm được chúng ta. Thiên Nam hai mắt tỏa sáng, đối với điểm này phi thường hài lòng. Đồng dạng, Bạch Hạo cùng Địa Lôi cũng cao hứng phi thường. Xích Luyện, chớ quấy rầy. Đi thôi, lần này có thể yên tâm trở về đảo giữa hồ. Nói xong, trước tiên hướng về đảo giữa hồ mà đi. Chương 14 thuế biến. Lại một lần nữa trở lại bên bờ hồ, nhìn lên trước mắt hết thảy, Vương Huy tâm thái phát sinh biến hóa. Phía trước mặc dù đem ở đây coi là lãnh địa của mình, thế nhưng dù sao chỉ là trên đầu môi chiếm hữu. Mà bây giờ bất đồng rồi, nhận chủ sau bí cảnh đích sắc mạnh mẽ trở thành mình địa bàn. Ta cái này bây giờ cũng coi là một cái địa chủ a, còn phải là cái đại địa chủ. Vương Huy mang theo tự rêu thầm nghĩ. Sau đó nhìn xem hiếu kỳ đánh giá bốn phía địa lôi bọn chúng. Ta bình thường liền ở tại hồ trung tâm trên đảo nhỏ, các ngươi nếu là muốn đi qua liền tự mình đi qua. Không có cách nào, Vương Huy lại không có phương pháp khác. Bọn chúng lại không giống Bạch Hạo có thể trực tiếp ở trên mặt hồ chạy tới. Thiên Nam địa lôi liếc nhau một cái. Bọn chúng ngược lại là không quan trọng, dù sao mặc kệ là lão hổ vẫn là gấu nâu đều sẽ bơi lội. Ngược lại là Vương Huy trên lưng Xích Luyện có chút không vui. Không có cách, ai bảo nàng sức mạnh bao gồm hỏa diễm đâu. Bất quá mặc dù không thích thủy, nhưng Xích Luyện đến cùng vẫn là một con rắn, bơi lội hay không đang nói ở dưới. Đơn giản kể một chút, Vương Huy liền dẫn đầu xuống nước hướng đảo giữa hồ bơi đi. Trên lưng hắn Xích Luyện cũng rời đi phía sau lưng, bắt đầu ra sức ở trong nước đông đưa, thật không thể một giây sau là có thể lên bờ. Bạch Hạo tung người nhảy lên, tiêu sái ở trên mặt nước bắt đầu chạy. Mà Thiên Nam địa lôi không có cách nào, chỉ có thể khổ cấp cấp xuống thủy, tứ chi đạp nước hướng đảo giữa hồ bơi đi. Vương Huy cùng Bạch Hạo trước tiên lên bờ, Xích Luyện theo sát phía sau. Vừa mới lên bờ liền muốn leo đến Vương Huy trên lưng đi, chỉ có điều bị Vương Huy ngăn trở. Gặp Xích Luyện nghi hoặc nhìn chính mình. Chờ một lát có lẽ sẽ có biến cố gì, ngươi tạm thời trước tiên tìm một nơi đợi một hồi. Vương Huy giải thích một chút. Mặc dù rất muốn trở lại Vương Huy trên lưng, nhưng nghe đến Vương Huy giảng giải, Xích Luyện vẫn là nghe lời tìm một cái chỗ có lại thân đợi. Cuối cùng đi lên đương nhiên là Thiên Nam cùng Địa Lôi. Đảo giữa hồ là chúng ta nghỉ ngơi chỗ, nhưng mà nếu như các ngươi không muốn chờ đợi ở đây, đến lúc đó cũng có thể ở bên hồ tìm địa phương, ta không can thiệp. Vương Huy đối với Thiên Nam cùng Địa Lôi giao phó đạo. Sau đó lại để cho Bạch Hạo đem điêu một đường ra cá sấu bao khỏa đặt ở trước mặt. Chờ một chút ta có thể sẽ phát sinh một chút biến hóa, đương nhiên cũng có thể là cái gì cũng không biết phát sinh, nếu như phát sinh biến hóa, không biết lúc nào sẽ kết thúc, các ngươi cũng không cần kinh hoàng. Cho nên các ngươi không cần phải chờ tại bên cạnh ta, chính mình muốn làm cái gì thì làm cái đó liền tốt. Nói xong, Vương Huy không tiếp tục để ý bọn chúng. Xốc lên ra cá sấu, lộ ra bên trong nóng ánh trong suốt trái tim. Không do dự nữa, một ngụm đem hắn nuốt vào trong bụng. Chúng thú nghe được Vương Huy giao phó, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Sau đó liền thấy Vương Huy nuốt vào trái tim, ngay sau đó liền bản thành một đoàn nhắm hai mắt lại. Trong lúc nhất thời, chúng thú có chút không biết làm sao. Cuối cùng dứt khoát liền tại Vương Huy phụ cận tùy tiện tìm khối địa phương nằm xuống, đi theo nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay xảy ra không ít sự tình, bọn chúng cũng mệt mỏi, vừa bạn có thể nhờ vào đó thời gian nghỉ ngơi thật tốt. Nhất là Bạch Hạo, hôm nay nó thế nhưng là toàn trình đi theo Vương Huy tả hữu, chính xác mệnh không nhẹ. Trên thân thể còn tốt, chủ yếu là mệt lòng. Dù sao cũng là lần thứ nhất đối mặt nhiều như vậy so với chính mình tồn tại cường đại, áp lực tâm lý có chút lớn. Lại nói Vương Huy nuốt vào trái tim sau mấy giây ngắn ngủi, cơ thể liền bắt đầu sinh ra biến hóa cực lớn. Không nghĩ ngợi nhiều được, Vương Huy vội vàng co lại thân thể, hai mắt nhắm lại bắt đầu cảm thụ. Cũng không phải nói trái tim kia bên trong sức mạnh khổng lồ cỡ nào, đến mức liền Vương Huy cũng không dám kinh thường. Nếu như cái này trái tim thật có sức mạnh to lớn như thế, cái kia cự hình cá sấu cũng không đến nỗi dễ dàng như vậy liền chết ở Vương Huy trong tay. Quả tim này càng nhiều hơn chính là xem như một cái kiếp nổ. Tình huống thật chính là, Vương Huy sức mạnh đã phát triển đến một cái tương đối như thế cực hạn, nhảy tới chính là mặt khác nhất trọng thiên địa mới. Mà tim tác dụng giống như là một bức tranh bên trên khiếm khuyết cuối cùng một bút, đè chết lạc đà một quặng cỏ cuối cùng. Lúc này trong cơ thể của Vương Huy đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhất là trực quan chính là Vương Huy nhục thể. Toàn thân hắn trên dưới tế bào đang điên cuồng phân liệt, mở rộng, cường hóa, tốc độ so với phía trước Vương Huy trưởng thành nhanh hơn nhiều. Đến mức tại vĩ mô phương diện, Vương Huy nên đón hắn nhân sinh ở trong lần thứ nhất lột xác, ngạch, khởi bảy. Kèm theo tế bào phân liệt, nhất là trực quan chính là cơ thể của Vương Huy bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trưởng thành. Mà thân thể của hắn mặt ngoài cái kia bền chắc không thể gãy lần phiến lúc này lại bắt đầu trở nên đú ám yếu ớt. Sau đó kèm theo cơ thể của Vương Huy không ngừng mà biến lớn, lân phiến bắt đầu rạn nứt, sau đó từng mảnh nhỏ rụng. Mà cũng lân phiến rơi xuống chỗ tại Vương Huy cường hành sinh mệnh lực phía dưới rất nhanh liền dài ra mới lân phiến. Tiếp đó tiếp lấy lặp lại trước đây xáo lộ, u ám, rạn nứt, rụng cùng với lớn lên. Ước chừng nửa ngày sau, Vương Huy hình thể đã tăng trưởng đến gần 60 mét, thân thể thô nhất chỗ vượt qua 2m5. Đừng nhìn chiều dài chỉ tăng lên một lần, nhưng mà toàn bộ thể tích tăng thêm cũng không phải một lần hai lần. Sau đó liền Vương Huy thể trọng tăng trưởng, so với hình thể càng thêm khoa trương. Từ cái kia trầm xuống bãi cỏ đại khái có thể đủ đoán trừ ra, Vương Huy thể trọng tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Lúc này Vương Huy dù chỉ là bàn thành một đoàn không có động tác, vẫn như cũ để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Mặc dù không phải là tuyệt đối chân lý, nhưng nhiều khi, giang lớn nhỏ thật sự sẽ cho người sinh ra cảm thụ bất đồng. Đây hết thể biến hóa toàn bộ đều phát sinh ở Bạch Hạo đám người trước mắt. Từ Vương Huy hình thể tăng trưởng bắt đầu, bọn chúng liền chú ý đến tiếp đó không hẹn mà cùng bắt đầu cùng một chỗ nhìn chằm chằm Vương Huy. Tiếp đó liền bị Vương Huy tiếp xuống biến hóa choáng váng. Loại biến hóa này tại bọn hắn vậy tạm thời còn tính là cặn cỗi trong nhận thức hoàn toàn không cách nào lý giải. Mắt thấy Vương Huy hình thể càng lúc càng lớn, Tùy theo mà đến chính là trên thân Vương Huy tán phát khí tức càng ngày càng trầm trọng, uy nghiêm, ngang ngược, bá đạo. Sinh ra cảm giác gáp bách cũng càng ngày càng mạnh. Đến mức Bạch Hạo còn có Thiên Nam cùng Địa Lôi không thể không nhiều lần đứng dậy rời xa Vương Huy. Duy nhất không có chịu ảnh hưởng chính là Xích Luyện, Vương Huy cảm giác gáp bách thật giống như đối với nàng hoàn toàn vô hiệu. Sau đó, khi Vương Huy hình thể vượt qua 50m sau, tăng trưởng tốc độ cuối cùng trở nên chậm xuống. Mãi đến cuối cùng tăng trưởng đến gần 60m thời điểm rốt cục cũng ngừng lại. Lấy Vương Huy hình thể hiện tại, dù là không có bất kỳ cái gì năng lực đặc thù, đơn thuần chỉ là dựa vào lực lượng của thân thể cũng đủ để xưng là tai nạn tầm thường tồn tại. Tùy ý một động tác liền sẽ tạo thành cực lớn phá hư. Mà lúc này Vương Huy đương nhiên không chỉ là hình thể tăng gọn, liền bên ngoài hình tượng đều phát sinh biến hóa. Hắn lân phiến vẫn là đen thui, bất đồng chính là vảy hình dạng. Trên thân Vương Huy mỗi một phiến vảy biên giới toàn bộ đều mỏng mà sắc bén, hướng vào phía trong kéo dài dần dần biến dày. Dầm dạp chằng chịt lân phiến tầng tầng lớp lớp chặt chẽ khảm hợp lại cùng nhau, không lưu một chút kẽ hở. Nếu như nói phía trước xưng là lân phiến, như vậy hiện tại hẳn là đổi giọng gọi lân giáp. Vừa dày vừa nặng lân giáp giống như từng khỏa trải qua gió sương tháng năm màu đen kim cương, thâm trầm mà nội liễm. Vương Huy đầu cùng thân thể khác biệt càng rõ ràng, biến càng thêm trầm trọng, lông mày cốt càng thêm nhô lên nô ra, ở vào hai bên hai mắt hướng ở giữa tụ lại. Hôn bộ thêm rộng, nhấm nuốt cơ thêm dày. Trong miệng chi tiết răng tăng trưởng, trên dưới quai hàm xương cốt tụ hợp, đã mất đi phổ thông loại rắn phân liệt xương cốt nuốt sống con mồi năng lực. Từ nay về sau, Vương Huy ăn phương thức không còn là toàn bộ nuốt hoặc là có hạn độ nhẹ cắn xé, mà là giống như Thiên Nam có thể tùy ý tiến hành cắn xé nhấm nuốt. Đầu hậu phương xương cốt kéo dài nô ra, tạo thành một đôi nô lên, cùng sau đầu càng ngày càng góc cạnh rõ ràng lân giáp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Phần lưng trung tuyến từ phần cổ bắt đầu hiện ra một đầu màu bạc dây nhỏ, một mực kéo dài phần đuôi. Ngân tuyến hai bên lân giáp nô lên, tạo thành hai hàng thật nhỏ vây lưng. Lúc này Vương Huy vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu, hùng hậu tiếng hít thở nhẹ nhàng vô cùng. Xa mà nhìn đến, trong ngủ mê Vương Huy vẫn như cũ tràn đầy uy nghiêm. Dứt bỏ bên ngoài, tại Bạch Hạo bọn chúng không thấy được nội bộ, Vương Huy biến hóa mới vừa vặn tiến vào cao trào. Khi Vương Huy hình thể chất tăng trưởng, toàn thân trên dưới mỗi một tấc đều được tăng cường đến cực hạn về sau, vô số nguyên lực bắt đầu điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Dù là lấy Vương Huy bây giờ thể phách vẫn như cũ cảm giác cố hết sức. Theo nguyên lực nhập thể dung nhập mỗi một cái tế bào ở trong, Vương Huy cùng nguyên lực dung hợp tiến thêm một bước. Đồng thời bởi vì Vương Huy linh đục hợp nhất tính đặc thù, linh hồn của hắn cũng tại trên phạm vi lớn tăng trưởng cường hóa, tiếp đó cùng thân thể kết hợp càng thêm chặt chẽ. Cứ như vậy, Vương Huy tinh khí thần lấy một loại hoàn toàn không có đạo lý phương thức, thô sơ giản lược hoàn thành đúng nghĩa hợp lại là một bước đầu tiên. Chỉ là loại này dung hợp còn rất thô ráp, nhưng theo tương lai Vương Huy lần lượt trưởng thành, bước thứ hai, bước thứ ba, càng ngày càng hoàn mỹ, mãi đến cuối cùng đến tột cùng sẽ phát triển thành bộ dáng gì, Vương Huy cũng không biết. Chương 15 Đại Dương chế dược cổ thần dị thường cục quản lý ngay tại Vương Huy tiến hành một hồi cho đến trước mắt mấu chốt nhất thuế biến lúc. Ở vào cổ thần quốc Lâm Hải tỉnh Nam Bộ, cùng Lâm Hải tỉnh tương giao Bắc Giang tỉnh Đại Dương thị, đang phát sinh một chuyện khác, mà chuyện này vừa vặn cùng Vương Huy có liên quan. Đại Dương thị Bắc Giang tỉnh tỉnh hội, tứ hoàn ngoài có một mảnh độc lập khu công nghiệp. Đây là Đại Dương thị Minh Tinh xí nghiệp, Đại Dương sinh vật chế dược tập đoàn độc lập dược vật nghiên cứu phát minh cùng trong thí nghiệm tâm. Đại Dương chế dược là tại hơn một năm trước từ cổ thần quốc hoàng thất dẫn đầu, đồng thời liên hợp nhiều cái cự đầu tập đoàn liên hợp bỏ vốn thành lập. Tại mới vừa rồi sáng lập thời gian nửa năm sau, liền đẩy ra nhiều kiểu nhằm vào khác biệt bệnh chứng thuốc đặc hiệu. Trong đó thậm chí bao gồm một loại trước mắt đã biết không có thuốc nào cứu được bệnh nan y, lại thuốc đặc hiệu giá cả tương đương tân dân. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ thần quốc y thuốc giới vì thế mà chấn động, bách tính tranh nhau tán thưởng, vui mừng hớn hở. Đông đảo y học người hành nghề đối với Đại Dương chế dược là như thế nào nghiên cứu phát minh những dược vật này phi thường tò mò. Nhưng hành vi này không thể nghi ngờ dao động vô số người lợi ích, vô số người trong bóng tối muốn kiếm một chén canh, hoặc muốn thông qua đủ loại phương pháp nhận được dược vật phối trộn cùng thí nghiệm số liệu. Nhưng là bởi vì Đại Dương chế dược các cổ đông vốn là mỗi ngành nghề cự đầu cấp tồn tại, càng có cổ thần quốc hoàng thất đứng này, lại thái độ cường ngạnh vô cùng, bất luận cái gì ý đồ nhúng chàm Đại Dương chế dược người tất cả đều bị cầm xuống, không có ngoại lệ. Bởi vậy tất cả có ý đồ khác người trên mặt nổi chỉ có thể ngừng công kích. Đến nỗi bụng trộm vẫn sẽ hay không có hành động, vậy thì không nhất định. Mà lúc này bây giờ, Đại Dương chế dược căn cứ văn phòng trong cao ốc, một cái thân hình mạnh mẽ, sắc mặt ngưng trọng tuổi trẻ nam nhân đi vào cao ốc chuyên môn kiến tạo đặc thù trong thang máy, lấy ra đặc chế quyền hạn kẹt tại nghiệm chứng khu quét qua một chút. Tích. Nghiệm chứng sau khi thông qua, thang máy bắt đầu chậm xuống, mà hắn biểu hiện số tầng là dưới mặt đất phụ tầng 4. Thế nhưng là kiến tạo nhà này cao ốc thời điểm, dưới mặt đất hoạch định chỉ có tầng 3, cái này tầng thứ 4 là chuyện gì xảy ra? Một lát sau, thang máy chậm rãi dừng lại. Cửa thang máy từ từ mở ra. Đập vào tầm mắt là một người cực lớn văn phòng khu, toàn bộ khu làm việc hoạch định ngay ngắn trật tự. Lúc này khu làm việc công chính có thật nhiều người đi lại vội vã đi qua, mỗi người giữ đúng vị trí của mình, toàn bộ khu vực lộ vẻ ngay ngắn rõ ràng. Nam nhân bước nhanh đi ra thang máy sau, cước bộ không ngừng, vượt qua khu vực làm việc tiếp tục thâm nhập sâu, trực tiếp đi tới ở vào khu làm việc sau một gian trước phòng làm việc. Đông đông đông. Nam nhân đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa văn phòng. Đi vào. Một người nghe hơi có vẻ nữ nhân lạnh nhạt âm thanh từ trong văn phòng truyền đến. Nam tử đẩy ra cửa văn phòng đi vào. Trong văn phòng trang trí rất đơn giản, không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí, chỉ có một tấm đại đại bàn làm việc. Bàn làm việc một bên là đống đống văn kiện, một bên khác là một đài cực lớn màn ảnh máy vi tính. Trừ cái đó ra, trong văn phòng cũng chỉ có một giản lược gió ghế sofa bàn trà tổ hợp, còn có nguyên một mặt tường giá sách. Trước bàn làm việc đang ngồi là một người sắc mặt lạnh lùng nữ nhân trẻ tuổi. Nàng đang tập trung tinh thần nhìn xem tài liệu trong tay, cũng không có bởi vì nam nhân đi vào liền ngẩng đầu. "Chủ nhiệm, đây là vừa mới vệ tinh truyền tới video cùng với số liệu báo cáo." Nam nhân đi đến trước bàn làm việc, từ đặc chế trong túi đem một người đặc chế USB lấy ra, đưa cho nữ nhân trước mặt. Lúc này, nữ nhân cuối cùng buông xuống trong tay tư liệu, ngẩng đầu lên. Đó là một tấm minh diễm khuôn mặt, mặc dù thần sắc lạnh lùng, lại cũng không ảnh hưởng mị lực của nàng. Chỉ có điều so với tướng mạo, trên người nàng khí chất rõ ràng càng thêm đặc biệt. Đó là một loại đã tinh trước, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay khí chất, đồng thời có được còn có chút ít thân là thượng vị giả mới có uy nghiêm. Đưa tay ra tiếp nhận nam nhân đưa tới USB. Dù cho nữ nhân trước mặt kinh diễm như thế, nhưng nam nhân cũng không có bất kỳ biểu lộ gì bên trên biến hóa, liền ánh mắt đều là mắt không nhìn thẳng. Bởi vì hắn biết, đây không phải mình có thể hy vọng xa vời nữ nhân. Lần này lại vỗ tới cái gì? Vậy mà cần ngươi tới tiễn đưa. Nữ nhân chậm rãi mở miệng nói. Thanh âm kia cùng nàng bề ngoài vô cùng ăn khớp, đồng dạng lãnh diễm. Nhưng lãnh diễm bên trong nhưng lại mang theo cô gái trẻ tuổi đặc hữu thanh thúy. Lần này phát hiện mục tiêu mức năng lượng phi thường cường đại, so trước đó phát hiện số 7 mục tiêu còn cường đại hơn rất nhiều, nam nhân cẩn thận tỉ mỉ hồi đáp. A. Nữ nhân gảy nhẹ rồi một lần lông mày. Đem USB cắm vào trước mặt đặc chế trong máy vi tính, thao tác con chuột mở ra cặp văn kiện, chỉ thấy bên trong hết thảy có 6 cái văn kiện, 5 cái video, một phần báo cáo. Chủ nhiệm, đây là vệ tinh quay chụp đến vụ Nguyên Sâm Lâm video cùng với số liệu báo cáo, bởi vì vụ Nguyên Sâm Lâm quanh năm sương mù nguyên nhân, chúng ta kỹ thuật hiện tại còn không có biện pháp hoàn toàn xuyên thấu qua những sương mù này, bởi vậy có hình ảnh cũng không rõ ràng, xin thứ lỗi. Nữ nhân không có trả lời, mà là trực tiếp mở ra thứ nhất văn kiện. Theo văn kiện mở ra, video bắt đầu phát ra. Nếu như Vương Huy ở đây, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì trong video một trong những nhân vật chính đúng là mình. Chỉ thấy trong video chỗ chính là Bạch Hạo phía trước chỗ sân gốc. Mà video thời gian là từ Bạch Hạo nuốt luôn cái kia đóa vô danh đóa hoa sau thuế biến bắt đầu, mà Vương Huy chính mình cũng bản thành một đoàn trở ở một bên. Mặc dù sơn cốc cũng không tại vụ Nguyên Sâm Lâm trùng, nhưng vẫn là nhận lấy sương mù ảnh hưởng. Bởi vậy sơn cốc bầu trời cũng có chút sương mù nhàn nhạt, cho nên video mặc dù độ nét rất cao, thế nhưng lại cũng không có biện pháp hoàn toàn thấy rõ Vương Huy cùng Bạch Hạo. Sau đó chính là Vương Huy chính mình nuốt luôn đóa hoa, tiếp đó mang theo Bạch Hạo rời đi. Video phát ra hoàn tất, ánh mắt của nữ nhân nhìn xem video cuối cùng dừng lại hình ảnh, ánh mắt ngưng kết tại Vương Huy đạo kia bóng người đen nhánh phía trên. Có ý tứ nữ nhân nói khẽ. Chính xác, đây là trước mắt phát hiện thứ nhất biết được thu phục thủ hạ dị thú, có thể thấy được trí tuệ của nó không thể coi thường. Lắc đầu, đối với nam nhân mà nói từ chối cho ý kiến, sau đó mở ra thứ hai cái video. Cái video này so video nhìn thứ nhất càng thêm mơ hồ, mà lại là mơ hồ nhiều lắm, thậm chí chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy mấy cái bóng đen, hơn nữa tại cây cối che chắn phía dưới lúc gần lúc hiện. Cái video này một trong những nhân vật chính vẫn là Vương Huy, hoặc có lẽ là cái này năm cái video chụp cũng là Vương Huy. Trong tấm hình phơi bày chính là Vương Huy cùng Địa Lôi chiến đấu. Mặc dù không có cách nào hoàn toàn thấy rõ, nhưng là từ chung quanh cây cối sụp đổ, còn có thỉnh thoảng thoáng hiện ánh chớp liền có thể bắn ra, tình hình chiến đấu nhất định mười phần kịch liệt. Mà từ cái kia lóe lên ánh chớp đến xem liền biết chiến đấu song phương có được cỡ nào lực lượng cường đại. Video cuối cùng là ba bóng người cùng rời đi tại chỗ, hướng một phương hướng khác đi tới. Xem ra sương mù này Nguyên Sâm Lâm thật không đơn giản a. Nữ nhân tự đủ. Sau đó nghiêm túc nhìn chằm chằm Vương Huy thân ảnh nhìn mấy giây, lúc này mới mở ra cái thứ ba video. Áp đảo tính sức mạnh nữ nhân thấp giọng lẩm bẩm. Mặc dù video rất mơ hồ, đến mức đưa tới phía trước những thứ khác nhân viên công tác cơ hồ hoàn toàn không cách nào thấy rõ tình huống cụ thể, nhưng nữ nhân cũng không phải người bình thường. Nàng rất xác định, trong video Vương Huy tuyệt đối không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Cái thứ ba video là mơ hồ nhất. Đồng thời bởi vì cái thứ ba video là Vương Huy cùng cự hình cá sấu ở trong nước chiến đấu, mặc dù đằng sau ở trong nước tạo thành vòng xoáy khổng lồ, nhưng ở vệ tinh theo dõi cũng không có lý tưởng như thế. Nữ nhân chỉ có thể nhìn thấy video nửa đoạn sau cỡ nhỏ trong hồ nước xuất hiện mơ hồ vòng xoáy, cụ thể hơn cũng không có thấy rõ. Nhưng ở video cuối cùng, vẫn là quan sát được Vương Huy tồn tại. Chỉ thấy Vương Huy thân ảnh kéo lấy một người to lớn giống vậy thân thể xuất hiện ở bên hồ. Nhìn đến đây, nữ nhân biết rõ, cái này rất rõ ràng là không có thu phục thành công. Ngay tại nữ nhân cho là Vương Huy bọn người sẽ đem cự ngạc chia ăn thời điểm, xích luyện xuất hiện cho nữ nhân kinh hỉ. Dù sao xích luyện tồn tại thực sự quá không rõ ràng. Đến mức thứ hai cái video thời điểm nữ nhân còn có chút nghi hoặc Vương Huy vì cái gì cuối cùng lại tại nơi đó dừng lại lâu như vậy. Bây giờ hiểu rồi, thì ra thứ hai cái trong video Vương Huy thu phục không chỉ có một con, mà là hai cái. Lột ra moi tim, móc ra nội tạng, sau đó hỏa diễm dâng lên. Thế mà lại còn sử dụng hỏa diễm đem đồ ăn nướng chín, này cũng có chút không ngờ. Nữ nhân nhìn ra được, nướng chín đồ ăn là Vương Huy quyết định, nàng đối với đầu này cự xà càng ngày càng có hứng thú. Sau đó cái video thứ tư không ra nữ nhân sở liệu, chỉ có điều Thiên Nam phân thân năng lực để cho nhiều nữ nhân nhìn mấy lần. Nàng cũng không có phát hiện Thiên Nam dung nhập hắc ám năng lực, dù sao Mặc Nham khu cùng trời Nam thật sự là nói đùa, cũng là đen như vậy. Thẳng đến cái cuối cùng video, nữ nhân trên mặt lần đầu xuất hiện chấn động lớn. Chỉ thấy trong video mấy thân ảnh xuyên thẳng qua trong rừng rậm, tốc độ phi thường nhanh. Mặc dù lúc gần lúc hiện, nhưng tóm lại vẫn là có thể quan sát lấy được. Nhưng khi bọn chúng xuyên qua một rừng cây, bị tán cây che khuất thân ảnh sau, nữ nhân vốn cho rằng bọn chúng lập tức liền sẽ xuất hiện, kết quả thật là mấy thân ảnh hoàn toàn biến mất. Làm sao có thể? Giọng của nữ nhân lần thứ nhất vượt qua nhất định âm lượng, rõ ràng tình huống này ngoài dự liệu của nàng. Con mắt chăm chú của nữ nhân nhìn chăm chú vào màn hình, nhìn xem video tiếp tục phát ra. Cách kết thúc còn có một phút thời điểm, nữ nhân nhanh chóng nhấn xuống nút tạm ngừng. Tại trong mắt của nam nhân, hình ảnh cũng không có vấn đề, hắn cũng không có nhìn ra cái gì không đúng. Thế nhưng là tại nữ nhân cái kia bén nhạy sức quan sát phía dưới, vẫn là thấy được một tia cực kỳ nhỏ ba động. Đó là cái gì? Ánh mắt của nữ nhân càng ngày càng sáng, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân. Nam nhân có chút không biết làm sao. Thế nào? Chủ nhiệm. Nữ nhân cảm xúc cấp tốc bình tĩnh trở lại. Không, không có gì, người đi về trước đi, nói cho lao tống, kế tiếp đem vụ Nguyên Sâm Lâm cũng gia nhập vào trọng điểm giám sát hạng mục. Tốt, chủ nhiệm. Sau đó nam nhân quay người rời đi văn phòng. Chương 16 mê vụ hành động cùng cụm theo cửa phòng bị nốt. Trong phòng lại một lần nữa chỉ còn lại có nữ nhân một cái. Điểm nhẹ con chuột, mở ra cái cuối cùng văn kiện. Đó là một phần ước định báo cáo, phía trên kỹ càng tiêu chú trong video xuất hiện mục tiêu năng lượng cấp bậc, chủng loại, mức độ nguy hiểm chờ nhiều hạng chỉ tiêu. Sai. Nhìn xem báo cáo trước mắt, nữ nhân nhẹ nói. Tiện tay tắt đi báo cáo, lần nữa mở ra video nhìn thứ nhất, nhìn chăm chú trong video cùng với những cái khác video so sánh coi như rõ ràng bùi. Một lát sau, nữ nhân giơ tay lên bên cạnh nội bộ điện thoại gọi tới. Điều thôi chủ nhiệm, có gì phân phó a? Không đến một giây thời gian điện thoại liền tiếp thông, đối diện truyền đến một hồi hơi có vẻ khinh bạc âm thanh. Thôi Hạo, tới văn phòng, có nhiệm vụ. Nghe được nữ nhân, đối diện âm thanh một chút liền đứng đắn không ít. Là, chủ nhiệm, ta lập tức liền đến. Cúp điện thoại, nữ nhân lại một lần nữa bắt đầu phát ra trong máy vi tính video nhìn lại. Ước chừng qua 5 phút, cửa phòng lại một lần nữa bị gõ vang, sau đó không đợi nữ nhân nói chuyện liền bị mở ra. Đi vào là một cái tướng mạo thanh niên anh tuấn, tướng mạo cùng nữ nhân có 6, 7 phần tương tự, thanh niên chính là trong miệng nữ nhân Thôi Hạo. Chỉ thấy Thôi Hạo vào nhà sau tiện tay đóng cửa lại, tiếp đó đi đến trước bàn làm việc, ra dáng hành một cái lễ. Chủ nhiệm, Thôi Hạo tới báo cáo, thỉnh chủ nhiệm phân phó. Nữ nhân có chút bất đắc dĩ chừng Thôi Hạo một mắt, nói, đừng làm quái, lần này là có rất nhiệm vụ trọng yếu phải giao cho ngươi. Nghe vậy, Thôi Hạo hai mắt tỏa sáng. Lại là liên quan tới dị thú. Nữ nhân gật đầu một cái, sau đó đem máy vi tính màn hình chuyển tới, cỡ lật con chuột bắt đầu phát ra 5 cái video. Lúc này, Thôi Hạo không còn là tùy ý bộ dáng, mà là thái độ nghiêm túc xem xét tỉ mỉ lên video tới. Theo từng cái video một phát ra hoàn tất, Thôi Hạo biểu lộ dần dần ngưng trọng, lông mày cũng nhíu lại. Có chút khó giải quyết à, cái này mấy cái dị thú tùy tiện một con sức mạnh đều so số 7 cường đại, bây giờ tức thì bị cự xà thu phục tụ ở cùng một chỗ. Quay đầu nhìn về phía đồng dạng quan sát video nữ nhân. Thôi Chân, hảo tỷ tỷ của ta, ngươi đây là ngóng trông đệ ngươi chết sớm sớm siêu sinh á, không có lý tới Thôi Hạo nói nhảm. Nữ nhân, cũng chính là Thôi Hạo trong miệng tỷ tỷ Thôi Chân kéo lấy con chuột, đem hình ảnh kéo tới thứ mình muốn vị trí, sau đó chỉ màn hình. Năng lực của ngươi ta biết, không có ý định cho ngươi đi chịu chết, ngươi nhìn ở đây. Thôi Hạo theo Thôi Chân ngón tay nhìn về phía màn hình. Ở đây thế nào? Ta nhiều lần quan sát mấy lần, cái kia mấy cái dị thú chính là tại trải qua nơi này về sau đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cũng tìm không được nữa tung tích. Thôi Hạo đầu lông mày nhướng một chút, cầm qua con chuột một lần nữa quan sát số 5 video. Thật đúng là, cho nên, ngươi hy vọng ta đi nơi này một chuyến, xem có thể hay không phát hiện cái gì. Thôi Chân gật đầu nói, không tệ, ta hoài nghi cái địa phương này không gian không bình thường, thậm chí có khả năng tồn tại những không gian khác. Cái kia mấy cái dị thú không phải biến mất, mà là đi đến một cái không gian khác. Giống như Mẫn Phong Hạp Cốc như thế. Thôi Hạo nghe tỉ tỉ, nói ra một cái khác địa danh. Đúng, hơn nữa ta luôn cảm giác, nơi này so Mẫn Phong Hạp Cốc còn trọng yếu nhiều. Nghe được tỉ tỉ phỏng đoán, Thôi Hạo quay đầu lần nữa liếc mắt nhìn màn hình, hai mắt híp lại. Đối với tỉ tỉ trực giác, hắn chưa từng hoài nghi. Vậy đã nói rõ nơi này nhất định có cái gì vô cùng đáng giá tìm tòi nghiên cứu chỗ. Xem ra là không đi không được nha. Mặc dù nói như vậy, nhưng Thôi Hạo cũng không có cảm giác sợ hãi gì. Dù sao cũng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, núi lao biển lửa đều đi qua, chuyện này với hắn tới nói chỉ là có một lần bình thường nhiệm vụ thôi. Ta đã biết, thì ta lập tức xuất phát. Chờ đã. Thôi Chân gọi hắn lại. Đi trang bị bộ, nơi đó nghiên cứu mới nhất ra không ít đồ vật, chắc có ngươi có thể dùng tới. Còn có. Đem Lý muốn trả có Trương Minh Vũ cũng gọi bên trên. Thì không cần long trọng như vậy a. Thôi Hạo có chút giật mình tỉ tỉ cẩn thận, dù sao Lý muốn cùng Trương Minh Vũ thực lực không thể so với chính mình yếu. Tính cả chính mình, ba người đã là trước mắt căn cứ tối cường ba người. Thuận tiện đem các ngươi riêng phần mình đội viên cũng đều mang lên, ta có dự cảm, lần hành động này sẽ không dễ dàng như vậy, cẩn thận là hơn. Nhìn xem tỉ tỉ nghiêm túc ánh mắt, Thôi Hạo gật đầu một cái, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài. Nhìn chằm chằm cửa phòng nhìn một hồi, Thôi Chân tự nhủ, vì sao lại có chút bất an, chẳng lẽ hành động lần này sẽ có ngoài ý muốn gì sao? Thế nhưng là bất an bên trong nhưng lại có một loại không hiểu bừng lòng, thật là mâu thuẫn cảm giác. Thôi Chân hai mắt có chút chạy không, quay đầu nhìn trên màn ảnh dừng lại hình ảnh, ánh mắt lấp lóe, không biết suy nghĩ cái gì. Một bên khác, Thôi Hạo rời phòng làm việc sau, trực tiếp hướng đi thang máy. Sau khi tiến vào thang máy, Thôi Hạo đưa bàn tay đặt tại quét thẻ khu phía trên, sau đó liền thấy dưới bàn tay phương sáng lên lục quang. Thang máy lặng yên không tiếng động khởi động, lần nữa hướng càng dưới thấp rơi đi. Rất rõ ràng, nhà này cao ốc không chỉ có dưới mặt đất tầng 4, còn có dưới mặt đất tầng 5. Đến nỗi còn có hay không sâu hơn tầng lầu, ai biết được. Lần này rơi xuống thời gian tựa hồ dài ra cũng không biết đến tột cùng hạ lạc bao sâu khoảng cách. Cuối cùng, thang máy dừng lại, sau đó cửa thang máy mở ra, Thôi Hạo bước ra thang máy. Đập vào tầm mắt đầu tiên là một đầu hành lang. Đi qua hành lang sau là một cái diện tích phi thường to lớn dưới mặt đất quảng trường phân ra rất nhiều khu vực khác nhau. Lúc này trong sân rộng đang có rất nhiều người tiến hành đủ loại đủ kiểu huấn luyện, trong đó có hai người là dễ thấy nhất. trong đó một cái nam nhân đang chờ tại một chỗ bị kim loại lưới vây khu vực. Nam nhân cách đó không xa mỗi phương hướng trưng bày rất nhiều máy, mà trong cơ khí đang liên tục không ngừng dùng tốc độ cực nhanh bắn đạn cao su. Nhanh chóng mà dày đặc đạn cao su trải rộng toàn bộ khu vực, mà nam nhân chờ tại khu vực chính giữa, trên mặt đất là một cái 5m vuông màu đỏ khu vực. Nam nhân tại màu đỏ trong khu vực phi tốc di động, không ngừng tránh né đạn cao su. Mặc dù nam nhân tốc độ nhanh giống một trận gió, nhưng mà đạn cao su quá dày đặc, bởi vậy thỉnh thoảng liền sẽ có một quả đạn cao su đánh trúng nam nhân. Thôi Hạo ánh mắt nhìn về phía một bên khác, đó là một cái khuôn mặt điểm tĩnh nam nhân. Vũ quan nhu hòa, thân hình hơi gầy, bởi vì là khoanh chân ngồi dưới đất, bởi vậy nhìn không ra chiều cao. Giống như là cảm thấy Thôi Hạo nhìn chăm chú, nam nhân từ từ mở mắt, đó là một đôi bình thản như nước ánh mắt. Người thậm chí không có cách nào từ trong đó cảm thấy bất cứ ba động gì. Nhưng dần dần, nam nhân ánh mắt bắt đầu linh động, cả người khí chất cũng vào lúc này phát sinh biến hóa. Nháy nháy mắt, nam nhân đứng lên nói, Thôi Hạo, có chuyện gì sao? Thôi Hạo gật đầu nói, quả thật có chuyện, chờ một chút. Đi đến cao su phong bạo khu, hướng về phía đứng tại kim loại lưới bên ngoài một cái đội viên nói, Lý Dương, đem máy móc dừng lại, ta có việc tìm các ngươi trong đội. Được xưng là Lý Dương đội viên quay đầu nhìn là Thôi Hạo, đội vàng nói, tốt, thôi đội. Nói xong đè xuống trong tay máy kiểm soát, kim loại trong lưới, tất cả máy móc lập tức dừng lại. Mà theo máy móc dừng lại, phi tốc né tránh nam nhân cũng đi theo ngừng lại. Quay đầu vừa muốn hỏi thăm Lý Dương vì cái gì dừng lại, liền thấy Thôi Hạo đứng ở bên ngoài nhìn mình, biết hắn nhất định có chuyện tìm chính mình. Rồi ra cánh tay, đi lòng vòng cổ, Trương Minh Vũ đi ra cao su phong bạo khu. Đầu tiên là cùng Lý Dương giao phó nói, 13 máy vẫn có chút miễn cưỡng, triệt tiêu một đài, ta vẫn trước tiên hoàn mỹ thông quan 12 đài rồi nói sau. Lý Dương gật đầu nói, tốt, đội trưởng, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi nói chuyện. Nói xong liền quay người rời đi. Trương Minh Vũ quay đầu nhìn về phía Thôi Hạo. Con chuột, tới tìm ta có chuyện gì sao? Nghe Trương Minh Vũ xưng hô, Thôi Hạo sắc mặt tối sầm, cái xui xẻo xưng hô này là không thể quên được đúng không? Bất quá nghĩ đến nhiệm vụ, Thôi Hạo quyết định không cùng hắn chấp nhận, gật đầu một cái, lại hướng về một nam nhân khác vẫy vẫy tay. Ba người cùng tới đến quảng trường một bên khu nghỉ ngơi. Ngồi xuống về sau, Thôi Hạo đầu tiên là nghiêm túc nhìn một chút hai người khác, tiếp đó ngưng trọng mở miệng nói, chủ nhiệm hạ nhiệm vụ, lần này, chúng ta ba đội hành động chung. Hai người khác liếc nhau một cái, biết rõ nhiệm vụ lần này không tầm thường. Phía trước sắc mặt bình thản nam nhân, cũng chính là Lý Nghĩ nói khẽ, nói tiếp a. Thôi Hạo tiếp tục nói, nhiệm vụ lần này địa điểm ngay tại Vụ Nguyên Sâm Lâm, bởi vậy hành động danh hiệu liền ra lệnh tên là Mê Vụ. Nội dung nhiệm vụ là tìm kiếm có thể tồn tại dị không gian, trên đường nhiệm vụ có lẽ sẽ tao ngộ mấy cái thực lực viễn siêu số 7 dị thú, bởi vậy chủ nhiệm để chúng ta đi trang bị bộ trước tiên nhận lấy trang bị mới. Nghe được Thôi Hạo lời nói, hai người thần sắc ngưng trọng rất nhiều, nhiệm vụ lần này nếu như thuận lợi có thể rất đơn giản. Nhưng nếu như không thuận lợi, thật sự tao ngộ Thôi Hạo nói tới tình huống. Hít sâu một hơi, Trương Minh Vũ mở miệng nói, mặc kệ như thế nào, nhiệm vụ hay là muốn hoàn thành. Không tệ, chúng ta đi trước triệu tập đội viên, tiếp đó cùng đi lanh trang bị. Lý Nghĩ đứng dậy chuẩn bị đi triệu tập đội viên, Trương Minh Vũ cũng đi theo tới. Thôi Hạo thấy thế mở miệng nói, đi, trước tiên triệu tập đội viên, tình huống cụ thể trên đường lại nói. Thế là ba người tản ra, riêng phần mình đi tới khu vực khác nhau bắt đầu triệu tập đội viên. Chương 17 cổ thụ chi linh. Bí cảnh, đảo giữa hồ. Lúc này khoảng cách Vương Huy nuốt vào trái tim bắt đầu thuế biến đã qua thời gian một ngày một đêm. Vương Huy thuế biến đã sắp đến hồi kết thúc. Hắn lúc này bề ngoài cũng không có lần nữa phát sinh biến hóa gì, nhưng ở trên mắt thường không thể nhận ra phương diện, Bạch Hạo bọn chúng lại cảm giác càng ngày càng kiềm chế. Liên Xích Luyện đều hiếm thấy cảm thấy một tia áp lực đồng thời chủ động cách xa Vương Huy, thậm chí lại tự động vật bản năng không ngừng dự cảnh, ý đồ để bọn chúng rời xa ở đây. Cũng may bọn chúng đã sớm không phải thông thường động vật, không đến mức bị bản năng điều động, làm ra chạy trối chết cử động. Đúng lúc này, bao phủ tại trên người bọn họ áp lực đột nhiên trở nhẹ. Lập tức, chúng thú cảm giác ngay cả không khí đều trở nên rõ ràng hơn mới. Ngay sau đó bọn chúng liền ý thức được cái gì, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Vương Huy. Mà Vương Huy cũng ở đây cái thời điểm chậm rãi mở hai mắt ra. Con mắt vẫn là cái kia con mắt, màu vàng sẫm thụ đồng vẫn như cũ băng lãnh uy nghiêm, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Bất đồng chính là tại hai mắt chỗ sâu, phản phất có tia sáng đang lưu động. Đến mức thỉnh thoảng liền sẽ có một tia lưu quang tràn ra, vì Vương Huy bằng thêm vài phần thần tính. Một ngày một đêm sau, nay thời gian cùng ta đoán trước ngược lại là không sai biệt lắm. Cảm thụ một ít thời gian trôi qua, Vương Huy nghĩ thầm. Cùng lúc đó, Xích Luyện trước hết nhất phản ứng lại, không kịp chờ đợi lao đến. Sau đó lại một lần bò tới Vương Huy trên lưng, lần này, Vương Huy phần lưng càng thích hợp Xích Luyện. Trên lưng hai hàng nhỏ bé vây lưng ở giữa đủ để hoàn mỹ dung nạp Xích Luyện. Phải biết, mặc dù Xích Luyện chiều cao có chừng 5-6m, thế nhưng là thân thể của nàng lại vô cùng tinh tế. Thân thể đường kính cùng chiều cao tỷ lệ đạt đến kinh người 1:40. Theo lý thuyết Xích Luyện đường kính đại khái chỉ có 15cm khoảng chừng. Mà Vương Huy hai hàng vây lưng ở giữa không gian xa xa lớn hơn cái số này. Mà tại tỷ lệ phương diện này, Vương Huy cùng Xích Luyện liền hoàn toàn khác biệt. Cơ thể thô nhất chỗ đường kính cùng chiều cao tỷ lệ đại khái là 1:20:5-6, tại trên tỷ lệ lộ ra vai u thịt bắp rất nhiều. Trở lại Vương Huy trên lưng Xích Luyện lộ ra rất vui vẻ, không ngừng dãy rủa thân thể. Cuối cùng lại một lần nữa dùng đầu tại Vương Huy trên lưng dập đầu một cái. TT, ngươi cuối cùng tỉnh rồi. Vương Huy quay đầu về Xích Luyện gật đầu một cái, đối với Xích Luyện cái kia kỳ hoa hành vi nghệ thuật, Vương Huy đã có thể đủ làm đến miễn cưỡng không nhìn. Lúc này, Bạch Hạo, Thiên Nam, Địa Lôi cũng đi tới cùng Vương Huy chào hỏi. Tại trong ánh mắt của bọn nó, Vương Huy thấy được hiếu kỳ, chấn kinh cùng với càng thêm cấp độ sâu kính sợ. Vương Huy đối bọn chúng từng cái làm ra đáp lại. "Tốt, ta như là đã tỉnh, các ngươi cũng không cần ở đây tiếp tục chờ, muốn làm cái gì thì làm cái đó đi thôi." Thế thế, Bạch Hạo mấy thú không chần chờ nữa, nhao nhao rời đi đảo giữa hồ chuẩn bị đi đi săn. Tính ra, bọn chúng cũng vượt qua một ngày một đêm không ăn đồ vật. Mặc dù trở thành siêu phàm sinh mệnh, thậm chí có thể làm được thời gian rất lâu không ăn đồ ăn, nhưng vẫn là sẽ đói. Không để ý đến động tác của bọn nó, Vương Huy lúc này đang cẩn thận cảm thụ được chính mình thuế biến sau này trạng thái. Lần này thật đúng là súng hơi đổi pháo à, ngày hôm qua ta cùng bây giờ ta đây đã hoàn toàn không thể so sánh. Vương Huy có chút cảm thán. Lúc này chính mình có thể đủ miểu sát hôm qua không có thuế biến phía trước chính mình. Không nói khác, quang chỉ là linh hồn phương diện trưởng thành liền để Vương Huy trước đây rất nhiều vấn đề nên nhận như giải. Chỉ có điều, ở trước đó, Vương Huy còn có một việc cần xác nhận. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đảo giữa hồ trung ương đại thụ. Trước đây, Vương Huy linh hồn còn xa không có hiện tại cường đại, càng không có đi qua thuế biến sau mới nắm giữ đủ loại thủ đoạn. Bởi vậy hắn chỉ cho là đây chính là một gốc thông thường cây, chỉ có điều dáng dấp chính xác lớn một điểm. Nhưng lúc này linh hồn thuế biến lại thực lực tăng nhiều, Vương Huy lại phát hiện, cái này quả đại thụ là có sinh mạng. Không phải đơn giản sống sót, mà là tại nó thân cây nội bộ có giống động vật linh hồn ba động. Vương Huy linh hồn thuế biến sau cường hành linh hồn chi lực thấu thể mà ra, phân ra một tia sau trực tiếp xông vào đại thụ bên trong. Theo linh hồn chi lực không ngừng xâm nhập tìm đòi, thẳng đến cuối cùng, Vương Huy tại đại thụ thân thể trung ương nhất thấy được một mảnh không gian thu hẹp, mà không gian chính giữa là một gốc tản ra ánh ánh lục quang mầm cây nhỏ. Đây là không gian ý thức. Quả nhiên, cây này là vẫn còn sống. Vương Huy nhìn xem cây kia sáng lên mầm cây nhỏ suy nghĩ. Bí cảnh chi chủ, ngài đã tới. Trầm tĩnh âm thanh lạnh nhạt tại ý thức trong không gian vang lên, mà đầu nguồn chính là cây kia sáng lên mầm cây nhỏ. Ngươi chính là cái này quả đại thụ linh hồn. Vương Huy không có kinh hoàng, mà là khẳng định nói. Đúng vậy, đó chính là thân thể ta, đây là không gian ý thức của ta. Mầm cây nhỏ cũng chính là đại thụ ý thức âm thanh lần nữa truyền đến. Ta làm như thế nào xưng hô ngươi? Vương Huy hỏi. Ngài có thể xưng ta là cảnh, bản thể của ta tên là cảnh cây, ý nghĩa sự tồn tại của ta chính là vì bí cảnh ổn định, có thể nói ta thì tương đương với cái bí cảnh này trong khống chế trụ cột. Mầm cây nhỏ cũng chính là cảnh, ngữ khí vẫn là bình tĩnh. Nói kỹ càng một chút nhìn, đem ngươi biết đều nói cho ta, đến nỗi là thật là giả, chính ta biết phán đoán. Vương Huy có thể đủ cảm thấy tên là cảnh cổ thụ không có nói dối. Hơn nữa có lẽ là bởi vì bí cảnh đã nhận chính mình làm chủ, Vương Huy có thể tại một ý niệm quyết định cảnh sinh tử. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Vương Huy sẽ lập tức tin tưởng nó. Là, liền như là vừa mới ta nói tới, bản thể của ta tên là cảnh cây, là cùng chỗ này bí cảnh làm bạn mà thành, bí cảnh đản sinh một khắc này, ta cũng liền sinh ra. Chức trách của ta chính là phụ trợ bí cảnh chi chủ duy trì bí cảnh ổn định, năng lực của ta chủ yếu thể hiện tại, có thể bảo đảm bí cảnh bản thân trưởng thành. Nói đến đây, cảnh dừng một chút. Mà khi bí cảnh mở rộng trưởng thành, ta cũng sẽ đi theo trưởng thành, bí cảnh hạn mức cao nhất chính là ta hạn mức cao nhất, một khi bí cảnh phá toái hủy diệt, ta cũng giống vậy sẽ chết, không có khả năng thoát khỏi may mắn. Vừa mới nói xong, Vương Huy vấn đề liền xuất ra. Đã ngươi chức trách là phụ trợ ta, vì cái gì không có trước tiên cùng ta liên hệ, ngược lại là ta chủ động tìm được ngươi? Còn có, đã ngươi cùng bí cảnh làm bạn mà sinh, vì cái gì ngươi không chính mình nhận chủ bí cảnh? Vương Huy cũng không hề hoàn toàn tương tín cảnh mà nói, mà là đưa ra nghi vấn của mình. Cũng không phải ta không cùng ngài liên hệ, mà là bởi vì bây giờ bí cảnh còn chưa đủ mạnh, lực lượng của ta đương nhiên cũng sẽ không đủ cường đại, bởi vậy ý chí của ta không có cách nào rời đi cơ thể chủ động cùng ngài tiếp xúc. Cảnh trật tự rõ ràng giải thích nói. Đến nỗi ngài một vấn đề khác, ta cùng với bí cảnh làm bạn mà sinh, nhưng ta cũng không phải một cái hoàn toàn độc lập tồn tại, ta chỉ là bí cảnh một bộ phận, bởi vậy liền không có biện pháp nhận chủ bí cảnh. Cái này rất giống đem ngài so sánh bí cảnh, mà ta nhưng là thân thể ngài một bộ phận, tỉ như cái đuôi, ngài cái đuôi có thể đủ ngược lại nhận chủ ngài sao? Đối với Vương Huy nghi hoặc, cảnh không nhanh không chậm hồi đáp. Thì ra là thế, vậy ngươi cụ thể cũng có thể làm thứ gì? Đối với cảnh giảng giải, Vương Huy cảm thấy coi như hợp lý. Bởi vậy xem như nhận đồng lời nói của hắn, ngay sau đó hỏi lần nữa. Ta có thể xử bí cảnh có cây bảo trì thịnh vượng, khí hậu vĩnh viễn thích hợp, nguồn nước sẽ không khô kiệt, thời gian dài chờ tại bản thể của ta phụ cận, còn có thể tăng cường bản chất sinh mạng, thậm chí có thể đủ kéo dài sinh mệnh. Đồng thời, tại ngài cho phép phía dưới, ta còn có thể có hạn độ phạm vi nhỏ cải biến bí cảnh hoàn cảnh, bao quát không giới hạn trong thời tiết, địa hình các loại. Nghe cảnh giảng giải, Vương Huy có chút cảm thán. Nếu nó nói đều là thật, cái này đúng thật là tinh khiết phụ trợ a. Thế là lại đối cảnh nói, ngươi liền không có cái gì công kích thủ đoạn sao? Nếu quả thật tao ngộ nguy cơ, cũng không thể chờ chết a. Cảnh trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn chậm rãi mở miệng nói, có ta có thể tản mát ra độc tố. Có bao nhiêu lợi hại? Có thể hay không đối với ta sinh ra ảnh hưởng? Vương Huy hai mắt tỏa sáng, nhiều hơn mấy phần hứng thú, phải biết độc tố sử dụng tốt thế nhưng là một đại lợi khí a. Lần này, cảnh trầm mặc thời gian dài hơn, qua một hồi lâu mới mở miệng nói, không thể, độc tố của ta chỉ có thể để cho thông thường động vật tiến tĩnh. Ngủ say nghe được câu trả lời này, Vương Huy cũng trầm mặc, cái này có thể gọi năng lực công kích. Đây không phải là cái đại thụ phiên bản ngủ cho nó sao? Còn chỉ có thể đối với phổ thông động vật hữu dụng. Bất quá ý nghĩ này chỉ là trong đầu xuất hiện một hồi liền bị Vương Huy mang tính lựa chọn quên lãng. Tiếp lấy Vương Huy lại nghĩ tới cảnh nói tới phạm vi nhỏ cải biến bí cảnh địa hình năng lực. Cảnh, chờ một chút, ngươi dùng thay đổi địa hình năng lực trong hồ dâng lên một con đường, rộng một điểm, tốt nhất vẫn là tảng đá. Là. Ngay sau đó, Vương Huy liền nghĩ tới một cái vấn đề cực kỳ trọng yếu. Ngươi vừa mới nói ngươi có thể theo bí cảnh cùng một chỗ trưởng thành, như vậy như thế nào nhượng bí cảnh trưởng thành mở rộng? Bí cảnh trưởng thành cần một loại năng lượng đặc thù, hơn nữa số lượng cũng rất khổng lồ, chỉ có điều ở đây cũng không có loại năng lượng này tồn tại. Cảnh ngữ khí có chút rơi xuống. Không có năng lượng, bí cảnh liền không thể trưởng thành, mà chính mình cũng không có biện pháp trở nên mạnh mẽ. Thậm chí có thể cả một đời cứ như vậy. Ở đây không có. Cũng chính là nói ngươi gặp qua loại năng lượng này. Còn không có hỏi đâu, cái bí cảnh này lúc trước ta vì cái gì không có phát hiện. Vương Vi đối với vấn đề này thế nhưng là suy tư rất lâu. Bởi vì bí cảnh là tại gần nhất mới đi đến thế giới này. Cảnh hơi hợt một câu nói, lại làm cho ngoại giới Vương Vi bản thể con người rung mạnh. Ngươi đến từ thế giới mặt khác. Vương Vi vội vàng truy vấn. Vấn đề này với hắn mà nói quá trọng yếu. Hắn quá muốn biết mình đến tột cùng vì sao lại đi tới thế giới này, hơn nữa đã biến thành bộ dáng bây giờ. Vốn cho rằng trên thế giới này chỉ có chính mình là từ thế giới khác xuyên qua mà đến. Nhưng bây giờ xem ra, sự tình xa xa không có đơn giản như vậy. Hắn vốn cho là bí cảnh là thế giới này dựng dục thế nhưng là kết quả lại cùng mình phỏng đoán hoàn toàn tương phản. Nếu như bí cảnh đến từ thế giới mặt khác, như vậy thế giới này có thể hay không còn có những thứ khác tồn tại cũng cùng chính mình một dạng đâu. Vương Huy thầm nghĩ. Còn có, ta xuyên việt phía trước cuối cùng nhìn thấy hình ảnh đến tột cùng ý vị như thế nào. Thiên vì sao lại nước ra? Ta xuyên qua đến tột cùng chỉ là đơn thuần ngoài ý muốn, vẫn có những thứ khác không biết nguyên nhân. Nguyên bản Vương Huy cũng không có suy nghĩ nhiều, thế nhưng là cảnh một câu nói, hoàn toàn làm rối loạn Vương Huy suy nghĩ. Khiến cho Vương Huy vốn là vô ý thức sơ sót đổ bật hiện lên ở trong lòng, trước mắt giống như là đột nhiên bao phủ một tầng mê vụ. Có lẽ chỉ có đẩy ra mê vụ, mới có thể biết mình câu trả lời mong muốn. Chương 18 Vương Huy ngờ tới, nguyên lực. Lấy lại bình tĩnh. Vương Huy ngoại giới bản thể chậm rãi thở ra một hơi, để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Ngay sau đó, lại đối cảnh nói kỹ càng một chút, đem ngươi biết nói hết ra. Là, ta nguyên lai sinh hoạt thế giới là một người cùng ở đây thế giới hoàn toàn khác biệt, đó là một mảnh mênh mông vô biên đại lục, ta nghe kinh quá bí cảnh sinh mệnh nhóm gọi hắn là Hãn Vũ đại lục. Nơi đó năng lượng vô cùng phong phú, có thể để bí cảnh nhanh chóng trưởng thành. Cảnh lời nói để cho Vương Huy mất mát một chút, hắn còn tưởng rằng cảnh cũng là đến từ hắn thế giới cũ đâu. Chỉ có điều thất lạc cảm xúc chỉ tồn tại trong đáy mắt, Vương Huy liền điều chỉnh xong tâm tính. Mà có một ngày, hết thảy đều thay đổi, ta mặc dù không cách nào rời đi bí cảnh, nhưng vẫn như cũ có thể đủ quan sát được thế giới bên ngoài, một ngày kia, toàn bộ thế giới đều kịch liệt run rẩy lên. Ngay sau đó, ta liền thấy bí cảnh bên ngoài, bầu trời đã nứt ra, tiếp đó ta nhìn thấy rất nhiều tồn tại hết sức mạnh mẽ xuất hiện bay về phía khe hở, những cái kia tồn tại mỗi một cái đều có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt ta. Ta còn chưa kịp tiếp tục quan sát, cũng cảm giác được có một cỗ lực lượng tại kéo lấy bí cảnh bị lực lượng kia kéo lấy rất nhanh liền thoát ly nguyên lai vị trí. Lại tiếp đó, ta liền đã mất đi ý thức, đợi đến ta khôi phục ý thức thời điểm, liền đã cùng bí cảnh xuất hiện ở đây. Sau đó cũng không lâu lắm, ngài liền phát hiện ở đây, chuyện sau đó ngài liền đều biết. Nghe xong cảnh lời nói, Vương Huy rơi vào trầm tư, nó nhìn thấy thiên liệt chi cảnh cùng mình xuyên qua nhìn đằng trước đến cảm giác rất tương tự. Mà lại nhìn những cái kia phóng tới kẽ hở cường đại tồn tại có thể được biết, bí cảnh chỗ thế giới cùng mình thế giới cũng tuyệt đối không phải cùng một cái. Mà cảnh cũng là mất đi ý thức sau lại tỉnh lại liền đã đi tới thế giới này. Điểm này cùng mình cũng rất giống như, bất đồng duy nhất là, bí cảnh vẫn là bí cảnh, mà chính mình cũng không phải người. Mặc dù tạm thời chỉ có ta cùng cảnh hai cái này ví dụ, nhưng cũng có thể suy đoán ra rất nhiều thứ. Vương Huy phát tán tư duy, ý đồ trả lại chân tướng như cũ. Luôn cảm giác loại này thiên liệt cảnh tượng không phải là thế giới tự thân nguyên nhân, có phải hay không là một loại nào đó lực lượng cường đại hoặc thế giới bên ngoài cái nào đó tồn tại cường đại phá vỡ thế giới. Thậm chí có khả năng hay không là một ít bậc đại thần thông tại chiến đấu, tiếp đó ảnh hưởng đến ta cùng cảnh chỗ thế giới, để chúng ta thế giới xuất hiện lỗ hổng. Hơn nữa, loại này thiên liệt thế giới không chỉ chúng ta hai cái, ta đang ở thế giới có thể hay không còn có càng nhiều thế giới còn sót lại vật đi tới nơi này. Lắc đầu, Vương Huy đem ý tưởng lung ta lung tung ném ra ngoài não bên ngoài. Dù sao coi như mình đã đoán đúng cái kia lại có thể như thế nào đây? Vẫn là làm bản thân lớn mạnh bây giờ tới. Nếu như mình đủ cường đại, như vậy mặc kệ là nguyên nhân gì, chính mình sớm muộn có thể đủ biết câu trả lời. Trái lại, nếu như không đủ cường đại, coi như biết đáp án cũng không gì dùng a. Tính toán, không nghĩ, như là đã dạng này vậy thì thuận theo tự nhiên đi xuống a. Tiếp lấy lại nghĩ tới cảnh nói tới, bí cảnh trưởng thành cần đặc thù sức mạnh, nhưng thế giới này không có. Này liền hơi rắc rối rồi. Bí cảnh không có cách nào trưởng thành, mặc dù bây giờ nhìn không ra, nhưng sớm muộn cũng có một ngày sẽ cùng không bên trên cước bộ của mình. Ngay tại Vương Huy xoắn xuýt thời điểm, không biết vì cái gì nghĩ tới trong cơ thể mình sức mạnh, cùng với giữa thiên địa không chỗ nào không có mặt nguyên lực. Trước mắt trừ mình ra, Vương Huy còn không có phát hiện thứ hai cái có thể đủ cảm giác được nguyên lực tồn tại. Mà Vương Huy bản năng cảm giác, nguyên lực bản chất cao cấp vô cùng. Nói không chừng hữu dụng. Cảnh đang nói xong lời nói về sau liền không lại lên tiếng, mà là im lặng chờ lấy Vương Huy tra hỏi, một gốc mầm cây nhỏ lắc lư tản ra lục quang. Cảnh, mặc dù không biết ngươi nói có thể để bí cảnh trưởng thành năng lượng là cái gì, nhưng chờ một chút ta sẽ hướng ngươi thua tiễn đưa một loại xem như ta đặc hữu sức mạnh, ngươi xem một chút đối với bí cảnh có hữu dụng hay không. Là, chủ nhân. Đối với cảnh xưng hô, Vương Huy rất không thích, thế là mở miệng nói, đừng cứ gọi ta chủ nhân, bảo ta tiên sinh, thủ lĩnh, lao đại cái gì cũng có thể, gọi chủ nhân cảm giác là lạ. Tốt, tiên sinh. Cảnh biết nghe lời phải sửa lời nói. Cảnh không gian ý thức bên ngoài, Vương Huy bản thể đi tới cảnh bên tây. Tâm niệm khẽ động, bắt đầu điều động thể nội mênh mông nguyên lực. Tại trong Vương Huy trước mắt lý giải, trong thiên địa nguyên lực không cách nào bị chính mình bên ngoài tồn tại cảm biết đến, bởi vậy cũng liền không thể nói là hấp thu dung hợp. Mà trước đây, mặc dù mình thể nội tồn tại khổng lồ nguyên lực, nhưng lại cũng không có biện pháp để cho nguyên lực rời đi thân thể của mình. Cuối cùng vẫn là phát hiện có thể đủ chuyển đổi nguyên lực thuộc tính sau, chính mình lúc này mới có ngoại trừ nhục thể bên ngoài điều khiển năng lượng năng lực. Nếu không mình tiểu đệ đều có một tay năng lượng ngoại phóng thủ đoạn, kết quả chính mình người lão đại này lại chỉ có thể vật lộn, luôn cảm giác có chút mất mặt ta. Mà lần này thuế biến sau, Vương Huy phát hiện mình thôn vệ chuyển hóa sau này nguyên lực tựa hồ có thể cũng có thể ngoại phóng. Theo nguyên lực thuận lợi điều động, Vương Huy hé miệng, giống như cự long thổ tức giống như từ trong miệng phun ra một đạo quang trụ đánh trúng cách đó không xa cành cây. Cổ sáng kia màu sắc giống như ngân phi ngân, tán phát ba động cho người ta một loại nguyên thủy, cổ lão, trầm trọng, bao dung lại trí cao cảm giác. Vương Huy đột nhiên động tác đem trên lưng xích luyện sợ hết hồn. Bất quá ngay sau đó liền bất mãn dập đầu một người. Vương Huy không để ý đến, mà là thận trọng quan sát đến, chỉ sợ không cẩn thận bả cành cây phá hủy. Nhưng mà lo lắng của hắn là dư thừa. Cổ sáng đánh trúng cành phía sau cây không có đối với nó sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, mà là trực tiếp sáp nhập vào thân cây bên trong. Theo nguyên lực dung nhập, cành cây bắt đầu lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ trưởng thành mở rộng. Tùy theo mà đến, chính là toàn bộ bí cảnh biên giới bắt đầu nhanh chóng đồng bộ khuyết trương. Theo bí cảnh khuyết trương sau khu vực vô cùng thần kỳ xuất hiện rừng rậm tươi tốt. Hoa cỏ cây cối đầy đủ mọi thứ, ngoại trừ không có động vật, cùng bình thường rừng rậm tựa hồ không có gì khác nhau. Mà theo bí cảnh mở rộng, không chỉ là rừng rậm, xem như bí cảnh chủ thể hồ lớn cùng đảo giữa hồ đồng dạng bắt đầu khuyết trương. Tình huống như vậy đại khái kéo dài chừng 10 phút đồng hồ. Sau đó bí cảnh liền chậm rãi đình chỉ khuyết trương. Mặc dù chỉ có ngắn ngủn chừng 10 phút đồng hồ, nhưng khi bí cảnh khuyết trương ngừng về sau, toàn bộ bí cảnh diện tích làm lớn ra ít nhất 1/3. Về phần tại sao không tiếp tục khuyết trương? Để chúng ta đem thời gian chiếu lại 10 phút. Ngay tại cột sáng đánh trúng cảnh phía sau cây, cảnh trong không gian ý thức, Vương Huy liền đội bằng hỏi, như thế nào, lực lượng của ta đối với bí cảnh hữu dụng không? Hữu dụng, phi thường hữu dụng, tiên sinh, lực lượng của ngài so bí cảnh cần năng lượng còn cao cấp hơn, đối với bí cảnh trưởng thành càng thêm hữu dụng. Trong không gian ý thức, cảnh cây giống hình dáng linh hồn run nhẹ nhẹ, lộ ra kích động vô cùng. Nó thật sự không nghĩ tới Vương Huy vậy mà lại nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được như thế. Vốn cho là trưởng thành vô vọng, kết quả phong hồi lộ chuyển. Bất quá sự tình đều có hai mặt, mới qua chừng một phút, cảnh liền không mở miệng không được nói, nhiều lắm, tiên sinh, xin ngài nhanh chóng dừng lại, bằng không thì ta muốn bị nó bạo. Cảnh xa xa đánh giá cao chính mình năng lực chịu đựng, đồng thời cũng càng thêm xa xa đánh giá thấp Vương Huy sức mạnh. Tại cảnh nhận thức ở trong, sức mạnh không thể tưởng tượng được như thế, liền xem như Vương Huy hẳn là cũng không có cách nào trưởng không quá nhiều mới đúng. Nhưng hôm nay xem ra, thằng hề lại là chính mình. Vương Huy hời hợt kia bộ dáng hiện lộ ra là vực sâu một dạng nội tình. Có Vương Huy xem như bí cảnh chi chủ, cảnh cảm thấy chính mình tiền đồ vô lượng. Nghe được cảnh thanh âm vội vàng, Vương Huy sợ hết hồn. Vội vàng đình chỉ nguyên lực chuyển vận. Đồng thời có chút nghi hoặc, lúc này mới một phút, huống chi chính mình xa xa không có sử xuất toàn lực đâu. Điểm ấy nguyên lực cùng mình thể nội cái kia mênh mông dự trữ so sánh, đừng nói chín châu mất sợi lông tối đa cũng chính là chín như một tế bào thôi. Đến tột cùng là ta quá mạnh mẽ, vẫn là cái này cảnh cây quá cùi bắp. Trong lúc nhất thời, Vương Huy cũng không biết là ai vấn đề. Thế là mở miệng hỏi, cảnh, lúc này mới một phút, chút điểm thời gian này chuyển vận năng lượng có thể đủ có tác dụng gì à? Cảnh cảm giác mình đã bị vũ đục. Nhưng là nhìn lấy Vương Huy nghiêm túc bộ dáng lại không thể không thừa nhận, hắn nói giống như có chút đạo lý. Chẳng lẽ là ta quá kém? Sau đó lập tức bỏ ý nghĩ này, mặc dù mình cùng bí cảnh ở thế giới cũ có thể không tính là lớn cỡ nào hình bí cảnh, nhưng cũng tuyệt đối không phải kém như vậy. Tiên sinh, ngài nhận thức có thể có chút sai lầm, chính ngài có thể không có cảm giác, nhưng kỳ thật lực lượng của ngài xa xa so ngài cho nên vì mạnh hơn nhiều. Có lẽ là ta tiếp xúc sự vật còn chưa đủ nhiều, tại trong trí nhớ của ta còn không tồn tại có thể đủ cùng ngài có sức mạnh cùng so sánh cùng một cấp độ sức mạnh. Bởi vậy, dù chỉ là đối với ngài tới nói không đáng kể sức mạnh, cũng đầy đủ đạt đến ta hiện nay có thể tiếp nhận cực hạn. Kế tiếp bí cảnh sẽ bắt đầu khuyết trương trưởng thành, đồng thời tại sau đó cần một chút thời gian để tiêu hóa lực lượng của ngài. Cảnh đối với Vương Huy giải thích nói. Đã như vậy, vậy ngươi trước hết mau lên. Ta sẽ không quấy rầy. Nói xong, Vương Huy cái này sợi linh hồn chi lực liền thối lui ra khỏi cảnh không gian ý thức. Vương Huy bản thể thu hồi linh hồn chi lực sau quan sát bốn phía một chút, kết quả đại xuất Vương Huy dự kiến. Chương 19, Huy chi ấn. Vương Huy thu hồi linh hồn chi lực sau bốn phía nhìn ra xa, phát hiện toàn bộ bí cảnh bắt đầu có thứ tự khuyết trương. Dưới người mình đảo giữa hồ cũng tại khuyết trương, thậm chí ngay cả độ cao so với mặt biển cũng tại biến cao. Lại nhìn trung ương đảo cảnh cây, lúc này độ cao đã đạt đến hơn 200m, đường kính thậm chí vượt qua 40m. Có lẽ là bởi vì Vương Huy hướng trong đó sáp nhập vào nguyên lực nguyên nhân. Cảnh cây trên thân cây ẩn ẩn xuất hiện nhỏ xíu ngân sắc đường vân, liền mỗi một phiến trên lá cây cũng không ngoại lệ. Thật thần kỳ a. Vương Huy một bên cảm thán vừa đem linh hồn chi lực phát tán ra. Trong lúc hô hấp, linh hồn chi lực liền bao phủ gần phân nửa bí cảnh. Nhờ vào đó, Vương Huy có thể tỉ mỉ quan sát trong bí cảnh biến hóa, đồng thời có thể quen thuộc tự thân mới nắm giữ sức mạnh. Cái này bao phủ gần phân nửa bí cảnh phạm vi linh hồn chi lực cũng là Vương Huy lần này thuế biến sau một trong thu hoạch, thậm chí có thể nói là trọng yếu nhất một trong thu hoạch. Không chỉ linh hồn chi lực phạm vi bao phủ trên phạm vi lớn tăng thêm, không giới hạn nữa ở thể nội cùng với cùng mình các tiểu đệ tiến hành câu thông. Đồng thời, còn đem phía trước tự thân chỉ có thể thông qua nuốt luôn tiêu hóa, tại thể nội phân tích sức mạnh thủ đoạn thành công kéo dài đến bên ngoài cơ thể. Bây giờ Vương Huy có thể trực tiếp phân tích linh hồn chi lực phạm vi bao phủ bên trong, bất luận cái gì mình muốn phân tích sự vật. Đồng thời tại phân tích sau khi thành công thông qua thể nội nguyên lực câu thông thiên địa ở giữa nguyên lực tiến hành diễn hóa. Đương nhiên, loại này phân tích diện hóa năng lực chắc chắn sẽ không là vật năng. Càng cương đại, càng phức tạp, vị cách càng cao, bản chất càng thần bí độ vận, phân tích nhất định sẽ càng thêm khó khăn. Thậm chí sẽ xuất hiện không cách nào phân tích hoặc là phân tích không hoàn toàn tình huống. Đối với Vương Huy tới nói, loại này phân tích là vì để cho chính mình nắm giữ sức mạnh bản chất, từ từ lý giải hết thảy. Cho bện tăng thêm tự thân nội tình, dạng này có thể để tự mình đi càng xa. Mà trong quá trình này, sẽ không xuất hiện loại kia ngươi biết 1 cộng 1 bằng 2, nhưng không biết 1 cộng 1 tại sao vậy tại hai tình huống. Xét thấy Vương Huy trước mắt cường độ linh hồn, phân tích không chứa sức mạnh siêu phàm tồn tại không có gì khó. Chỉ khi nào dính đến siêu phàm, như vậy phân tích hiệu suất liền sẽ cực tốc biến thấp, độ khó thẳng tắp lên cao. Hơn nữa đồng thời có thể giải tích số lượng cũng sẽ giảm bớt. Bởi vậy, Vương Huy dự định chỉ có đang nghỉ ngơi thời điểm chậm rãi phân tích, không có ý định đem hắn vận dụng đến chiến đấu các phương diện. Ngoại trừ phân tích, lúc này ý chí chi lực còn có một loại càng thêm trực tiếp thô bạo phương thức sử dụng. Loại phương thức này liền vô cùng thích hợp dùng để chiến đấu. Chính là tại linh hồn chi lực phạm vi bao phủ bên trong. Nếu như Vương Huy linh hồn chi lực đủ cường đại, liền có thể tại thể nội nguyên lực gia trì, thông qua tự thân linh hồn chi lực cưỡng ép khống chế hết thảy. Cũng chính là trước tiên mặc kệ 1 cộng 1 tại sao vậy tại 2, mà là trực tiếp vượt qua quá trình nhận được kết quả. Chỗ tốt như vậy là đơn giản thô bạo lại nhanh chóng. Chỗ xấu chính là một khi địch nhân cũng sẽ tương tự thủ đoạn, lại linh hồn mạnh hơn xa chính mình. Như vậy rất có thể sẽ khống chế thất bại, ngược lại để cho đối phương nắm lấy cơ hội. Cũng coi như là có lợi có hại đi. Lấy Vương Huy trước mắt cường độ linh hồn, tối trực quan, đơn giản nhất chính là cưỡng ép khống chế địa hỏa thủy phong, đại địa sông núi, hoa cỏ cây cối các loại nguyên tố. Liên tựa như trưởng khống nguyên tố quân chủ đồng dạng. Trừ cái đó ra, linh hồn chi lực còn có thể cam đoan, tất cả phương diện này không bằng sự tồn tại của mình rất khó đối mặt chính mình. Linh hồn chi lực phạm vi bao phủ bên trong chính là lĩnh vực của ta, lĩnh vực bên trong loại này gần như không gì không thể cảm giác thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được a. Mặc dù nói thì nói như vậy, nhưng Vương Huy ánh mắt lại hết sức thanh minh. Lĩnh vực với hắn mà nói chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Khống chế nguyên tố thậm chí nhiều hơn lực lượng khác, với hắn mà nói chỉ là phong phú chính mình thủ đoạn thôi. So ra mà nói, hắn vẫn là càng ưa thích quy về bản thân vĩ lực, nhất là lực lượng của thân thể. So sánh khống chế nguyên tố, ta vẫn càng ưa thích linh hồn chi lực một cái khác phương pháp sử dụng, vừa vặn có thể giải quyết bây giờ một người vấn đề lớn a. Nói xong, Vương Huy ánh mắt nhìn về phía bờ hồ bên kia. Lúc này, toàn bộ bí cảnh khuyết trương đã ngừng, đảo giữa hồ khoảng cách bên bờ khoảng cách tăng lên không thiếu. Cảnh, đảo giữa hồ thông hướng bên bờ con đường nối lên a. Tốt, tiên sinh. Ven bờ hồ, Bạch Hạo mấy người vốn là đều dự định cứ bí cảnh bên ngoài săn thức ăn. Kết quả bí cảnh đột nhiên xuất hiện biến hóa để cho ba thú trở tay không kịp. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, bọn chúng vẫn là quyết định về trước đảo giữa hồ. Kết quả vừa trở lại bên bờ, liền lại thấy được một màn trước mắt. Dầm dầm kèm theo từng đợt tiếng nước, một đạo nối thẳng đảo giữa hồ bóng tối từ đáy hồ chậm rãi dâng lên, mãi đến hoàn toàn lộ ra mặt nước. Đó là một đầu bằng đá con đường, so với bùn đất càng thêm rắn chắc dùng bền. Từng khối nham thạch to lớn chặt chẽ khảm hợp lại cùng nhau, kiên cố dị thường. Bạch Hạo mấy người đang ngạc nhiên nhìn xem trước mắt tảng đá lộ. Bên hai lại đột nhiên truyền đến Vương Huy âm thanh. Về tới trước a. Kít, tuất, giống, hảo, gạo, biết rõ, bước lên trước mắt tảng đá lộ. Xác định đầy đủ rắn chắc sau, ba thú liền chạy nhanh về tới trên hòn đảo giữa hồ. Đây là ta thuế biến sau mới nắm giữ một loại sức mạnh, ngoại trừ Thiên Nam, các ngươi giữa lẫn nhau tạm thời còn không có biện pháp trao đổi lẫn nhau, vừa vặn có thể giải quyết vấn đề này. Nhìn xem đi tới bên người ba thú, Vương Huy nói. Nói xong, điều động tự thân linh hồn chi lực cùng nguyên lực đem kết hợp. Hai người kết hợp về sau liền bắt đầu một cách tự nhiên diễn hóa. Mà bên ngoài biểu hiện, chính là ở trước mặt của hắn chậm rãi hiện ra năm mai phù hiệu màu bạc lơ lửng giữa không trung. Phù hiệu kia hình dạng rất là trừu tượng, nhưng cũng rất đối xứng, nhìn thần bí lại đẹp đồng thời còn mang theo chút không nói ra được trầm trọng. Mặc dù không biết cái ký hiệu này, nhưng mặc kệ bất luận kẻ nào, nhìn thấy ánh mắt đầu tiên lại đều có thể đủ đọc lên ký hiệu đại biểu hàm nghĩa. Huy, đây là Vương Huy sáng tạo duy nhất thuộc về chính mình, độc nhất vô nhị ấn ký. Vương Huy gọi hắn là Huy Chi ấn. Loại này ấn ký sáng tạo đối với Vương Huy tới nói cũng không khó, bởi vì nó trọng điểm ngay tại nguyên lực loại này duy nhất thuộc về Vương Huy sức mạnh. Huy Chi ấn có thể thông qua trong thiên địa nguyên lực tự động bổ sung tiêu hao. Chỉ cần giữa thiên địa còn có nguyên lực tồn tại, như vậy trừ phi Vương Huy chủ động giải trừ, bằng không thì Huy Chi ấn sẽ liền có thể vĩnh cửu tồn tại. Đồng thời, chỉ cần không có nắm giữ nguyên lực, liền không có biện pháp phá hủy nó. Huy Chi ấn tác dụng có rất nhiều. Điểm thứ nhất chính là có thể đem Bạch Hạo bọn chúng chuyển hóa làm chính mình chân chính người nhà, mà không phải bây giờ trên loại trên danh nghĩa này thủ hạ. Từ đây sinh tử của bọn nó ngay tại Vương Huy một ý niệm, mà xem như bọn chúng trả giá thật lớn hồi báo, bọn chúng có thể sử dụng ấn ký cường hóa sức mạnh tự thân. Mặc dù chỉ là Huy Chi ấn chuyển hóa sau thứ cấp nguyên lực, có thể đối bọn chúng tới nói vẫn như cũ có chỗ tốt cực lớn, dạng này bọn chúng tốc độ phát triển còn có thể tăng tốc, miễn cho tương lai bọn hắn theo không kịp chính mình từ đó tụt lại phía sau. Thậm chí, đang khẩn cấp tình huống phía dưới, có thể dưới tình huống Vương Huy cho phép, thông qua Huy Chi ấn mượn dùng Vương Huy sức mạnh trải qua nguy cơ. Loại cảm giác này có điểm giống là thần linh chúc phúc, lại có chút giống như là thần hệ bên trong chủ thần cùng từ thần quan hệ. Mà Huy Chi ấn tác dụng thứ hai, chính là có thể để cho người nhà nhóm không chướng ngại giao lưu. Đối với điểm thứ nhất, cái tác dụng này giống như không có gì đặc thù, chỉ có thể lấy ra quá độ. Đợi đến người nhà nhóm thực lực đạt đến trình độ nhất định, chắc chắn cũng có thể giống Thiên Nam sử dụng linh hồn chi lực, khi đó cái này không chướng ngại giao lưu liền vô dụng. Thực ra không phải vậy. Cái tác dụng này trọng điểm không tại giao lưu, mà là ở không chướng ngại. Tại trong Vương Huy thiết kế, chỉ cần có nguyên lực chỗ, Vương Huy cùng người nhà nhóm liền có thể giao lưu, hoàn toàn không nhìn hết thể nhân tố, mặc kệ bao xa khoảng cách, cỡ nào hoàn cảnh đặc thù cũng sẽ không ảnh hưởng. Đương nhiên, lấy Vương Huy thực lực bây giờ, nhất là cường độ linh hồn, chắc chắn còn chưa đủ làm đến điểm này. Nhưng mà để cho người nhà nhóm tại hàng trăm hàng ngàn km phạm vi bên trong không chỉ hoãn giao lưu có lẽ còn là không có vấn đề. Huy chi ấn tác dụng thứ ba, thật giống như một cái hộ thân phụ thủ hộ người nhà không gian ý thức. Tất cả dính đến linh hồn, ý thức các loại công kích đều không thể lách qua huy chi ấn. Chỉ cần công kích cường độ không cao hơn huy chi ấn hạn mức cao nhất, liền không có biện pháp thương tổn tới người nhà linh hồn. Mà huy chi ấn hạn mức cao nhất chính là Vương Huy hạn mức cao nhất. Nói một cách khác, chỉ cần không có vượt qua Vương Huy linh hồn chi lực, như vậy mặc kệ bao nhiêu công kích cũng là không tốt. Mà nếu quả thật có tồn tại cường độ linh hồn có thể đủ vượt qua Vương Huy cũng là vô ích. Bởi vì muốn thương tổn tới Vương Huy linh hồn nhất định phải trước tiên đánh phá Vương Huy nhục thể, đột phá trong cơ thể của Vương Huy mênh mông nguyên lực. Không tệ, chính là ăn vạ như vậy. Muốn công kích Vương Huy người nhà liền phải công kích trước huy chi ấn. Muốn đánh vỡ huy chi ấn chẳng khác nào công kích Vương Huy linh hồn. Muốn thương tổn tới Vương Huy linh hồn, nhất định phải đột phá Vương Huy nhục thể cùng nguyên lực phòng ngự. Nói thật, có năng lực như thế tồn tại cũng lười đi công kích Vương Huy người nhà. Nói một cách khác, liền Vương Huy cường đại nhất át chủ bài cũng không là đối thủ, cái kia cũng đừng bùng đấy nữa, chờ chết à. Trước mắt huy chi ấn tác dụng chủ yếu chính là cái này ba cái. Kỳ thực tại trong Vương Huy suy nghĩ, huy chi ấn hẳn còn có tác dụng thứ 4. Đó chính là làm người nhà nhóm tao nộ không cách nào chống cự tồn tại, liền mượn dùng Vương Huy sức mạnh đều không thể chống cự tình huống phía dưới. Huy chi ấn có thể bảo tồn người nhà cuối cùng một tia linh hồn trở lại bên cạnh Vương Huy, chờ đợi Vương Huy có năng lực tình huống hạ tướng sống lại. Chỉ có điều lấy Vương Huy trước mắt sức mạnh còn không làm được đến mức này, bởi vậy chỉ có thể tạm thời gác lại. Đợi đến tương lai trở nên đủ mạnh, có năng lực làm đến lúc lại thêm vào. Theo năm mai Huy chi ấn ngưng tụ xong xuôi, Vương Huy ý niệm khẽ động. Năm mai Huy chi ấn chậm rãi di động, hướng về Bạch Hạo bọn chúng bay đi. Địa Lôi không biết ấn ký này có ích lợi gì, bởi vậy cũng không nghĩ nhiều, tùy ý ấn ký rơi vào trán của mình. Bạch Hạo cùng Thiên Nam như có điều suy nghĩ nhìn xem hướng mình bay tới Huy chi ấn, trong lòng có một chút mơ hồ phỏng đoán, nhưng cũng không có cự tuyệt ý nghĩ, bởi vậy ấn ký cũng thuận lợi rơi vào hai người trên đầu. Đến nơi xích luyện, chỉ cần có thể để cho nàng chờ tại Vương Huy trên lưng là được, cái khác nàng toàn bộ cũng không đáng kể. Theo ấn ký rơi xuống, đồng thời thuận lợi sáp nhập vào trong đầu của bọn nó sau đó. Bạch Hạo, Thiên Nam còn có Địa Lôi cái trán lông tóc có một túm đã biến thành ngân sắc, hình dạng cùng Huy chi ấn hoàn toàn nhất trí. Mà xích luyện nhưng là đỉnh đầu chính giữa một cái lân phiến phía dưới ẩn hiện ra huy chi ấn màu bạc hoa văn. Một quả cuối cùng huy chi ấn khoan thai chậm rãi trôi hướng xa xa cánh cây. Mặc dù cảnh biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn theo, nhưng mà Vương Huy cũng không hề hoàn toàn tin tưởng nó. Dù sao nó là đến từ một thế giới khác, hơn nữa nó trí lực so với Thiên Nam bọn chúng cao hơn nhiều. Ngay cả Vương Huy kiếp trước là một nhân loại cũng không dám nói so với nó thông minh, bởi vậy một cái huy chi ấn là không thiếu được. Ấn ký thuận lợi sáp nhập vào thân cây, sau đó một cái đại hoa văn chậm rãi hiện lên ở trên cây khô ra. Thấy thế, Vương Huy gật đầu một cái. Cũng không tệ lắm, rất thức thời. Tận đến giờ phút này, Vương Huy mới xem như cơ bản tin tưởng cảnh lời nói. Đột nhiên, Vương Huy đột nhiên quay đầu nhìn về phía phương xa. Người nhà nhóm có chút không rõ ràng cho lắm. Chỉ có Vương Huy biết, bí cảnh bên ngoài có khách không mời mà đến đến. Chương 20 hành động đội đến bí cảnh bên ngoài hai đội nhân mã đang tại chém giết. Một đội chính là Thôi Hạo dẫn đầu đội ngũ, mà đổi thành một đội nhưng là từ hơn 10 cái tóc vàng mắt xanh người liên bang tạo thành đội ngũ. Lúc này Thôi Hạo dẫn đầu đội ngũ, có không ít người trên thân mang vết thương. Trương Minh Vũ đội viên Lý Dương tức thì bị người nâng trở tại đội ngũ hậu phương. Chỉ thấy Lý Dương phần bụng có một đạo vết thương thật lớn. Cho dù đã trải qua xử lý khẩn cấp, nhưng bụng băng vải vẫn mơ hồ lộ ra vết máu. Tại bọn hắn cách đó không xa có mấy cỗ thi thể, có vẻ hơi tàn khuyết không đầy đủ, đó là bọn họ đội viên. Thôi Hạo dư quang liếc hướng bọn hắn, trong ánh mắt mang theo một tia bi thương, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với địch nhân phẫn nộ. Thời gian trở lại một ngày trước, Thôi Hạo ba người riêng phần mình triệu tập xong đội viên sau, cùng một chỗ đi tới trang bị bộ. Nhận lấy Thôi Chân nói tới mới nghiên cứu trang bị. Trang bị bộ chỗ ở vào khuôn viên một góc, một gian cỡ lớn nhà xưởng dưới mặt đất. Phòng hộ đẳng cấp rất cao, đương nhiên, cái này cùng Thôi Hạo bọn hắn không có quan hệ gì. Thôi Hạo ba người cần thiết nhận trang bị cũng không tính nhiều. Trang bị bộ đồ vật càng nhiều hơn chính là vì đội viên của bọn họ chuẩn bị. Dù sao đội viên của bọn họ mặc dù hiếm thấy cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, trong trăm có một binh vương, nhưng bọn hắn thể chất dù sao vẫn chỉ là người bình thường. Có lúc, Lao Thiên chính là không công bình như vậy. Thôi Hạo ba người rất may mắn trở thành siêu phàm giả, nắm giữ xa xa siêu việt người bình thường sức mạnh. Mà trong đó cho dù là tố chất thân thể tương đối yếu nhất Lý Nghĩ, cũng có thể tại giống nhau dưới điều kiện đơn đấu ba cái đội viên, mặc dù không nhất định lông tóc không thương chính là. Thì càng không cần phải nói Thôi Hạo còn có Trương Minh Vũ. Đương nhiên, mặc dù nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng tập thể sức mạnh y nguyên vẫn là rất trọng yếu. Dù sao bọn hắn còn không có đạt đến có thể đủ không nhìn số lượng trình độ. Nhất là các đội viên trang bị tinh lương, võ trang đầy đủ tình huống phía dưới. Đội 3 nhân viên rất nhanh liền chọn lựa xong trang bị, mặc hoàn tất sau liền lập tức rời đi trang bị bộ chuẩn bị xuất phát. Lúc này, tại quân viên một chỗ đặc biệt xây dựng trên bãi đáp máy bay, một trận máy bay vận tải đã đợi ở nơi đó. Đó là cổ thần quốc độc lập nghiên cứu thẳng đứng lơ lửng thức máy bay vận tải, đi qua nhất định cải tạo sau trở thành Thôi Hạo bọn người làm nhiệm vụ lúc chuyên dụng vận chuyển thiết bị. Dạng này máy bay vận tải tại đại dị thường cục quản lý phân bộ hết thể có 3 cái. Đội 3 nhân viên hết thể 18 người rất nhanh liền đã đến sân bay theo thứ tự đăng ký. Phanh. Ông. Theo cửa máy bay đóng lại, máy bay vận tải chậm rãi dâng lên. Đạt đến dự định độ cao sau, cấp tốc thay đổi phương hướng, hướng Vũ Nguyên Sâm Lâm phương hướng cực tốc chạy tới. Trong cabin, đám người đang tại dành thời gian quen thuộc mới trang bị. Kỳ thực cũng không có gì cần quen thuộc. Mặc dù là kiểu mới trang bị, nhưng phương pháp sử dụng cùng trước kia trang bị không hề khác gì nhau. Cái này cũng là vì phòng ngừa xuất hiện bởi vì chưa quen thuộc trang bị mà xảy ra bất trắc. Trừ cái đó ra, tất cả mọi người đều tại tập trung tinh thần nghe Thôi Hạo giao phó nhiệm vụ lần này nội dung cụ thể. Theo Thôi Hạo tự thuật, đám người thần sắc mặc dù không có phát sinh biến hóa lớn, nhưng từ ánh mắt bên trong còn có thể nhìn thấy vẻ ngưng trọng. Nhiệm vụ lần này nói khó không khó, nói đơn giản cũng là thật sự không đơn giản a. Trương Minh Vũ thuận miệng cảm thán nói. Ha ha, cái kia thì nhìn chúng ta vận khí như thế nào, ta cảm thấy vận khí của ta cũng không tệ lắm. Lý muốn cười a a phụ hòa nói. Đi, hai vị, nói ít mấy câu a, dành thời gian điều chỉnh trạng thái. Thôi Hạo trắng hai người một mắt. Sau đó không nói nữa, nhắm mắt dưỡng thần. Đáng nhắc tới chính là, đội ba các đội viên trang bị vẫn còn tính toán bình thường. Mặt ngoài nhìn qua cùng những cái kia vương bài binh sĩ quân nhân tương tự, chỉ có điều càng thêm tinh lương, hơn nữa nhiều một chút nhằm vào siêu tự nhiên tình huống trang bị. So sánh cùng nhau, ba cái đội trưởng họa phong cùng đội viên cũng có chút ít không đồng dạng. Trước tiên nói Trương Minh Vũ xem như một cái nhục thể cường hóa loại hình siêu phàm giả, hắn am hiểu nhất chính là tốc độ. Mặc dù tốc độ của hắn còn không đạt được vận tốc âm thanh, nhưng cũng không thể so với tầm thường súng ống chỗ kích phát đạn chậm bao nhiêu. Bởi vậy trên người hắn ngoại trừ tất cả mọi người đều nhất thiết phải mang theo một cái súng lục đặc chế, cũng không có trang bị khác bất kỳ súng gì, ngược lại là trang bị một cái hoành đao cùng hai thanh truy thủ. Với hắn mà nói, súng ống tác dụng còn lâu mới có được vũ khí lạnh tác dụng lớn. Ngoại trừ, trên người hắn cơ hồ không có vật gì khác. Dù sao, đồ vật quá nhiều sẽ ảnh hưởng tốc độ của hắn. Trên người hắn mặc cũng cùng những người khác một trời một vực. Mặc dù không phải loại kia quần áo bó, nhưng cũng là tận lực dán vào cơ thể, dạng này có thể có đủ công hiệu giảm bất cực tốc di động lúc cùng không khí ma sát. Bộ này trang phục gồm cả khinh bạc cùng dẻo dai đặc điểm, có thể đủ mức độ lớn nhất phát huy ưu thế tốc độ của hắn. Lại nói Lý nghĩ, trên người hắn trang bị liền so Trương Minh Vũ nhiều. Tất cả súng đạn toàn bộ cũng không thiếu, thậm chí so với hắn các đội viên còn nhiều hơn. Trên người trang phục cũng tương đối cứng cáp hơn chắc địch. Cũng không phải nói không cho đội viên cũng trang bị giống nhau trang bị, mà là bởi vì một bộ này trang bị xuống trọng lượng đồng dạng cũng nhỏ. Mặc dù Lý nghĩ là trong ba người thể chất yếu nhất, nhưng vẫn như cũ so với người bình thường thể chất mạnh rất nhiều. Đồng dạng trang bị đặt ở đội viên của hắn trên thân, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hành động của bọn họ. Xem như tâm linh ý chí loại siêu phàm giả, hắn chính diện tác chiến năng lực tương đối kém. Bởi vậy cần càng nhiều trang bị để đền bù, bằng không thì càng nhiều chỉ có thể làm phụ trợ tồn tại. Đáng giá nhắc lên chính là, Lý Nghị trên đầu mang theo một cái thai nghe một dạng trang bị. Đó chính là trang bị bộ mới nhất nghiên cứu trang bị một trong. Nó có thể tăng cường Lý Nghị sóng điện não, biến tướng tăng cường hắn sức mạnh siêu phàm. Nhưng không thể kéo dài quá lâu, bằng không thì dễ dàng làm bị thương đầu óc. Cùng phía trên hai cái so sánh, Thôi Hạo bộ dáng lại là bình thường nhất. Trên người trang bị cùng đội viên không sai biệt lắm, chỉ có điều súng đạn ít một chút. Nhiều hơn không gian thay vào đó là rất nhiều đặc chế cái hộp nhỏ, không biết bên trong chứa đồ vật gì. Đúng, Thôi Hạo là trước mắt cổ thần quốc đã biết cực thiểu số siêu tự nhiên năng lực giả một trong. Tại trong cổ thần quốc trước mắt phân chia, giống Trương Minh Vũ cùng Lý Nghĩ dạng này siêu phàm giả cùng Thôi Hạo là khác biệt. Bọn hắn càng nhiều được xưng là cường hóa giả hoặc phá hạ giả, bởi vì bọn họ năng lực là căn cứ vào tự thân mà tồn tại. Mặc kệ là tốc độ, sức mạnh, phòng ngự chờ cũng chỉ là nhân loại vốn là có được năng lực. Chỉ bất quá đám bọn hắn vượt xa khỏi nhân loại bình thường cực hạn thôi. Mà liền xem như tâm linh, ý chí, thôi miên các loại năng lực tại trong cổ thần quốc trước mắt phân tích, cũng đều là từ đại não một ít bộ phận cường hóa sau kéo dài mà ra. Bởi vậy trên lý luận, cho dù lấy bây giờ cổ thần quốc trình độ khoa học kỹ thuật, dưới tình huống hoàn toàn không so đo giá cao, cũng là có thể nhân tạo ra. Mà Thôi Hạo thì lại khác. Siêu tự nhiên năng lực giả, tên gọi tắt siêu năng giả, năng lực của bọn hắn không ở chỗ bản thân, mà là ở có thể lấy tự thân làm môi giới, phiêu động sức mạnh thiên nhiên. Lấy Thôi Hạo làm thí dụ, hắn là thực vật hệ siêu năng giả. Năng lực là có thể khống chế thực vật lớn lên thậm chí biến dị, hơn nữa lớn lên biến dị tốc độ cực nhanh, bởi vậy có thể dùng đến chiến đấu. Chỉ có điều Thôi Hạo năng lực tồn tại một cái khuyết điểm, đó chính là chỉ có thể khống chế đã tồn tại thực vật hoặc là hạt giống, nhưng cũng không có biện pháp vô căn cứ sáng tạo thực vật. Ngoại trừ Thôi Hạo, dị thường cục quản lý tại những địa khu khác phân bộ còn có thể đủ điều khiển ngọn lửa siêu năng giả. Nhưng tương tự, hắn không có cách nào chính mình vô căn cứ tạo ra hỏa diễm, mà là chỉ có thể điều khiển đã có hỏa diễm. Mà bọn hắn được xưng là siêu năng giả nguyên nhân chính là lấy trước mắt cổ thần quốc trình độ khoa học kỹ thuật, không có cách nào giảng giải loại năng lực này nguyên lý, bởi vậy càng không có biện pháp nhân tạo. Đi qua cải tạo máy bay vận tải tốc độ rất nhanh. Đại khái chỉ qua chừng 3 giờ liền đã đến vụ nguyên xâm lâm biên giới. Máy bay vận tải không có hạ xuống, mà là tìm được một chỗ tương đối nhẹ nhàng khu vực sau, trên không trung mở ra cửa máy bay. Trong cabin, Thôi Hạo hướng về phía chúng nhân nói, chuẩn bị sẵn sàng, phía dưới. Nói xong, trước tiên nắm chặt dây thừng tuột xuống. Sau khi hắn, những người khác cũng theo thứ tự ngay ngắn trật tự hạ xuống. Đợi đến cuối cùng một người cũng an toàn sau khi rơi xuống đất, dây thừng bị thu trở về. Sau đó cửa khoang đóng lại, máy bay vận tải liền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Sau khi hạ xuống đám người chia đội 3, riêng phần mình kiểm tra lần cuối trang bị của mình. Sau 3 phút, kiểm tra xong đám người bắt đầu hướng trong rừng rậm đi tới. Khi tất cả người chậm rãi đi vào rừng rậm sau, theo càng lúc càng đi sâu, đám người thân ảnh càng ngày càng mơ hồ, mãi đến cuối cùng hoàn toàn biến mất ở mênh mông trong sương mù. Chương 21 tao ngộ chiến màn đêm buông xuống khoảng cách mê vụ tiểu đội tiến vào vụ nguyên xâm lâm đã 6 giờ. Tiểu đội cũng không có liều lĩnh đi tới, mà là lựa chọn làm gì chắc đó, chậm rãi tiến lên. Mà trong quá trình đi tới, Thôi Hạo thủ hạ một cái đội viên trong tay một mực thao tác một đài giống máy tính bảng máy móc. Lao Triệu, chúng ta bây giờ khoảng cách chỗ cần đến vẫn còn rất xa. Thôi Hạo ánh mắt quan sát đến bốn phía, đồng thời bước nhanh đẩy về phía trước tiến. Được xưng là Lao Triệu đội viên lay hoay trong tay máy móc. Sau đó trả lời, đội trưởng, bằng vào chúng ta tốc độ bây giờ, đại khái còn cần 4 tiếng mới có đến địa điểm dự định. Đúng lúc này, trước mặt mọi người cảnh tượng biến đổi, ánh mắt sáng tỏ thông suốt. Một vùng hồ nước xuất hiện tại tiền phương của bọn hắn. Trương Minh Vũ đại khái quan sát một chút, sau đó đối với thủ hạ đội viên dựng lên mấy cái thủ thế. Các đội viên hiểu ý, nhanh chóng tản ra xem xét hoàn cảnh xung quanh. Mà Trương Minh Vũ thì quay đầu nhìn xem Thôi Hạo còn có lý nghĩ. Hôm nay ngay ở chỗ này hạ trại à, bằng không thì coi như đi suốt đêm tới đó, một khi ngoại ý muốn nổi lên, ta sợ các đội viên trạng thái theo không kịp. Nghe vậy, đám người dừng bước lại. Lý muốn đánh đo một chút xung quanh, gật đầu một cái. Ta đồng ý, trong rừng rậm, đêm tối là những dị thú kia sân nhà, ở đây tới gần nguồn nước, tầm mắt tương đối mở rộng, rất thích hợp chúng ta hạ trại. Gặp hai người đều nói như vậy, Thôi Hạo cũng không có ý kiến, thế là liền gật đầu một cái. Xoay người đối với sau lưng đội viên nói, ngay tại chỗ hạ trại, chú ý cảnh giới. Còn sót lại đội viên nghe được mệnh lệnh, lập tức tay chân lanh lẹ bắt đầu hạ trại. Tất cả mọi người kinh nghiệm đều vô cùng phong phú, bởi vậy toàn bộ giản dị doanh địa rất nhanh liền xây dựng. Lúc này, Trương Minh Vũ phái đi ra ngoài mấy cái đội viên cũng chạy về. Lý Dương đi đến ba vị đội trưởng trước mặt mở miệng nói, "Đội trưởng, chúng ta vừa mới kiểm tra một hồi hoàn cảnh xung quanh, tạm thời là an toàn." Trương Minh Vũ vỗ bả vai của hắn một cái. "Đi, ta đã biết, ngươi cũng đi hạ trại a." Lý Dương gật đầu một cái, xoay người đi mắc liều bài. Lúc này, Thôi Hạo đột nhiên mở miệng nói ra, "Cái này vụ Nguyên Sâm Lâm thật đúng là không đơn giản a." Lý Nghi nghi ngờ nhìn hắn một cái. "Vì cái gì nói như vậy?" Trương Minh Vũ ánh mắt đồng dạng nhìn lại. Thôi Hạo cười cười, "Phải biết chúng ta đi qua một năm này kinh nghiệm sự tình cũng không tính thiếu đi, dị thú chúng ta cũng đã gặp không ít nhưng tối cường cũng chỉ có một cái số 7 thôi, những thứ khác đều so số 7 yếu." Lý Nghi hai người liếc nhau, gật đầu một cái. "Nhưng nhiệm vụ lần này, chúng ta từ trong video nhìn thấy cái kia mấy cái dị thú, căn cứ vào ước định báo cáo, tùy tiện một cái đều so số 7 mạnh." Thôi Hạo quay đầu nhìn về phía nơi xa, tựa như muốn xuyên thấu qua mênh mông sương mù nhìn về phía mục đích của bọn họ. Mạnh hơn xa số 7 dị thú tụ tập xuất hiện, sương mù này Nguyên Sâm Lâm cũng không phải không đơn giản a. "Ta nói con chuột, như thế nào cảm giác ngươi đột nhiên đa sầu đa cảm như thế nào, sợ hãi?" Thôi Hạo khuôn mặt lập tức liền đen. Thật vất vả muốn biểu đạt một chút tình cảm toàn bộ để cho Trương Minh Vũ một câu nói chung kết. "Lan, ta nói vô số lần, không cho phép lại gọi ta con chuột." Thôi Hạo cũng không lo được phát biểu cảm khái, quay người liền muốn cùng Trương Minh Vũ so tay một chút. "Ai vậy thì đúng rồi, dáng vẻ mới vừa rồi thật là không giống ngươi." Đứng tại chỗ Lý muốn nhìn còn có tâm tình đùa giỡn hai người, bất đắc dĩ nhún vai. "Thật đúng là tâm lớn không có phiền não a." Thời gian một đêm rất nhanh liền đi qua. Sát trời vừa mới tảng sáng, mê vụ tiểu đội cũng đã thu thập xong hết thảy lần nữa xuất phát. "Lao Triệu, ngươi cái máy kia bên trên bây giờ có cái gì tình huống?" Xuất phát phía trước, Thôi Hạo lần nữa tìm được Lao Triệu hỏi. "Báo cáo đội trưởng, không có tình huống. Từ hôm qua buổi tối bắt đầu cho tới bây giờ, chỗ cần đến không gian, bao quát chung quanh các hạng tham số cũng không có xuất hiện dị thường." Thôi Hạo nhíu nhíu mày, sau đó buông ra lông mày không nghĩ nhiều nữa. "Đi, ta đã biết." Tiếp tục đi tới, Thôi Hạo trong lòng lại lẩm bẩm. "Không nên à, phía trước tiếp xúc dị thú mặc dù cường đại rất nhiều, nhưng tương ứng sinh tồn cần có năng lượng cũng sẽ tăng thêm, cực đoan thậm chí một ngày thời gian sẽ nhiều lần đi săn ăn. Vụ Nguyên Sâm Lâm cái này mấy cái dị thú cường đại như vậy, cần đồ ăn nhất định sẽ càng nhiều, làm sao lại không hề có động tĩnh gì đâu. Nếu quả thật tồn tại dị không gian, vậy có hay không có thể tồn tại nhiều cái cửa ra vào, chỉ là chúng ta còn chưa phát hiện, lại hoặc là cái này dị không gian không giống với Mẫn Phong Hạp Cốc, bên trong bản thân liền có phong phú đồ ăn. Nếu thật là như vậy thì hơi rắc rối rồi a." Mặc dù trong lòng có rất nhiều phỏng đoán cùng nghi vấn, nhưng cũng không ảnh hưởng Thôi Hạo đi tới. Tính toán, xe đến trước núi ắt có đường, chờ đến chỗ lại nói. Một đoàn người đều không phải là người yếu gì, coi như đội viên tố chất thân thể cũng không phải người bình thường có thể so, bởi vậy toàn bộ đội ngũ tốc độ thật nhanh. Đối với hôm qua dự đoán 4 tiếng, Thôi Hạo bọn người chỉ dùng không đến 3 giờ thì đến mục đích của bọn họ. Nhưng mà, nhiều khi, ngoài ý muốn tới chính là đột nhiên như vậy. Mới vừa tới chỗ cần đến mê vụ tiểu đội còn chưa kịp xem xét hoàn cảnh xung quanh. Lý Nghi cảm giác ngay tại điên cuồng báo cảnh sát. "Cẩn thận." Nói chuyện đồng thời, cơ thể đồng bộ hướng nơi xa bộ nào. Mà Lý Nghĩ lời mới vừa ra miệng, một hồi tiếng nổ kịch liệt vang lên. Bởi vì Lý Nghĩ dự cảnh, Thôi Hạo kịp thời tránh né. Những đội viên khác cũng phần lớn không có bị tác động đến. Thậm chí Trương Minh Vũ dựa vào tự thân tốc độ còn lôi kéo đụng ngã hai người. Nhưng tóm lại vẫn có mấy cái đội viên bởi vì cách quá gần không thể tránh thoát. "Bèn, a." Không kịp đối với mấy cái đội viên tử vong cảm thấy thương tâm. Tất cả mọi người lập tức tìm kiếm công sự che chắn, giơ lên vũ khí tìm kiếm tung tích của địch nhân. "Hỗn đản." Lý Nghĩ đem bọn hắn tìm ra. Thôi Hạo trốn ở một cái cây đằng sau hướng về phía Lý Nghĩ quát. Lý Nghĩ cảm giác toàn bộ triển khai, đồng thời mở ra trên đầu tăng phúc năng lực trang bị. Trước đây bởi vì thời gian dài sử dụng trang bị có khả năng cháy hỏng đầu óc, cho nên Lý Nghĩ cũng không có mở ra trang bị, mà là sử dụng tự thân nguyên bản năng lực nhận biết cảnh giới. Không nghĩ tới ở đây vậy mà lại xuất hiện nhân loại địch nhân, càng không có nghĩ tới địch nhân khoảng cách vượt qua phạm vi cảm nhận của hắn, dưới sự khinh thường tổn binh hào tướng. "Tìm được, Thôi Hạo, ngươi 5 giờ phương hướng, Trương Minh Vũ ngươi 9 giờ phương hướng." Đồng thời, bưng lên súng trong tay hướng về chính mình 12 giờ phương hướng khai hỏa. Có người có lẽ sẽ nghi hoặc Tất nhiên Lý Nghĩ là tâm linh ý chí loại siêu phàm giả, vì cái gì không trực tiếp sử dụng năng lực xử lý địch nhân? Kỳ thực Lý Nghĩ mặc dù là tâm linh ý chí siêu phàm giả, nhưng năng lực của hắn phương hướng càng nhiều hơn chính là đang cảm giác bên trên. Trừ cái đó ra còn có thể bớt lên nỗi lòng của người ta để cho người ta rơi vào trạng thái ngủ say. Cho nên, Lý Nghĩ năng lực cũng không có trực tiếp lực sát thương. Muốn tiêu diệt địch nhân hay là phải dựa vào vũ khí trong tay. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Theo tiếng súng vang lên, địch nhân cuối cùng lộ ra hành tung. Đó là 5 cái ẩn thân bóng người. Nói là ẩn thân, kỳ thực chính là tắc kẻ hoa như thế biến sắc ẩn thân mà không phải đúng nghĩa ẩn thân. Hành tung bại lộ, đối phương cũng sẽ không dịch cất giấu, đồng dạng bắt đầu phản kích. Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc. Trong lúc nhất thời, trong rừng rậm tiếng súng nổi lên một phía. Một bên khác, Trương Minh Vũ đối thủ liền không có vận khí tốt như vậy. Chỉ thấy Trương Minh Vũ hành đao nơi tay, hai chân đạp một cái, giống như mũi tên rời cùng cực tốc vào tới. Địch nhân đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Bật hết hỏa lực, mấy chi súng tiểu liên liên cuồng khai hỏa ý đồ giết chết Trương Minh Vũ. Trương Minh Vũ tốc độ mặc dù còn không có đạt đến súng tiểu liên đạn nhanh như vậy, nhưng chỉ cần hơi quan sát một chút động tác của địch nhân, liền có thể nhẹ nhõm tránh đi đạn. Xoát, giang giáp, đao quang lướt qua, đầu người rơi xuống đất. Ngắn ngủi trong chớp mắt, liền có hai người chết ở Trương Minh Vũ dưới đao. Sau đó không đợi Trương Minh Vũ tiếp tục tiến công, phản ứng lại địch nhân nhân xuống trên người trang bị. Lập tức, một tầng vô hình vòng bảo hộ quyết trường, đem địch nhân bảo hộ ở bên trong. Trương Minh Vũ đao quang lại nổi lên. Bá, phanh. Lần này lại không có nhận được kết quả mong muốn. Hoành đao bị một cỗ lực lượng vô hình chặn. Trương Minh Vũ ánh mắt thoáng qua vẻ ngưng trọng. Đây cũng là cái gì phòng hộ thủ đoạn? Lý do an toàn, nhất kích không trúng Trương Minh Vũ nhanh chóng lùi về phía sau trở về thủ. Cùng lúc đó, mê vụ chiến đội những người khác cũng đều không có nhàn rỗi, nhao nhao nổ súng phản kích. Cốc cốc cốc. Phanh. Phanh. Trong lúc đó còn kèm theo cỡ nhỏ đặc chế lựu đạn bỏ túi tiếng nổ. Thôi Hạo chú ý tới Trương Minh Vũ tình huống bên kia, mắt sáng lên, nhìn về phía nơi xa, chính mình đối ứng phương hướng địch nhân. Ngược sao? Thôi Hạo phát hiện địch nhân vòng bảo hộ chốt mở vị trí, một tay theo địa, một hồi gợn sóng vô hình tản ra. Ông chỉ thấy xa xa cỏ cây bắt đầu sinh trưởng tốt. Bá bá bá. Cái kia vài tên địch nhân rõ ràng không ngờ rằng tình huống này, nhất thời không quan sát phía dưới, có 3 người bị sinh trưởng tốt cỏ cây cuốn lấy, lại bị trước tiên khống chế được tay chân của bọn hắn. A, đáng chết. Đây là vật gì? Đối diện có siêu tự nhiên năng lực giả. Mấy người khác thấy không ổn, liền vội vàng lùi về phía sau tránh thoát thực vật công kích. Sau đó muốn tìm cơ hội giải cứu đồng bọn của mình. Theo cuốn quanh cường độ tăng thêm, 3 tên địch nhân bắt đầu ngạt thở. Những người khác muốn cứu viện, nhưng bị mê vụ tiểu đội đội viên hỏa lực áp chế, trong lúc nhất thời căn bản không có cơ hội. Lúc này, người của song phương sẽ không biết. Tại trong một không gian khác, đang có đếm ánh mắt đánh giá song phương giao chiến. Là dễ thấy nhất là một đôi cực lớn ám kim sắc thụ đồng. Thụ đồng chỗ sâu, tia sáng di động. Chương 22 yên lặng theo dõi kỳ biến ngay tại bí cảnh bên ngoài đánh khí thế ngất trời thời điểm. Bên trong bí cảnh gặp Vương Huy ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Người nhà nhóm có chút không rõ ràng cho lắm. Thế giới này người hiệu suất rất cao a. Nay liên tìm tới đây rồi. Lão đại, chuyện gì xảy ra? Bạch Hạo kìm nén không được lòng hiếu kỳ, nhìn không được mở miệng hỏi. Bí cảnh ngoại lai hai nhóm nhân loại, xem bộ dáng là hướng về phía chúng ta còn có bí cảnh tới, chỉ bất quá đám bọn hắn chính mình trước tiên đánh dậy rồi. Nghe được có nhân loại đến, người nhà nhóm phản ứng không giống nhau. Địa Lôi cùng Bạch Hạo đơn thuần có chút hiếu kỳ, mà Thiên Nam thì có vẻ hơi kiêng kỵ. Đến nỗi Xích Luyện, không có hứng thú chút nào, thờ ơ. Mà Vương Huy cũng rất tò mò thế giới này, nhất là hắn đang ở cổ thần quốc đối với bọn hắn loại này dị loại là thế nào đối đãi, là đuổi tận giết tuyệt, hay là bắt được sau nuôi dưỡng lại dùng làm nghiên cứu, khả năng cao lại là cái sau a. Dù sao liền nhân loại ở giữa đều không biện pháp hòa thuận chung sống, cũng tỉ như bây giờ bí cảnh bên ngoài đang tại giao hỏa hai đội nhân mã, huống chi là hoàn toàn khác với nhân loại dị loại chủng tộc. Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Nói xong, Vương Huy di động thân thể cao lớn hướng bí cảnh biên giới bỏ đi. Nói đến, lấy Vương Huy bây giờ hình thể, mấy cái này người nhà nhìn giống như là đồ chơi nhỏ bỏ túi khả ái. Phải nắm chặt thời gian để bọn chúng mượn nhờ Huy chi ấn trở nên mạnh mẽ, bằng không thì ta còn thực sự sợ cái nào một chút không cẩn thận, lúc xoay người đem bọn nó tiêu diệt. Rất nhanh, chúng thú liền đi tới bí cảnh khuyết trương sau biên giới. Mặc dù người bên ngoài không nhìn thấy bọn chúng, càng tìm không thấy bí cảnh lối vào, nhưng Vương Huy có thể khống chế bí cảnh che chắn, từ đó để cho người ở bên trong có thể nhìn thấy bí cảnh tình huống bên ngoài. Một phe là cổ thần quốc đội ngũ, một phương khác thoạt nhìn như là tự do người của liên bang. Mấy cái người nhà, nhất là chưa từng gặp qua nhân loại, Địa Lôi hiếu kỳ đánh giá bí cảnh bên ngoài những thứ này tiểu bất điểm nhi. Đối với Địa Lôi tới nói, chiều cao 2m cũng chưa tới nhân loại đúng là tiểu bất điểm nhi. Nhất là đối với trong tay bọn họ sử dụng vũ khí cảm thấy hứng thú vô cùng. Tại Địa Lôi cảm giác ở trong, những nhân loại này lực lượng bản thân rất nhỏ yếu, nhưng bọn hắn lại có thể sử dụng vũ khí trong tay để cho chính mình đánh ra viễn siêu bản thân tài nghệ tổn thương. Ân, còn không gây thương tổn được ta. Địa Lôi quan sát một hồi, cho ra một cái kết luận. Trước mắt nhân loại hai phe tất cả vũ khí đối với chính mình cũng không có uy hiếp. Duy nhất đáng ra chú ý cũng chính là cái tốc độ kia rất nhanh loài người. Bất quá, Địa Lôi nhìn một chút Bạch Hạo, phát hiện nó quả nhiên đối với nhân loại kia rất có hứng thú, đang tập trung tinh thần nhìn xem. Mặc dù là bởi vì khác biệt năng lực, nhưng không thể phủ nhận, Trương Minh Vũ cùng Bạch Hạo cũng là am hiểu tốc độ. Chỉ có điều một cái là chỉ dựa vào lực lượng của thân thể, một cái khác trình độ nhất định mượn sức mạnh của gió. Ân, vẫn là ta càng nhanh. Mặc dù cái này nhân loại tốc độ cũng không chậm, nhưng hẳn là không biện pháp trèo chống thời gian quá dài. Bạch Hạo yên lặng bình luận. Mà Thiên Nam lại là nhìn xem người liên bang kích phát che chắn suy tư. Nếu như mình ra sân, những thứ này vòng bảo hộ có thể ngăn trở hay không công kích của mình? Hoặc có lẽ là, mình có thể hay không đánh vỡ vòng bảo vệ kia đâu? Cho ra kết luận chính là, hẳn là có thể ngăn trở chính mình một móng vuốt, nhiều nhất hai móng vuốt, không thể nhiều hơn nữa. Tốc độ, tinh thần vẫn là tâm linh. A, còn có một cái điều khiển thực vật, cổ thần quốc người mới nhiều a. Vương Huy nhìn xem Thôi Hạo ba người cảm khái một chút. Rõ ràng, hắn còn tưởng rằng giống như vậy siêu phàm giả cổ thần quốc có rất nhiều đâu. Bằng không thì cũng không đến mức tùy tiện liền có thể nhìn thấy ba cái. Sau đó liền không còn quan tâm bọn hắn, ngược lại bắt đầu quan sát người liên bang tạo thành đội ngũ. Đó là cái gì vòng bảo hộ? Giống như là khoa học kỹ thuật nhưng lại giống như không hoàn toàn là. Ở trong mắt Vương Huy những thứ này che chắn mặc dù là thông qua khoa học kỹ thuật trang bị kích phát, nhưng bình phong che chở biểu hiện hình thức lại có chút giống như là địa lôi đất trên người tia sáng màu vàng. Không phải là bọn hắn bắt được một cái cùng địa lôi năng lực tương tự động vật, tiếp đó đảo ngược phân tích, xem mèo vẽ hổ chế tạo thiết bị à? Vương Huy càng nghĩ càng thấy phải khả năng. Cái này một số người còn có chút trình độ a. Chỉ có điều, cái này lực phòng hộ độ hơi yếu a. Trừ cái đó ra, người liên bang trong đội ngũ ngược lại là không có phát hiện có năng lực siêu phàm người. Bọn hắn bây giờ sở dĩ còn không có bị mê vụ tiểu đội xử lý, chính là dựa vào những cái kia vòng bảo hộ tồn tại. Nó mạnh hết à, cho dù có những cái kia che chắn, nhưng tóm lại sử dụng là sẽ tiêu hao năng lượng, chờ những thứ này che chắn tiêu thất, cái tốc độ kia hình siêu phàm giả một người liền có thể đoàn diệt bọn hắn. Vương Huy cảm thấy có chút nhàm chán. Đồng thời hắn cũng không có ý định bây giờ liền ra ngoài. Vương Huy chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến, mấy người hai phe phân ra thắng bại về sau mới quyết định. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, như vậy, ngư ông thì là ai đâu? Vương Huy ý vị thâm trường suy nghĩ. Đúng lúc này, đang bật hết hỏa lực áp chế đối diện Lý muốn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Vương Huy vị trí. Ngay tại vừa rồi, Lý nghĩ như cũ tại hết sức chăm chú ứng đối lấy địch nhân. Thế nhưng là đột nhiên, một hồi không hiểu kinh dị cảm giác hiện lên. Mặc dù mình năng lực không có dự cảnh, nhưng Lý nghĩ vẫn như cũ cảm thấy đáng sợ áp lực. Cảm giác kia không có lý do gì, đến mức Lý nghĩ thậm chí có chút thất thần, kém chút bị đối phương đạn bắn trúng. Lý nghĩ, ngươi điên rồi. Lúc này còn dám thất thần. Trương Minh Vũ lôi Lý muốn tách rời khỏi công kích. May mắn hắn không có tiếp tục công kích hắn chỗ phương hướng địch nhân. Hắn đã nhìn ra, đối phương vòng bảo hộ kích phát sau đó tựa hồ không có cách nào đóng lại. Hẳn là kỹ thuật còn chưa đủ thành thục. Thế là hắn lựa chọn hồi viên, những cái kia vòng bảo hộ mở lấy sẽ tiêu hao năng lượng. Hắn tính toán đợi đến đối phương vòng bảo hộ mất hiệu lực lại ra tay. May mắn quyết định này, bằng không thì Lý Nghị có khả năng liền biết gì chúc ở đây rồi. Lý Nghị không nói gì, mà là liều mạng nghiền ép năng lực của mình tiến hành cảm giác. Lúc này Trương Minh Vũ cũng phát hiện Lý Nghị không thích hợp, vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, liền thấy Lý Nghị đột nhiên quay đầu nhìn về phía phía cạnh. Nơi đó ngoại trừ cỏ cây cái gì cũng không có, mà Lý Nghị cảm giác ở trong cũng không có phát hiện dị thường. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, nơi đó nhất định có cái gì kinh khủng đồ vật đang ngó chừng bọn hắn. Thế nào? Trương Minh Vũ đầu góc mơ hồ hỏi. Lý Nghị đưa tay chỉ nhìn phương hướng. Nơi đó có đồ vật tại nhìn chúng ta, nhưng ta không có cách nào tìm được nó. Trương Minh Vũ theo Lý Nghị ngón tay phương hướng nhìn lại, không thấy gì cả. Nhưng hắn tin tưởng Lý Nghị phán đoán, chỉ có điều. Bây giờ không quản được nhiều như vậy, trước tiên đem địch nhân trước mắt xử lý sạch lại nói. Đối diện, người liên bang đội ngũ cũng ý thức được thực lực của đối thủ không thể khinh thường. Nói thực ra, bọn hắn cũng không có nghĩ tới đây chi cổ thần quốc đội ngũ thực lực mạnh như vậy. Vốn là bọn hắn liền phục liên bang trưởng quan mệnh lệnh ở chân trời sơn mạch phụ cận thi hành nhiệm vụ. Kết quả tạm thời nhận được mệnh lệnh, muốn tới ở đây kiểm tra tình huống. Căn cứ vào liên bang siêu tự nhiên trung tâm nghiên cứu thuyết pháp, bọn hắn tại vụ nguyên xâm lâm phát hiện hư hư thực thực siêu cấp quái thú tồn tại, cùng với vụ nguyên xâm lâm có thể tồn tại dị không gian. Kết quả bọn hắn chân trước mới vừa tới ở đây không bao lâu, liền kiểm chắc đã có người cổ thần quốc cũng gần đây. Nhờ vào bọn hắn thiết bị dò xét phạm vi càng rộng, người cổ thần quốc không có phát hiện bọn hắn. Thế là ngay tại dò xét chỗ vội vã bố trí cả bẫy, ý đồ đem cổ thần quốc người xử lý. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới cổ thần quốc người thực lực mạnh như vậy. Trong đó còn có 3 cái siêu phàm giả tồn tại, ngược lại để cho bọn hắn lâm vào khốn cảnh. Đáng chết, những thứ này cổ thần người đến thật nhanh, tình cảnh của chúng ta nguy hiểm. Một cái dáng người khôi ngô người liên bang cau mày nói. Lúc này, ý thức được tình huống tính nghiêm trọng. Mặt khác hai cái phương hướng người liên bang lại chiến lại đi, hướng dẫn đầu đội ngũ tụ hợp. Trưởng quan, bây giờ phải làm gì? Vòng bảo hộ nguồn năng lượng sắp tiêu hao hết. Okay. Cũng chính là cái kia khôi ngô người liên bang sắc mặt hết sức khó coi, hắn bây giờ cũng không có biện pháp gì tốt. Nếu như không có cái kia cực tốc giả lời nói một kẻ nghĩ thầm, thừa dịp bây giờ che chắn hiệu quả còn tại, sẽ chắn ra lẻ, rút lui. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng nghĩ tới thực lực của đối phương, cái này cũng là biện pháp không có cách nào. Một bên khác, Thôi Hạo mấy người cũng tụ tập đến một chỗ, phân ra mấy người đối với thương binh tiến hành băng bó. Thôi Hạo nhìn xem địch nhân đối diện, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Tiếp lấy, hắn thì nhìn thấu đối diện ý đồ. Lao Trương, đối diện muốn chạy, cản bọn họ lại. Lý Nghĩ, tận ngươi có khả năng ảnh hưởng đối diện, có thể để cho bọn hắn ngất đi tốt nhất. Hai người gật đầu một cái. Hỏa lực kiểm hộ. Là. Còn lại còn có sức chiến đấu đội viên không giữ lại chút nào chút xuống hỏa lực, ngăn cản người liên bang rời đi. Cốc cốc cốc. Tiếng súng vang lên lần nữa. Trương Minh Vũ không lo được giữ lại thể lực lấy ứng đối ngoài ý muốn. Hoành đao nơi tay, tốc độ cao nhất xuất kích. Vốn còn muốn giữ lại thể lực, bây giờ đã các ngươi muốn chạy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ta mặc dù không đột phá nổi vòng bảo hộ, nhưng ta công kích cũng sẽ gia tốc tiêu hao vòng bảo hộ năng lượng, chờ che chắn mất đi hiệu lực, ta muốn để các ngươi biết cái gì là tàn nhẫn. Tốc độ toàn bộ triển khai, Trương Minh Vũ cầm đao lướt về phía địch nhân, mở ra công kích toàn phương diện. Đinh đinh đinh, phanh phanh phanh, dày đặc tiếng va chạm vang vọng rừng rậm. Người liên bang hoảng sợ phát hiện, bọn hắn bị cái này kinh khủng thế công vây ở tại chỗ. Hơn nữa bình phong che chở nguồn năng lượng đang điên cuồng tiêu hao. Đáng chết, cái này cực tốc giả điên rồi sao? Bất kể cả giận nói, phải biết tại liên bang cũng là tồn tại cực tốc giả. Trương Minh Vũ cùng bọn hắn so sánh mặc dù xem như người nổi bật trong đó, nhưng điên cuồng như vậy thế công, với hắn mà nói vẫn là có gánh vác to lớn. Cùng lúc đó, Bất kể có thể đủ cảm giác rõ ràng đến một cỗ lực lượng tại ảnh hưởng chính mình, dẫn đến mí mắt của mình càng ngày càng nặng, liền nghĩ tại chỗ nằm xuống ngủ một giấc. Mà những người khác cũng đồng dạng có cảm giác này. Giờ khắc này, tuyệt vọng bao phủ người liên bang đội ngũ.